Chương 347, Âm hồn điện con bài chưa lật, Tiên Tiên Đế binh. Chương 347, Âm hồn điện con bài chưa lật, Tiên Tiên Đế binh. Ngàn năm chưa từng trương khai hư không kết giới một lần nữa xuất hiện, huyết sắc mỏng cháo bao phủ đại địa, chiếu rọi ra âm hồn điện tâm thần mọi người không yên màu sắc. Ô ương ương chiến tướng mênh mông vô bờ, mỗi người thủ vệ ở quan trọng hơn chỗ, trên mặt sớm mất tổng đàn tinh anh đặc hữu ngạo mạn. Đều là bởi vì 72 điểm điện đều hủy diệt phía sau, cái kia âm tào địa phủ lại công khai toàn bộ Trung Châu, công bố kế tiếp chính là âm hồn điện tổng đàn. Như đặt ở thường ngày, bực này nói chính là bị coi như lời nói đi cùng. Đừng nói âm hồn điện đệ tử, liền Trung Châu phổ thông tầng dưới chót tu sĩ cũng sẽ không để ở trong lòng. Âm hồn điện từ thành lập tới nay thịt cá Trung Châu, đắc tội qua nhân đâu chỉ nghìn vạn số lượng, chính là một cung hai tông ba các tứ môn năm đạo bảy thị tộc, trước đây cũng không còn thiếu đỏ mắt. Sau đó thì sao? Phân điện như cũ trải rộng 72 châu, thế lực cứ theo lẽ thường phát triển lớn mạnh ở nơi này tu hành giới, thực lực chính là toàn bộ. Mà bây giờ, âm hồn điện bất bại thần thoại bị phá vỡ. 72 điểm điện, 72 vị thiên địa phong vương cường giả tối đỉnh, mấy trăm vị chân thánh, hơn 1000 danh bản thánh. Vô số trung hạ tầng chiến tướng đều yên diện. Gần qua không đến 3 ngày, thảm liệt như vậy chiến cuộc, mặc dù là tổng đàn đám này quanh năm đem phân điện hạng người coi như có giáp thiên chi tiêu tử, cũng không khỏi không phải 187 khủng hoảng. Nhất là làm thánh chủ đem bế quan trưởng lão toàn bộ triệu hồi, cũng hạ lệnh mở ra hư không kết giới sau đó, sợ hãi tâm lý càng là đạt được đỉnh phong. Lần trước tổng đàn như lâm đại địch, hay là đang âm hồn điện sơ lập, theo thánh chủ giết hết Trung Châu tỏ vẻ uy danh thời điểm. Cách nay đã có trên vạn năm trong thánh điện. 13 danh ông lão mặc áo đen nhất tề quỷ trên mặt đất, mặc dù bọn họ mỗi người cũng đã là thiên vương, thậm chí đạt được tiên vương đỉnh phong, như cũ gắt gao vùi đầu không dám nhìn thẳng phía trên. Chỉ có một mình Trần Trắng Hán, tại mọi người đều là quỷ lúc, đã có tư cách hầu hạ ở thánh tọa bên trái. Hàn Phi Yến nhất tịch đỏ tươi quần trang, ta nằm gấm góc trên giường hẹp, xa cân sau khuôn mặt phong tình bạt trùng. Nhiệm người nam nhân nào thấy đều sẽ huyết khí dâng lên. Lúc này cái kia diễm lệ trên khuôn mặt cũng chỉ có lạnh thấu xương sắc ý, bên ngoài ở nào cái gì? 13 danh lão giả nhất tề dùng mình một cái, nhưng ở thánh chủ dưới sự uy áp, nhưng lại không dám không trả lời. Thánh chủ, quân tâm bất ổn, ở tiếp tục như vậy sợ là sẽ phải sai lầm. Tổng đàn đệ nhất trưởng lao huyết thủ khinh suất một hơi thở, ôm lòng liều chết bẩm báo, nhất là những cái này mới vừa từ nơi khác triệu hồi tổng đàn, tắm rửa thánh chủ uy nghiêm còn không lâu dài dạ, càng đối với lần này cùng địa phủ chi, VACB, chiến không có thiên cần gì phải lòng tin. Bọn họ đều nói, huyết thủ muốn nói lại thôi. Hàn Phi Yến mềm lưới nhẹ câu môi, móc ra lau khát máu mỉm cười, không dám nói. Thuộc hạ không dám. Huyết thủ mồ hôi chảy như chú, đưa tốc cực nhanh nói rằng, bọn họ còn nói, 72 điểm điện liên tiếp đình trệ, tổng đàn lại chỉ biết bàn quan, không có làm ra bất luận cái gì ứng đối. Còn mở ra nghìn năm chưa từng mở ra thủ hộ kết giới, lúc này đây, ta âm hồn điện sợ là phải thua. Cấp tốc thuật lại hết tìm hiểu tới tình báo, huyết thủ khiêm tốn đem khuôn mặt dán tại gạch bên trên, lại nhanh chóng bổ sung, thánh chủ minh giám. Cái này đều là người phía dưới vô tri, không biết thánh chủ ngài uy nghiêm, cho nên mới. Được rồi. Hàn Phi Yến khoát qua tay, huyết thủ lập tức chớ có lên tiếng không dám nói nữa. Nói cái gì người phía dưới, các ngươi không giống nhau. Hàn Phi Yến cười khẽ, nghìn năm, 1000 năm tới, bản tôn đều chưa từng đưa ngươi toàn bộ gọi tới chuẩn bị chiến đấu. Ngẫu nhiên đến như vậy một lần, liền sợ đến muốn mượn người thủ hạ miệng mới dám nói lời trong lòng. Huyết thủ, còn có các ngươi, đều là quá quen sống yên ổn thời gian, không nguyện lại chém giết đi. Thuộc hạ muôn lần chết không dám. 13 tên trưởng lão sợ vỡ mật, liên tục không ngừng đem đầu nện ở gạch bên trên, gấp nhận. Bọn thuộc hạ nguyện làm thánh chủ dù chết vẫn hiệu chung. Suy, dù chết vẫn hiệu chung đều đi ra rồi, xem ra các ngươi là thật không tin rằng. Hàn Phi Yến vẫn chưa đi xem chảy ra quần quần máu chảy mặt đất, mà là hướng phía bên trái ôn nhu cười, Thực Cốt Vương, ngươi nói như thế nào? Hành. Thực Cốt Vương khinh thường quét về phía tất cả trưởng lão, quanh thân hắc khí bần bành, phân điện đám phế vật kia, chỉ biết là ỷ vào tổng đàn lẫn nhau muốn làm gì thì làm, không biết tiến thủ, chết cũng đã chết, không có gì hay đáng tiếc. Còn như cái gọi là âm tào địa phủ. À, bất quá là chút chỉ biết hướng con kiến hôi xì rất rưởi, có can đảm mạo phạm thánh chủ vô tri hạng người. Không cần ngài xuất thủ, thuộc hạ thì sẽ đoạt kỳ thủ đầu lĩnh đầu lâu dâng lên. Vâng. Theo Thực Cốt Vương thoại âm rơi xuống, thiên địa đại chấn, huyết sắc bầu trời phảng phất lung lay sắp đổ sức mạnh bàn bạc, mang theo kinh người phẫn nộ hướng bốn phía vọt tới. Phảng phất thế gian phát tắc, đều theo Thực Cốt Vương căm giận ngút trời run rẩy trong nháy mắt, ở đây sở hữu thiên vương trưởng lão, thiên linh cái bên trong đều tùy theo mát lạnh, chỉ cảm thấy từng sợi hắc khí từ đáy lòng dâng lên, từ trong linh hồn cảm thấy mờ ngơ. Ha ha, tốt. Hàn Phi Yến nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng, tiêm tiêm ngọc thủ mềm nhẹ xoa hướng Thực Cốt Vương cánh tay, không hổ là bản tôn phụ tá đắc lực, so với những phế vật này đáng tin nhiều. Thực Cốt Vương khí thế bị kiềm hãm, ở Hàn Phi Yến dưới sự vớt ve của phục tùng túi đầu, trong nháy mắt biến trở về nhu nhược vô lực thuận theo con mèo nhỏ. Thánh chủ nói quá lời, tất cả trưởng lão để ở trong mắt là lại sợ lại đố e ngại Thực Cốt Vương kinh người uy năng, lại đố kỵ người này có thể được thánh chủ vài phần kính trọng. Chân trời sấm sét hiện lên, Hàn Phi Yến như có cảm giác, không khỏi ngồi ngay ngắn thân thể, cười yếu ớt nhẹ nhàng nâng tay. 13 tên trưởng lão không tự chủ được đứng lên được rồi, gặp các ngươi sợ. Hàn Phi Yến ôn nhu cười, tưởng như hai người, bọn ngươi chẳng lẽ là thật sự cho rằng bản tôn đem hư không thủ hộ kết giới mở ra là vì phòng cái kia âm tào địa phủ đại quân? Chẳng lẽ không đúng? Các trưởng lão mắt lộ ra nghi hoặc, Hàn Phi Yến ngạo nghễ ngẩng đầu, lộ ra hàm dưới đường cong mê người, bọn họ còn chưa xứng. Bản tôn mở ra kết giới chính là vì bảo hộ ta cuối cùng đàn tiểu thế giới, sẽ không bởi vì bản tôn phát lực mà tan vỡ. Huyết thủ cả người chấn động, phản ứng đầu tiên không thể tin nói, thánh chủ, chẳng lẽ là ngài? Tới. Hàn Phi Yến núng nịu. Chân trời, một đạo huyết quang chợt nở rộ, hiện ra tựa như ảo mộng cự đại thân hắc ảnh phanh. Tất cả trưởng lão đầu gối mềm nhũn, bản năng hướng chân trời đột nhiên xuất hiện chi người đi xuống đại lễ, từng mảnh tiếng xương bể vang lên. Ngoài điện các nơi trị thủ chiến tướng đã ở đồng thời cảm thấy tâm thần mẩn ngơ, tự động tự phát ngã đầu quỳ lạy. Liên thứ quốc vương cũng không khỏi thấp kém đầu cao ngạo, không dám nhìn thẳng bầu trời. Cái kia bóng đen sinh ra không tiếng động vô ngần, chỉ có cực lớn đến hủy thiên diệt địa cảm giác các bách. Hàng lâm lúc vô thanh vô tức, lại phảng phất tuyên cáo mạt nhật đã đến. Nếu không phải Hàn Phi Yến tự tay chế tạo hư không kết giới ngăn cản, chỉ sợ phương này tiểu thế giới liền đã hủy diệt hầu như không còn. Đây là huyết thủ quá sợ hãi, lại là sợ hãi lại là mong đợi hỏi thánh chủ ngài. Thực cốt vương thật sâu cúi đầu, nét mặt cũng là không cầm được mừng như điên cùng cuồng nhiệt, không chút do dự cắt đứt huyết thủ lời nói, tiếng nổ hô to, thánh chủ tiên thiên đế binh hàng lâm, thiên mệnh ở ta âm hồn điện. Cùng lúc đó, thủ bên chiến tướng hoảng sợ truyền âm vang lên theo, địa phủ đại quân đến rồi. Chương 348, đồng quy vu tận. Cầu hoa tươi, chương 348, đồng quy vu tận. Cầu hoa tươi, cửu thiên chi thượng, theo thanh thúy búng tay tiếng, 5000 địa phủ chiến tướng đột nhiên xuất hiện, phủ đầu hướng còn ngốc lăng âm hồn điện chư tu sĩ đánh tới. Thủ tướng nhóm quá sợ hãi, không phải có hư không kết giới sao, những địch nhân này từ đâu tới? Báo tưởng cho thánh chủ, thỉnh cầu trợ giúp. Cùng âm hồn điện tu sĩ thất kinh tiếng hô so sánh với, địa phủ chiến tướng tiếng gầm gừ càng thêm vang dội, cũng giữa chừa khí mười phần. Phục bệ hạ lệnh, địa phủ thế thiên hành đạo. Từng tiếng giống giận vang lên, địa phủ chiến tướng cùng âm hồn điện tu sĩ giao đánh nhau, toàn bộ tiểu thế giới nhất thời huyết nhục bày ra. Huyết vân bên trên, thập tam trưởng lao sắc mặt ngưng trọng không tốt, địa phủ người thực lực vượt quá tưởng tượng. Huyết thủ trầm giọng nói, hơn 3000 người, yếu nhất cũng có nửa thành thực lực. Mặc dù là âm hồn điện tổng đàn, cũng không khả năng một lần xuất ra 5000 danh bản thánh. Hùng âm tào địa phủ có thể cũng không phải chỉ công tổng đàn, ở trước đó, bọn họ đã tiêu diệt 72 tòa phân điện. Lấy huyết thủ nghĩ đến, vô luận âm tào địa phủ cường đại cỡ nào, muốn hủy diệt 72 tòa phân điện, nhất định cũng sẽ gặp không có gì sánh kịp chống lại, thực lực chắc chắn có chút suy yếu. Nhưng vì sao còn có thể như vậy khoa trương? Tất cả trưởng lão đều nhíu chặt lông mày, chiến cuộc không cần lạc quan, bọn ta không thể đứng xem nữa đi xuống. Tổng đàn các tu sĩ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi 5000 bán thánh ở trên cường giả đồng thời tiến công, lúc này các nơi đều đã hiện ra dấu hiệu bị thua. Huyết thủ trầm trọng gật đầu, không sai, tổng đàn sữa thánh chủ chỗ ở, há có thể cho phép địa phủ cầu tặc tùy ý phá hư. Bọn ta mỗi cái thủ nhất phương, mau mau trợ giúp. Vừa dứt lời, 13 tên trưởng lão đồng thời hóa thành huyết quang, hướng phương hướng bất đồng bay vọt đi, thoáng qua liền đã biến mất. Chỉ chưa huyết thủ một người ngồi đàng hoàng ở đám mây, cảnh giác nhìn về phía tầng mây thật dày, không biết đang đề phòng cái gì. Ngũ trưởng lão Bắc Thiên Liệt phá vỡ hư không, trong chớp mắt liền xuất hiện ở tổng đàn góc đông bắc, một mảnh trong vòng ngàn dặm hồ nước bên trên, địa phủ chúng tướng đang cùng âm hồn điện phòng thủ tu sĩ chiến thành một đoàn. Ở mấy trăm ban thánh dưới sự vây công, thủ ngự hồ nước cấm địa hơn 1000 âm hồn điện tu sĩ hiển nhiên không địch lại, một người tiếp một người hóa thành huyết vụ, hồn phách tiêu tán ở bên trong trời đất. Thằng nhãi danh ngươi dám! Bắc Thiên Liệt thấy muốn rách cả mí mắt, tổng đàn tu sĩ đều là bên trong điện tiếp trước đệ, hoặc là từ nhỏ liền muốn có linh tượng, đáng giá đại lực giúp đỡ thế hệ trẻ. Nhất là có thể phái tới đóng ở hồ nước cấm địa người, trong đó càng là cũng có Bắc Thiên Liệt bản nhân hậu bối. Ở trong mắt các trưởng lão, đóng ở cấm địa các tu sĩ, cùng những cái này phân điện chết rồi chết vô ích rất rưởi, căn bản không phải cùng một người chủng. Làm sao có thể bị địa phủ nhân dày xéo? Bắc Thiên Liệt tự xưng là có Thiên Vương trung kỳ tu vi, căn bản không đem mấy trăm bản thánh để vào mắt, lúc này gầm lên một tiếng, như mũi tên rời cung đập tới tầng mây, mi tâm bay ra điểm một cái huyết quang. Không tốt. Trên mặt nước kịch chiến địa phủ các chiến tướng trở nên bị kiềm hãm, trong nháy mắt từ sâu trong linh hồn bốc lên ra trận trận run rẩy. Sâu trong nội tâm nhát gan bị triệt để kích phát, hầu như muốn sinh ra trốn chạy xung động liền trước mặt mặc cho bọn hắn giết hại âm hồn điện tu sĩ, đều vô căn cứ có vẻ đáng sợ đứng lên thế tiến công càng là giảm đi. Đây là cường giả đối với người yếu tuyệt đối áp chế, thậm chí không cần xuất thủ, ở thiên vương cảnh cường giả tùy ý tản ra khí tức phía dưới. Nhiều hơn nữa bán thánh đều không thể chống lại nửa phần âm hồn điện các tu sĩ thì tại huyết quang bao phủ xuống, si khí đại trấn. Là ngũ trưởng lão khí tức, thánh chủ phái người tới trợ giúp ta chờ. Giết bọn họ, đền đáp thánh chủ. Địa phủ mạt nhật đến rồi. Kiến công lập nghiệp, đang ở sáng nay. Trong lúc nhất thời, bản bị xông đến thất linh bắt lạc âm hồn điện phòng tuyến một lần nữa trở nên kiên cố, các tu sĩ dồn dập lấy dũng khí, ở thiên vương cường giả ra chỉ hạ phát bắt đầu phản kích thế cục trong nháy mắt biến ảo. A, vô năng bọn đạo trích. Bắc Thiên Liệt cười nhạt, đang muốn xuất thủ trợ phe mình tiểu bối đem địa phủ chiến tướng đều giết hết, đột nhiên thần hồn chấn động, như có cảm giác nhìn phía chân trời, chỉ thấy một người đàn ông trung niên ý quyết phiêu phiêu cái mây mà đến, khuôn mặt mơ hồ không thể nhìn rõ, đã có một cỗ không cho cự tuyệt lực lượng cường đại quay đầu đè xuống, trong hồ thuộc về Bắc Thiên Liệt khí tức phảng phất thổi một cái liền tán, cũng nữa biến mất. Địa phủ các chiến tướng mất đi áp bách, ý chí chiến đấu cùng phẫn nộ trở lại trong lòng, chiến cuộc lần nữa biến hóa. Bắc Thiên Liệt đích chi tử tôn chém giết phía trước, đảo mắt đã bị giết cái sạch sạch sẽ sẽ, ở nơi này bị ngũ trưởng lao dưới mắt. Bắc Thiên Liệt nổi giận, cùng bạo khí tức hướng người đến tịch quyền đi, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Người nọ thần sắc bình thản, đối mặt Thiên Vương trung kỳ cường giả cuồng nộ, lại phản phất cái gì cũng không từng cảm giác được. Nhẹ nhàng trả lời, Thiên Tể Nhân Thánh Đế quân ngồi xuống, bình đẳng vương là vậy. Bản tôn không cần biết ngươi là cái gì vương, dám giết môn hạ của ta đệ tử, liền phải trả giá thật lớn. Không mất đi sở hữu hậu nhân cực độ bi phẫn phía dưới, Bắc Thiên Liệt khí thế tăng vọt, lại mơ hồ có đột phá chi tướng. Đến rồi Thiên Vương đỉnh phong sát biên giới. Cầu tặc, chết. Bắc Thiên Liệt đã bi thương vừa vui, chuyển hóa thành bàng bạc sát ý, đúng là lấy thân là kiếm hướng lên trời biên thứ đi, tuôn ra thần hồn chi lực, muốn cùng Bình Đẳng Vương đồng quy vu tận. Thương cảm, thật đáng buồn. Bình Đẳng Vương cũng là cười lạnh một tiếng, Vương Hữu Trưởng chưa từng hiện ra bất luận cái gì pháp tướng, bình thường chậm đẩy về phía trước. Nô a a a. Bắc Thiên Liệt thế đi bị kiếm hãm, lộ ra ngoài kiếm quang lại trực tiếp bị đẩy trở về trong cơ thể, đẩy hắn thần hồn dao động, kém chút tan cảnh mây khói. Bắc Thiên Liệt, Bình Đẳng Vương không đau khổ không vui, bình tĩnh mở miệng, thúc thủ chịu trói đi, theo bổn tọa đi địa ngục chịu tội, tiếp sau có lẽ có thể bình an. Ngữ khí bình thản, lại chân thật đáng tin. Hỗn đản, bản tôn sữa thánh chủ ngồi xuống tổng đàn trưởng lão, chịu thánh chủ đơn tài bồi, há có thể hàng cùng ngươi các loại, chờ, hạ người xấu. Bắc Thiên Liệt cắn chặt răng ngân, cơ chế đáy lòng toát ra bản năng cầu sinh. Thánh chủ Hàn Phi Yến cũng không phải cái gì hiền lành, Bắc Thiên Liệt tin tưởng, hắn nếu như dám ở nữ nhân kia dưới mắt đầu hàng, hậu quả nhất định so cái gì rơi vào địa ngục càng đáng sợ hơn không bằng tử chiến, còn có thể chết thống khoái. Bắc Thiên Liệt sinh ra hẳn phải chết giấc ngộ, một đôi mắt châu toát ra tơ máu, cả người đột nhiên trở nên đỏ bừng, toát ra nóng rực huyết vụ. Thân thể một chút xíu bành trướng, thoáng qua trong lúc đó, liền thành cùng thiên địa cao bằng cự nhân. Bành trướng vẫn còn tiếp tục, đứng ở trên đám mây Bình Đẳng Vương, ở căng nước trí cực Bắc Thiên Liệt trước mặt, giống như là chưa trưởng thành tiểu ba ba. Lúc này đây, ta muốn ngươi cùng chết. Hư không kết giới ở ngoài, 23 đạo cái bóng hư ảo nhược ảnh được hiện. Trên cao nhìn xuống, quan sát từ đằng xa lấy chiến cuộc. Một hồi tang thương hùng hậu tiếng nói đột nhiên vang lên, Bắc Thiên Liệt đây là bạo thể mà chết cũng muốn kéo một đệm lưng. Ngược lại là trung tâm. Lại có tiếng thanh âm giễu cợt, cái gì gọi là trung tâm, bất quá là Hàn Phi Yến so với địa phủ đáng sợ hơn mà thôi. Chính là không biết cái kia địa phủ chiến tướng, biết ứng đối ra sao. Cao thấp cũng là một thiên vương, nếu như không có cái này hư không kết giới, nói vậy cũng không dám mạo hiểm liên lụy âm hồn điện tổng đàn tự bạo chứ. Nhìn hư không kết oai, cũng coi như một chuyến tay không hán. Chương 349, ngươi một lời ta một lời, dường như đã đem Bình Đẳng Vương vận mệnh định rồi. Dù sao thiên vương trung kỳ cường giả tự bạo, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng, coi như là thiên vương đỉnh phong cũng không chịu nổi. Nhưng bất kể là Bình Đẳng Vương xuất hiện cũng hoặc Bắc Thiên Liệt tự bạo, ở nơi này chút thần bí thân ảnh trong mắt, phản phất chỉ xứng làm trà dư tiểu hậu trò cười. Trong giọng nói cũng không nửa điểm nghiêm túc, thậm chí còn mang một ít bắt quái tiêu ý là thuộc về cường giả ngạ mạn. Đồng thời, cũng là phương ngoại người nhàn nhã. Lần này địa phủ cùng âm hồn điện đại chiến, vô luận ai thắng ai thua, cùng bọn chúng đều cũng không quan hệ. Như âm hồn điện thắng, vậy như thường ngày vô số lần một dạng, lại là Trung Châu truyền thống cường giả thắng lợi, nói rõ âm tào địa phủ cùng còn lại tự cao tự đại người yếu không cũng không khác biệt gì. Như âm tào địa phủ thắng, đơn giản chính là vị trí thay đổi, một điện biến thành một phủ mà thôi. Với xem cuộc chiến những thứ này thân ảnh mà nói, cũng không khác nhau chút nào. 12. Linh. Cửu Thiên Chi Thượng. Thiên địa văn vật, đều là Bắc Thiên Liệt hành vi run rẩy. Ai? Bình Đẳng Vương nặng nề thở dài, trong thần sắc hình như có chút bi thiên mẫn nhân. Thôi được, ngươi ác niệm sâu vô cùng, xem ra chỉ có địa ngục hình phạt có thể rửa sạch tội của ngươi. Bản tôn thân là trong địa phủ người, tự nhiên tiễn ngươi một đoạn đường. Lúc này, Bắc Thiên Liệt thân thể lấy bành trướng đến cực hạn, đầu đính thiên trần đạp địa, giống như trong truyền thuyết thông thiên cự nhân. Nghe vậy chán nổi gân xanh lên, kiếm khí màu đỏ ngòm tứ tán, ầm ầm đánh xuống, che khuất bầu trời, bao quát đầy ngập phẫn nộ cùng sợ hãi, hung hăng chém về phía Bình Đẳng Vương đầu lâu. Hôm nay phải chết, là ngươi. Bắc Thiên Liệt dồn khí đan điền, lấy hồn linh ở chỗ sâu trong phát sinh giống giận, liền thiên địa vạn vật cũng vì đó khuất phục. Phúc. Mặt đất hồ nước bên trên, liều mạng tranh đấu bên trong địa phủ chiến tướng cùng âm hồn điện tu sĩ song vương, đồng thời trong lòng một ngạnh. Đột nhiên dùng ra tâm huyết. Đến rồi bây giờ tình trạng này, Bắc Thiên Liệt đã không có dư lực phân rõ địch ta, tăng bọn sát khí không khác biệt bàn phá, trăm nghìn âm hồn điện tu sĩ chấn được bạo thể mà chết. Bình Đẳng Vương nghiêm nghị bất động, chỉ đối diện kiếm khí đánh tới chỗ, mở ra tay phải ngũ chỉ. Sau đó ở Bắc Thiên Liệt nghiện ánh mắt của người dưới, ngón tay chậm rãi buộc chặt không gian chợt chặt lại, mới vừa rồi còn không ai bị nổi, giống giận có thể địch trăm nghìn bán thánh Bắc Thiên Liệt, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Thần hồn giống như là bị người gắt gao bóp, chợt buộc phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A a a a a. Bình Đẳng Vương nhìn như không thấy, nhàn nhạt ngưng mắt nhìn Bắc Thiên Liệt thảm trạng, lại tựa như thương xót lại tựa như thở dài đi thôi, đi địa ngục tìm kiếm ngươi cứu rỗi. Phanh. Thoại âm rơi xuống, Bắc Thiên Liệt phảng phất bị một cỗ không thể chống cự cường lực chính diện bắn trúng, kiếm khí tiêu tán vô tung. Cả người bỗng nhiên bay về phía sau, liên tiếp bay ra 10.000 thước xa, liên tiếp đụng nát mấy chục tòa cao sơn, mới chỉ có khó khăn lắm dừng lại. Mà bên ngoài bản thân, sớm đã mất đi thần trí. Bình Đẳng Vương ngón tay nhẹ câu, đúng là đem thần hồn của Bắc Thiên Liệt gắng gượng từ thân thể rút ra, qua tay phá toái hư không, ném vào 18 tầng địa ngục bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ êm ái lực lượng như nước vậy tản ra. Này phương thiên địa bao phủ huyết vụ phai đi, hồng sắc tầng mây quay về tuyết trắng. Trên hồ nước, còn sống sót vật còn sống, liền chỉ còn lại có địa phủ một đám chiến tướng, cùng với vô tội linh thú cây cối. Vẹn vẹn bàn tay nắm chặt, liền thần thông đều tựa hồ chưa từng phóng xuất. Bị buộc đến bạo thể Bắc Thiên Liệt, sẽ chết nhẹ tựa lông hồng, liền Bình Đẳng Vương quanh thân 100 mét đều không thể tiến nhập. Từ đó về sau, thiên địa quy về bản vẻ. Giống. Bình Đẳng Vương bị vũ. Địa phủ chiến tướng ầm ầm giống to hơn, như con kiến mang dũng mãnh vào giữa hồ thánh địa. Bình Đẳng Vương đứng chắp tay, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh nhìn thẳng chân trời, nhẹ giọng cười nhạt, như thế nào? Hãy nhìn được rồi. T. Có thanh âm ngược lại quất lương khí, dường như đột nhiên chấn kinh một dạng. Người này không đơn giản, cư nhiên có thể phát giác bọn ta tồn tại. Đợi lão phu tinh tế điều tra. Lôi lao đầu, chớ giả bộ. nếu như ngay cả một bán đế đều không phát giác được, ngươi cái này Lôi thị lao tổ sớm làm tịch diệt, đem Lôi thị đế tộc nhập vào ta Tô gia được không? Họ Tô, ngươi cũng trưởng thành, như thế nào còn như vậy ngây thơ, ở chỗ này cùng ta cãi nhau. Tấm tắc, Âm Hồn Điện xuống dốc vậy. Đường đường một trung đội đi đệ ngũ trưởng lão, thậm chí ngay cả Âm Tào địa phủ phái tới hạng người vô danh đều đánh không lại, được rồi. Nơi này không có náo nhiệt có thể nhìn, đi huyết vụ một cốc nhìn một cái như thế nào. Những thứ này thân ảnh tùy ý chơi bừa, lại căn bản không từng đem Bình Đẳng Vương không coi vào đâu. Liên đáp lại đều khinh thường. Chỉ có một trong sáng lại tựa như thanh niên cái bóng, đám người an tĩnh lại phía sau, mới chỉ có khẽ cười nói bất quá là rảnh rỗi cực buồn chán, nghe nói nơi đây có náo nhiệt có thể nhìn, lúc này mới một tia ý thức tràn lên mà thôi. Các ngươi đánh các ngươi, không cần để ý tới chúng ta đám này lao đầu. Bình Đẳng Vương ra mặt căng thẳng chặt chẽ, như muốn tức giận. Không nhưng mà cuối cùng, ở không có được Âm Thiên Tử chỉ lệnh dưới tình hình, cũng chỉ là rêu cợt một tiếng, phất phất ống tay áo trốn đi thật xa. Bọn ngươi chướng mắt ta Bình Đẳng Vương, bản vương làm sao từng để mắt các ngươi? Bất quá nhất bang liền chân thân cũng không dám hiện ra, chỉ dám lén lút trốn ở hư không ở ngoài rình coi quỷ ảnh mà thôi, cũng dám tùy ý xen vào địa phủ. Chỉ là bệ hạ ý chỉ chưa hoàn thành, không thể nặng nhẹ đến nào. Huyết vụ một sân gốc, Âm Hồn Điện các đời trưởng lao chết trận phía sau, thần hồn nơi an nghỉ ngàn thu, cũng là tổng đàn thánh địa. Thánh chủ chỗ ở đang ở cách này không xa huyết trì bên trong, quanh năm có tổng đàn tinh nhuệ đóng ở đại trưởng lao huyết thủ chỗ cao một đỉnh, khẩn trương nhìn chăm chú vào tứ phương chiến cuộc. Đột nhiên mi tâm khẽ động, không thể tin tưởng. Bác Thiên Liệt vẫn rồi hả? Hắn Âm Hồn Cung điện đường đệ ngũ trưởng lão, Thiên Vương trung kỳ cường giả, cư nhiên đạt đến chiến trường không đến nhất khắc liền bị giết đi. Đến tột cùng là người phương nào làm ra, nhưng không đợi huyết thủ dò xét rõ ràng, bốn phương tám hướng lại có khí tức quen thuộc liên tiếp tiêu tán. Lão thất, lão thập, 13, còn có lão nhị. Huyết thủ kinh hãi. Ngắn ngủi nhất khắc thời gian, thập tam trưởng lão liền đi 5 cái, còn lại vài cái khí tức cũng suy nhược bất ham. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia địa phủ đại quân không phải chỉ có 5000 bán thánh sao? Đột nhiên, phía trước một thiên địa phong vương tu sĩ cả người tắm máu bay tới, quỳ rạp xuống huyết thủ trước mặt, hấp hối nói, trưởng lão không xong, thánh địa đã bị công phá. Cái gì? Huyết thủ mạnh đến đem 0.6 người nhắc tới, giận dữ không thôi, các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết, liền thánh địa đều không thủ được. Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi dâng lên kinh sợ. Thánh địa như bị công phá, gây ra động tĩnh sợ là muốn quấy đến thánh chủ nghỉ tạm, đến lúc đó. Huyết thủ đáy lòng căng thẳng, bất chấp nghiêm phạt thuộc hạ, vội vàng bật lên, nhanh, địa phủ tặc tử ở nơi nào? Dẫn bản tôn đi vào. Không đợi cái kia thiên địa phong vương tu sĩ nói, đỉnh đầu đột nhiên một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức đánh tới, cái kia trọng thương tu sĩ còn chưa kịp chỉ đường, ngực chợt bạo liệt, huyết nhục bắn tung tóe huyết thủ vẻ mặt. Không cần chỉ đường, bản tôn đã tới. Giọng trầm thấp ở huyết thủ bên tai nổ vang, người nói chuyện phản phất đang ở trước người. Ngươi chính là Âm Hồn Điện đệ nhất trưởng lão, huyết thủ. DS, cảm tạ mọi người vé tháng chống đỡ, đầu tháng cầu một lớp vé tháng. Chương 350, Âm Hồn Điện chân chính con bài chưa lật. Cầu hoa tươi, chương 350, Âm Hồn Điện chân chính con bài chưa lật. Cầu hoa tươi, hắn một mực nơi này thủ ngự, bát phương tình hình chiến đấu đều ở đây đáy mắt, dĩ nhiên không có thể phát hiện người nói chuyện. Thậm chí ngay cả gần ngay trước mắt người, bảo hiểm tất cả không được. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu người đến tu vi cao, tại phía xa hắn huyết thủ bên trên. Rất có thể là vượt qua thiên vương cảnh, đạt được bán đế cường giả người tới người phương nào. Huyết thủ bật thốt lên mà ra vừa dứt lời. Chân trời dị tượng đột nhiên lộ vẻ. Tiếng nổ dưới tiếng sấm, huyết vụ như bị sợ vậy tản ra, hiện ra đỉnh đầu mây đen cuộn cuộn. Truyền khắp huyết vụ sơn cốc hét hò đột nhiên đình chỉ, giống như là bị người đột ngột hô tạm dừng. Vô luận tự nguyện cũng hoặc không phải tự nguyện, song phương chiến tướng đều là không tự chủ được hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng trên 9 tầng trời cường giả dâng lên kính ý, địa phủ chiến tướng đều là mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ ý, Âm Hồn Điện đám người thì kinh hồn tăng đẳng, không biết tao ngộ chuyện gì. Người đến tu vi cao, đã không phải những thứ này hoặc bán thánh hoặc chân thánh, cũng hoặc thiên địa phong vương hạng người có thể dò xét, chỉ cảm thấy bàng bạc linh khí như mênh mông tinh không vậy thâm bất khả trắc, liền thêm chút điều tra đều là khinh ngẩn, là quyết không bị dễ dàng tha thứ hành vi phạm tội. Nhìn kỹ lại, nhưng thấy nồng hậu mây đen ở giữa cựu trảo hiện lên, kim mười lòng chi thân nhược ảnh được hiện. Long thân bên trên cũng là cá nhân thủ, sắc mặt uy nghiêm, hai mắt nhắm nghiền tùy theo trời sáng choang, phản phất thiên thượng vô căn cứ nhiều hơn một cái thái dương, tổng đàn tiểu thế giới nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Trừ ra có chút bảo vệ địa phủ chiến tướng, còn lại mọi người đều mồ hôi đầm địa, da nóng rực đau đớn, phản phất trực diện liệt dương. Nhìn thấy đây hết thảy huyết thủ, cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người đến dù chưa trả lời, huyết thủ đã đem nhận ra, đúng là cái kia đem Huyền Âm Thiên Vương một ngụm nuốt vào, hung hăng quạt lúc đó không ai bị nổi Âm Hồn Điện lỗ thai người Trúc Long. Huyết thủ hoảng sợ. Lúc này, Trúc Long uy nghiêm tiếng nói vang lên, tự cú cú cũng như bữa tạ vậy, đập vào huyết thủ trong lòng. Huyết thủ, bản tôn chỉ hỏi một lần, ngươi có thể nguyện hàng? Huyết thủ nuốt nước miếng một cái, nửa ngày không dám nói ngữ. Nhưng mà từ đầu đến cuối, đều chưa từng xác thực nói ra đầu hàng hai chữ. Không phải hắn không muốn, mà là không dám. Bọn họ 13 cái trưởng lão, vì đạt được cái này vị trí, có thể đều là phát quá huyết thệ, cũng bị thiên đạo công nhận. Nếu như phản bội, chỉ là thiên đạo phản vệ, là có thể làm cho huyết thủ trong khoảnh khắc tiên diệt. Huống còn có hồn phách khác, coi như thân thể mất diệt, ở tại bọn hắn hồn phách chung trước mắt ấn ký Hàn Phi Yến, cũng tận có thể vô cùng vô tận ủng hộ hay phản đối phản bội người gây giàn vặn. Đến lúc đó coi như Trúc Long là bán đế, cũng không khả năng bảo trụ chính mình. Không dám hàng, huyết thủ nhưng cũng không muốn chiến. Cùng bán đế cường giả cứng đối cứng, đó không phải là nói đùa sao? Cho nên đối với Trúc Long câu hỏi, huyết thủ cũng không dám không đáp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ xuống, thấm ướt dưới chân thổ địa. Mắt thấy Trúc Long gần kiên trì hao hết, huyết thủ linh quang lóe lên, đột nhiên hô to, vãn bối không nguyện cùng tiền bối là địch, như tiền bối có thể đem vãn bối trong linh hồn khắc từ bỏ. Chính mình dù sao cũng là cái thiên vương, coi như âm tảo địa phủ cường giả như mây, cũng là nguyện ý tốn tinh lực chiêu hàng ta chứ. Nếu thật có thể thoát khỏi cô gái kia thao túng, lại đầu nhập địa phủ bực này càng mạnh chỗ. Huyết thủ chờ đợi không ngớt, tiền bối ý như thế nào? Trúc Long nở nụ cười. Tiêu Ý lạnh lẽo thấu xương, mỗi phun ra một chữ, liền nhật nguyệt đều là rừng rung động. Ngươi, xứng sao cùng ta nói điều kiện? Huyết thủ chợt biến sắc, trong lòng dâng lên không rõ dự cảm, lúc này liền muốn thi triển độn thuật xa trốn. Nhưng mà đã muộn. Trúc Long nhẹ nhàng lắc lư long vĩ. Địa chấn một núi rung. Giống. Thu cùng long ngâm vang lên, Trúc Long toàn thân ánh vàng rực rực, cả người tản mát ra mênh mông vô ngần lực lượng kinh khủng. Huyết vụ một sơn cốc từ trung tuyến bước ra, gắng gượng rung ra vết rách, cho đến dưới nền đất. Cửu trảo kim long xoay quanh tại cửu thiên chi thượng, không giận mà uy. Lệnh đấu xương sát ý hướng huyết thủ vô tình đè xuống, huyết thủ phanh quỷ giảm xuống đất, đầu gối phát sinh gãy xương giòn vang. Đâm tâm sợ hãi phía dưới, hắn thậm chí vô tâm cảm thụ đau nhức, chỉ có thể ôm một tia hy vọng cuối cùng, lạc giọng chu lên, tiền bối bất giận, vạn bối cũng không mạo phạm ý a. A. Trúc Long chẳng đáng đang cùng như thế bọn đạo trích nhiều lời, trực tiếp mở ra miệng khổng lồ phanh. Sơn cốc đá lớn đều bạo liệt, mảnh vỡ từng mảnh vung lên, huyết thủ bị bao phủ trong đó, hoảng sợ phát hiện cả cái gì thuật pháp đều không thả ra được. Vốn kiên so với kim cương thân thể, cánh bị nho nhỏ toái thạch mảnh nhỏ thiết cắt xuất ra đạo đạo vết máu. Mà huyết thủ nhưng lại không có nửa điểm sức phản kháng. Đâm tâm thấu xương đau đớn chậm rãi lan tràn ra, theo cuộn tất cả lên cục đá vụn càng phát ra sắc bén, lần lượt từ trái tim sắt biên giới sẽ qua. Huyết thủ càng phát ra hết hồn. Đối với Trúc Long cũng càng phát ra sợ hãi. Vị này bán đế cường giả, đúng là phải ngay sở hữu tổng đàn tu sĩ mặt, đưa hắn tươi sống lăng chỉ mà chết. Lấy thiên vương cường độ thân thể, chỉ cần không bị vết thương chí mệnh, cho dù bị toái thạch mảnh nhỏ cắt tới chỉ còn lại có khung xương, cũng sẽ không lập tức tử vong. Lúc đầu vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh mệnh lực, đối với lần này khắc huyết thủ mà nói, lại thành thống khổ khởi nguồn. Không có so với cái này tàn khốc hơn tử vong phương pháp. Huyết thủ tuyệt vọng giống to hơn, tiền bối, sát nhân bất quá đầu chạm đất, văn bối cũng chưa từng đối với tiền bối vô lễ qua. Trúc Long thờ ơ lạnh nhạt, nghe vậy hừ nhẹ. Cho nên ngay cả giải thích đều khinh thường, mà bị ép quỳ gối tại chỗ, xem xét đệ nhất trưởng lão bị toái thạch lăng trì chúng tổng đàn tu sĩ, cũng đều kinh hãi gần chết. Liên thiên vương đỉnh phong cường giả, đều chỉ có thể rơi vào kết quả như thế này. Bọn họ đâu? Sớm biết âm tào địa phủ cường đại, nhưng ai biết người của bọn họ hạ thủ lại tàn nhẫn như vậy, so với âm hồn điện chỉ có hơn chứ không kém. Huyết thủ kêu thảm một tiếng so với một tiếng thê lương, xưng là nhiều tiếng cấp huyết. Trên người huyết nục từng mảnh điêu tàn, trắng tinh xương cốt nhược ảnh lực hiện, máu tươi chảy đầy đất, có tu sĩ lại chịu đựng không nổi, kêu khóc đứng lên ta đầu hàng. Bọn ta nguyện hàng, cầu tiền bối tha mạng. Cái kia hư không bên ngoài thân ảnh nhóm cũng đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Âm tào địa phủ người lại tàn nhẫn như vậy, máu kia tay đã nguyện ý đầu hàng, chỉ không phải 897 quá muốn nói điều kiện mà thôi, cái này cũng không cho phép. Quá mức bá đạo a. Huyết thủ ý thức su dần dần mơ hồ, đau nhức một hồi mạnh hơn một hồi, đã bất chấp bất luận cái gì mặt, kêu khóc được đổ cất đái rằng rựa. Nhưng chưa đổi cường giảm một tia nhân tử. Đến cuối cùng, đã máu thịt bé bét, không biết sống hay chết. Trúc Long từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, biểu tình vì phát sinh chút nào biến hóa. Thẳng đến huyết thủ nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, mới đem hồn phách dây dưa đi ra, tiện tay ném vào 18 tầng địa ngục, khiến cho bắt đầu bị phạt bồi tội. Bên trong ao máu, trong thánh điện Hàn Phi Yến chợt đứng dậy, ba, bóp nát tay vịn, một ngụm răng ngà hầu như cắn. Dám ở ta thánh địa dương oai, địa phủ khinh người quá đáng. Thực quốc vương, ngươi cầm này lệnh, đến hậu sơn một chuyến. Bá. Một khối lệnh bài màu đỏ ngỏm nhất thời xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Là thánh chủ. Thực quốc vương ngẩn người, nhãn thần nhìn về phía giữa không trung lệnh bài. Lệnh bài kia tản ra một cỗ làm cho hắn đều không gì sánh được tim đập nhanh khí tức, phản phất có vật gì đáng sợ chất chứa trong đó. Nhưng hắn căn bản không dám đặt câu hỏi, cầm lấy bay đến trước người lệnh bài, liền chuẩn bị hướng phía sau núi bay đi. Các lao ra bế quan lâu như vậy, cũng là thời điểm vì âm hồn điện ra đem được chứ. Hàn Phi Yến hẹp dài đôi mắt đẹp híp lại, trên mặt lộ ra một vẻ quyết tuyệt ý tứ hàm xúc. Ung ung, làm sắc mặt nàng biến hóa, toàn bộ âm điện đều rất giống phục một dạng. Chương 351, Thánh chủ Hàn Lâm. Chương 351, Thánh chủ Hàn Lâm. Thực cốt vương xê dịch bước chân, đảo mắt liền đến phía sau núi. Nơi này vân sơn sương mù lượn quanh, nguyên là tổng đàn hoạn dưỡng linh thú chi, căn bản xem không đến bất luận cái gì nhân loại chỗ ở. Thực cốt vương nghi ngờ móc ra lệnh bài dựa theo Hàn Phi Yến theo như lời, dưới bảo linh khí. Oeng. Lệnh bài ầm ầm nổ tung. Một mảnh khắc cảnh tượng tình lình xuất hiện. Thì ra tấm lệnh bài này đúng là mở ra một mảnh tiểu thế giới chìa khóa, nơi này là. Thực cốt vương cẩn thận cất bước tiến nhập, trong đó là mênh mông vô bờ huyết chỉ dưới đáy dường như đứng lặng, có không ít huyệt động, trong đó có khí tức của người. Thực cốt vương nghi hoặc, xem bộ dáng như vậy chẳng lẽ là lại có người đang này bế tử quan. Âm hồn điện sáng lập đến nay không biết qua bao nhiêu năm tháng, nếu thật có người ở này bế quan đến nay, vậy hắn không biết cũng rất bình thường, chính là không biết là ai. Đang suy đoán, đột nhiên có trầm hậu tiếng nói truyền đến. Người phương nào tự tiện xông vào? Trong thanh âm có chứa khí thế bằng bạc, đủ để áp đảo bất luận cái gì tu vi không đủ người. Thực cốt vương lại chưa chịu ảnh hưởng, ngược lại mi tâm hơi nhíu bắt đầu. Ừm, đạo thanh âm này vì sao đúng là quen thuộc như thế? Mấy đạo chế điện sơ kỳ thân ảnh từ não hải lên đối chiếu phía sau, thực cốt vương bật thốt lên mà ra, Tần Chu. Vừa dứt lời, Một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện, chậm rãi hóa thành thực thể. Đang cùng Thực Cốt Vương hai mặt đối lập nhau, Hạc Phát Đồng Nhan, mặc nước sơn hắc đạo bào, cầm trong tay phất trận, khuôn mặt lạnh nhạt. "Tần Chu, cư nhiên thật là ngươi." Thực Cốt Vương cảm thấy ngoài ý muốn người này hắn nhận thức. Nghìn năm phía trước, hắn còn từng cùng với kẻ vai chiến đấu, bị diệt lúc đó một cái cùng Âm Hồn Điện đối đầu gay gắt thế lực. Cũng là trận chiến ấy qua đi, Thực Cốt Vương đạt được thánh chủ thưởng thức, được đề bạt trở về tổng đàn. "Có thể, Tần Chu không phải tại một trận chiến kia chung, thân tử đạo tiêu rồi hả?" "Ồ, nguyên lai là ngươi a, Thực Cốt." Tần Chu trên dưới quan sát một lát, bỗng dưng nở nụ cười, "Nhiều năm không gặp, ngươi không ngờ đến rồi bán đế hậu kỳ. Xem ra mấy năm nay, ngươi lão tiểu tử cũng không dừng là ở ngoại giới tiêu sái, nhiều ít vẫn là làm chút chuyện nha." Tần Chu vui sướng cười to, "Làm sao hôm nay có tâm tình, đến phía sau núi tới quấy rầy bọn ta tu hành." Nghe ý tứ này, Tần Chu trước đây cũng không có chết trận, mà là trực tiếp tới nơi này bế quan nghìn năm lâu. Nghĩ đến chiến huống bên ngoài, Thực Cốt Vương nhịn xuống nghi vấn, vội vàng giải thích, "Là Âm Hồn Điện tổng đàn bị âm tào địa phủ vây công, các trưởng lão tất cả đều chết trận. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, thánh chủ đặc biệt phái ta tới mời các ngươi xuất sơn." "Cái gì?" Tần Chu khiếp sợ phi thường, tổng điện bị công kích. "Điều này sao có thể?" Theo Tần Chu, Âm Hồn tổng điện, đó là một dạng thế lực cũng không dám nhúng chàm nơi. Rốt cuộc là người nào, dám đánh ta Âm Hồn điện chủ ý? Ngươi và những vật nhỏ kia làm ăn cái gì? Dĩ nhiên có thể bị người đánh lên tổng đàn. Tần Chu thân ảnh trong nháy mắt đi tới Thực Cốt Vương trước người. Thực Cốt Vương cười khổ, "Này thế lực tên là Âm Tào địa phủ, dường như không phải Trung Châu xuất thân. Sắp tới đi tới Trung Châu sau đó, liền nhiều lần tìm ta Âm Hồn điện phiền phức. Lần này bọn họ phát động 5000 bán thánh, chân thánh, còn có mười mấy thiên vương, thiên địa phong vương, vài vị bán đế cường giả dẫn đội công ta cuối cùng đàn. Chúng ta không để phòng phía dưới, bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho tới bây giờ, chỉ có Huyết Vụ Sơn cốc thánh địa chưa từng bị công phá, địa phương còn lại đều là đã luân hãm." Vắng vẻ, làm cho người kinh hãi vắng vẻ Tần Chu chấn động đến mất đi biểu tình. Không phải là bởi vì âm tào địa phủ cường đại, mà là không nghĩ tới tình hình chiến đấu càng như thế khoa trương. Lớn như vậy Âm Hồn điện tổng đàn, dĩ nhiên chỉ còn lại có thánh địa. Không chờ hắn tiếp tục truy vấn, đột nhiên chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt, huyết chỉ quần quật nổi lên trận trận sóng lớn hành. "Mấy năm nay, mà các ngươi lại là càng sống lướt qua đi." Ung ung, đinh hai nhức góc nổ vang phía dưới, bảy đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Một người cầm đầu quắc mắt nhìn chừng chừng, nhu nhãn trừng ra tia máu, chấn được Thực Cốt Vương đầu gối như nhũn ra thực cốt, người đem mới vừa lời nói, lặp lại lần nữa. Đợi thấy rõ ràng người đến, Thực Cốt Vương tâm thần rung mạnh, lập tức khom lưng thất lễ. "Chấn Hồn Vương, chư vị tiền bối." Thì ra cái kia cầm đầu hắc bào lão giả, lại chính là Âm Hồn điện trước kia phó điện chủ, cũng là hiện giữ thánh chủ Hàn Phi Yến chi sư, Chấn Hồn Vương. Thực Cốt Vương náo hải cấp tốc chuyển động. Từ lúc hắn vẫn cái nho nhỏ chấp sự lúc, Chấn Hồn Vương cũng đã là tổng đàn dưới một người trên vạn người cường giả, cũng là thánh chủ tín nhiệm nhất phó điện chủ. Đồng thời, cũng là giáo dục xuất hiện ở cái kia mạnh mẽ đại Hàn Phi Yến người giật dây. Thực Cốt Vương làm sao đều không nghĩ đến, cái này từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã tiêu thất, bị thế nhân cho rằng chết đi từ lâu lao ra hỏa, tự nhiên biết xuất hiện ở nơi này. Mà ở Chấn Hồn Vương sau lưng bảy người, đồng dạng cũng là tiêu thất chí ít mấy nghìn năm, liền hậu nhân của bọn họ đều không biết trải qua mấy đời, sớm bị đặt ở tế đàn làm lão tổ tế bái người. Bọn họ mỗi người khí tức cường hãn, ở Thực Cốt Vương lúc còn trẻ cũng đã là danh chấn Trung Châu cường giả. Kém nhất, cũng như Tần Chu một dạng, thuộc về Thực Cốt Vương đồng kỳ những thứ này đã trở thành truyền thuyết gia hỏa, cư nhiên toàn bộ đều không chết, mà là tại chỉ có thánh chủ biết được trong tiểu thế giới bế tử quan. Không biết trải qua chí ít nghìn năm bế quan, thực lực của những người này biết phòng đến trình độ nào. "Ngươi đã bán đế hậu kỳ, không sai." Chấn Hồn Vương thản nhiên nhìn Thực Cốt liếc mắt, giống như là thuận tay khen câu tiểu bối. Tiếp lấy nghiêm nghị nói, "Nếu thánh chủ hạ lệnh, vậy còn chờ gì, nhanh chóng dẫn đường." "Là." Thực Cốt Vương thấp đầu lĩnh mệnh, nỗi lòng đại chấn. Có cái này tám vị cường giả trợ trận, Âm Hồn điện lại còn vòng không được. Mấy nghìn năm chưa đi ra, cũng không biết biến thành kiểu gì. Chấn Hồn Vương lắc đầu, gương mặt thổn thức, sau đó cả đám cùng sau lưng Thực Cốt Vương, chín bóng người chợt tiêu thất, ly khai mảnh này yên tĩnh tiểu thế giới. Lúc này Âm Hồn điện tổng đàn đã máu chảy thành sông. Lấy Bình Đẳng Vương, Trúc Long, Sở Giang Vương ba vị bán đế dẫn đầu. Bạch Cốt thần tướng, Báo Vĩ Miệng Chim, Thôi Ngọc, Ngụy Trinh, Huyền Thành Tử, Chuyển Luân Vương, Thái Sơn Vương các loại, chờ, Thiên Địa Phong Vương, Thiên Vương cường giả các lĩnh nhất phương. Địa phủ đại quân không hướng mà không thắng. Mặc dù Âm Hồn điện thập tam trưởng lão ra hết, cũng chưa từng thôi động chiến cuộc mảy may, phản tặng khanh khanh tính mệnh. Cấm địa, thánh địa, các nơi đầu mối then chốt liên tiếp đình trệ. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, các trưởng lão đều là dường như bắt thiên liệt, huyết thủ vậy chết thảm. Linh hồn bị đẩy vào địa ngục chỗ tội. Thưa không kết giới dường như không có tác dụng, địa phủ chúng tướng như vào chỗ không người, Âm Hồn tổng điện đều suýt nữa bị san bằng. Huyết vụ một sân gốc, chiến cuộc kịch liệt nhất nơi Sở Giang Vương cùng Trúc Long đồng thời tọa trấn nơi này, từ huyết thủ sau đó, lần nữa chém giết ba gã trưởng lão. Cùng giữa hồ cấm địa bất đồng chính là, nơi này hộ vệ trưởng lão, tu sĩ đâu chỉ mấy nghìn. Hai người lại có ý định đúc luyện quân sĩ, vẫn chưa như Bình Đẳng Vương cái dạng nào thanh tráng. Này đây chiến đấu còn chưa kết thúc. Bạch Cốt thần tướng chạy như bay tới, nhìn thấy đầy đất chém giết chẳng cảnh, không khỏi cau mày. Quá chậm. Lại thấy được Sở Giang Vương cùng Trúc Long, vậy hạ đang chậm đợi bọn ta hồi báo, nhị vị đại nhân, không làm cho bệ, sao tốt, dưới đợi lâu. Sở Giang Vương mỉm cười gật đầu không sai, các con lịch lãm cũng đã đầy đủ, nên bản tôn xuất thủ. Nói ngón tay điểm nhẹ, liền muốn đem trong lòng đất vẫn còn ở chém giết Âm Hồn Điện tu sĩ đều hủy diệt. Âm Hồn Điện tu sĩ triệt để tuyệt vọng. Hai vị bán đế xuất thủ. bất luận bọn họ lại có bao nhiêu người, đều chỉ có đảo mắt liền biến mất vận mệnh. Nhưng vào đúng lúc này, một cố lệnh toàn trường mọi người tim đập nhanh khí thế, đột nhiên từ âm hồn trong điện, như hồng thủy sông dài vậy phủ phục mà ra. Mới vừa chuẩn bị xuất thủ Sở Giang Vương, nhãn thần nhất thời hơi nheo lại. Xem ra, chính chủ rốt cuộc phải đăng tràng. Hắn hướng phía hơi thở trung tâm nhất liếc mắt, một cỗ như vực sâu như ngục báo táp, phản phất thiên địa vậy trực tiếp nấu sôi một dạng, từ âm hồn tổng điện ở chỗ sâu trong phóng lên cao kiểu hồng sắc yêu mị thân ảnh ngay lập tức liền đi tới chiến trường giữa không trung. Suy, thiên địa phản phất trong phút chốc, có trong nháy mắt hít thở không thông. Đang tại chiến đấu đám người, tất cả đều theo bản năng ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía này lặng không đứng đạo thân ảnh kia. Âm điện thánh chủ, Hàn Yến Hàn Lâm. Chương 352, đại đế ép đại đế. Chương 352, đại đế ép đại đế. Là âm hồn điện chủ. Nàng rốt cục lộ diện. Vô số người nhìn hư không lăng lập Hàn Phi Yến, cùng lộ ra khỏi một vẻ nghiêm trọng. Người nữ nhân này uy danh, quả thực vang vọng toàn bộ Trung Châu. Ai cũng không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là một cái xinh đẹp như vậy nữ tử âm tào địa phủ. Các ngươi cho rằng, một trận chiến này nắm vững phần thắng rồi sao? Hàn Phi Yến mạnh đến vung tay lên, đuổi một đám tu sĩ phía sau, mày liễu dựng thẳng, hướng về phía Sở Giang Vương cùng Trúc Long cười lạnh liên tục, "Số sách, ta hiện tại với các ngươi một bút thanh toán." "Vâng." Thuộc về bán đế tuột cùng khí chàng sao động lái đi, đến mức mọi người không khỏi túi đầu Thái Dương cũng bị huyết sắc bao phủ, hơi lớn mà phủ thêm kinh người huyết y đi liền Hàn Phi Yến quanh thân tầng mây, cũng đều dồn dập tránh ra đi, phản phất không dám cùng thánh chủ giáp nhau. Âm hồn điện chúng tướng mừng rỡ đem ra mặt dán tại trên mặt đất, núi thở và thuế, 10 triệu người tiếng hoan hô truyền ra, quần sơn cũng cùng chi tướng hợp. Hàn Phi Yến lập tại Cửu Thiên chi thượng, trên cao nhìn xuống, huyết sắc ánh nắng đem khuôn mặt bao phủ. Vương tỉnh thần linh, chỉ có Sở Giang Vương cùng Trúc Long hai người, như trước diện vô biểu tình. Trúc Long long vĩ lắc nhẹ, thay giới trướng chiến tướng Tào Khai uy áp, khinh miệt lạnh rên một tiếng, "Hàn Phi Yến, chỉ bằng ngươi chính là bản đế, 943 phải như thế nào xoay chiến cuộc? Sở Giang Vương, không bằng chúng ta cùng nhau trấn áp cái này yêu nữ." "Cũng tốt." Sở Giang Vương thần sắc sảng giọng, hai người chuẩn bị đồng thời xuất thủ, đánh nhanh thắng nhanh. Ngang hàng tu vi phía dưới, lấy một chọi hai, Hàn Phi Yến không có bất kỳ cơ hội thắng. "Ha ha, bằng các ngươi cũng muốn bắt ta?" Hàn Phi Yến lại thản nhiên tự đắc, nửa điểm không có kiêng kỵ răng dấp, trên cao nhìn xuống bao quát hai người, trong đôi mắt đẹp hàm chứa khinh miệt. "Vô tri tụ cùng, ngay cả ta âm hồn điện có gì chiến lực đều chưa từng điều tra rõ, cũng dám khẩu xuất của luôn." Nhất ngôn ký xuất, tứ diện đều kinh hãi. Không ai biết bị hai vị bán đế vây công phía dưới, Hàn Phi Yến vì sao còn có thể đạm nhiên xử chi, thậm chí còn dám cửa ra khiêu khích. Người nữ nhân này, dựa vào cái gì? Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người đều biết. Bá. Một đạo u tối thân ảnh, giống như tử thần một dạng, trong nháy mắt hàng lâm ở tại Hàn Phi Yến phía sau. Lặng yên không một tiếng động, người nào đều không biết nó là từ khi nào xuất hiện, không có một tia một hào âm thanh. Nhưng theo bóng người này hàng lâm, kinh khủng uy áp hạo nhiên hạ xuống, cái kia sắc bén dường như thực chất sát khí. Lại áp chế Sở Giang Vương, Trúc Long hai vị bán đế hô hấp không khoái, trong nháy mắt lui về sau vô số bước. Người nào? Trúc Long kinh hãi. Vốn đã tinh không vạn lý bầu trời, một lần nữa bị huyết vụ bao phủ sương mù đặc gian, một đạo bàng bạc hắc ảnh chậm rãi xuất hiện, rất nhanh liền hiện lên trước mắt mọi người. Đó là một đoàn mang theo hắc vụ thân ảnh, lại bẹn bẹn đứng ở đó, cũng đã dễ dàng đem hai cái bán đế khí thế hoàn toàn đè xuống. Toàn bộ bầu trời tựa như hoàn toàn lạnh lùng xuống tới. Cái kia hắc ảnh không nói được một lời, Hàn Phi Yến biểu tình cũng là càng phát âm trầm như nước, nàng chỉ vào đối diện Trúc Long cùng Sở Giang Vương, "Đi, giết bọn họ." Hưu. Cơ hồ là Hàn Phi Yến thoại âm rơi xuống khiến cho người ra đầu tê dại, sát ý đã ngưng động như thực chất, hướng hai người hành quyết đi. Căn bản chưa thấy cái kia hắc ảnh có động tác gì, nhưng toàn bộ không gian thật giống như bị hoàn toàn giam lại. "Lui." Sở Giang Vương cùng Trúc Long cùng kêu lên quát nhẹ, hai người đã trong nháy mắt cảm giác ra khỏi bóng đen thực lực. "Đại đế, đây là đại đế mới có uy năng." Trong lúc giở tay nhấc chân, thiên địa trở nên lưu chuyển, hai người căn bản không nghĩ tới, âm hồn điện lại còn có nhất tôn đại đế tồn tại. Hoặc có lẽ là tiên tiên đế binh. "A, chạy thoát sao?" Hàn Phi Yến nhìn không nhúc nhích hai người, bóng đen sát khí đã triệt để đem bọn họ tập trung, hắc vụ đem không gian hoàn toàn giằng buộc, mắt thấy vũ khí lượn lờ trong lúc đó, Trúc Long cùng Sở Giang Vương đem bỏ mạng ở nhất tôn đại đế phía dưới, sâu kín âm thanh lại bột nhưng từ phía chân trời vang lên. "Phá!" Hốt hoảng thanh âm vang vọng xé đêm, hắc vụ trong nháy mắt đã bị đạo thanh âm này bị xua tan. "Ma, BAE." Phía sau một đạo bàng bạc dáng người xuất hiện ở Trúc Long cùng Sở Giang Vương trước người, không phải Tần Nghiễm Vương còn có người phương nào? "Tần Nghiễm Vương đại nhân." "Tần Nghiễm Vương." Trúc Long cùng Sở Giang Vương cảm kích nhìn trước mặt này đạo bối ảnh. Tần Nghiễm Vương thanh âm lại lần nữa vang vọng hư không, "Vô tội, phải làm tử tội." Ầm ầm. Nồng hậu trong huyết vụ, Tần Nghiễm Vương thân ảnh toàn bộ thoáng hiện. Lối đứng nhàn nhã, thái độ hờ hững. Phản phất lời của hắn chính là thế gian duy nhất pháp tắc, nói là tử tội, chính là tử tội. Người này vừa ra, thiên địa trực tiếp trở nên thất sắc, cưỡng chế tại địa phủ chúng tướng trên người áp lực chợt tiêu thất, cả người trở nên dễ dàng hơn, phản phất một lần nữa tràn đầy tinh lực. Hư không bên ngoài người vây xem, lại một lần nữa tập thể thất thanh. "Đại đế, lại là nhất tôn đại đế. Thiên, đây là thế nào?" Âm hồn điện cùng âm tào địa phủ tự nhiên đều có đại đế tồn tại, thật là đáng sợ. Phía trước may mắn không có đắc tội hai nhà. Vô số âm thanh xì xào bàn tán, mà đạo kia hắc ảnh lại gắt gao tập trung hư không Tần Nghiễm Vương, hai người ai cũng không núp đích, nhưng khí cơ lại tựa như hoàn toàn đối lập. Ưu thế phản phất quay về địa phủ. Hàn Phi Yến lại thần sắc không thay đổi, thậm chí đều chưa từng xem Tần Nghiễm Vương liếc mắt, chỉ thanh tú nhẹ tay đánh. Cuồng phong sổ khởi, Một đạo tiếp một đạo thân ảnh không ngừng hạ xuống. Đầu tiên là Thực Cốt Vương, sau đó là còn lại 4 cái chưa từng gặp gỡ phó điện chủ. Tiếp theo là lấy Chấn Hồn Vương dẫn đầu, Tần Chu các loại, chờ 8 gã thái thượng trưởng lão, dồn dập ngẩng đầu ngăn ở Hàn Phi Yến trước người. Tiếp lấy đồng thời xoay người, ngã đầu liền bái, rủ xuống đầu lâu để bày tỏ thuận theo. Tham kiến thánh chủ. Chứa nhiều cường giả tề tụ một đường, giữa thiên địa đã triệt để ngưng tụ, chỉ có Hàn Phi Yến cười duyên không ngừng, càng có vẻ quỷ dị. Tiểu thế giới bổn nguyên đều run rẩy, tựa hồ đang sợ hãi gần đến đại chiến. Hư không bên ngoài người vây xem, cũng lần nữa sắc mặt biến đổi đột ngột. Bọn họ bị Âm Hồn Điện lúc này triển lộ chiến lược sở kinh đến rồi. Âm Hồn Điện lại còn lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Tiên Tiên Đế binh, 6 tôn ban đế, 8 cái thiên vương đỉnh phòng, còn có chưa chết hết thiên vương trùng kỳ trở xuống. Thiên. Hàn Phi Yến người nữ nhân này, trong tay thế lực lại khủng bố như vậy. Âm Tào Địa phủ sợ là phải ăn thiệt thòi. Hàn Phi Yến chợt có sở giác, đột nhiên lạnh lùng quét về phía hư không liếc mắt, tiếp lấy phảng phất không phát hiện gì hết. Một lần nữa đưa mắt quay lại đến Tần Nghiễm Vương trên người. Tần Nghiễm Vương dường như cũng không còn ngờ tới những người này hiện thân, trong lúc nhất thời không nói gì. Hàn Phi Yến cười quyến rũ phất tay, Tần Nghiễm Vương giao cho bản tôn, còn lại mọi người liền giao cho các ngươi. Dám phạm Âm Hồn Địa giả, giết không tha. Thoại âm rơi xuống, không đợi thuộc hạ nhân đáp lại, hắc vụ trong nháy mắt bao phủ ở tại toàn bộ không gian, cái kia xương mù mục tiêu chính là từ hồi đó cùng hắn đối lập. Tần Nghiễm Vương, đế, chính thức kéo ra màn che. Chương 353, một tôn đại đế. Chương 353, một tôn đại đế. Âm Hồn Điện may mắn còn tồn tại các tu sĩ, nhân cơ hội tương chiến tuyến nỗ lực vẫy lui, trong sơn cốc máu chảy thành sông. Đây cũng là đại đế bay địa phủ người không có chịu ảnh hưởng, cũng chỉ còn lại Tần Nghiễm Vương cùng với một đám bán đế mà thôi. Mà bán đế nhóm cũng bị Thực Cốt Vương đám người kéo chặt lấy, không cách nào trợ giúp mảy may, chỉ có thể nóng lòng mà thôi. Lại có uy năng như thế, Tần Nghiễm Vương cật lực chống lại ở trong hắc vụ quỷ dị, chân mày không khỏi nhíu chặt. Phiền toái, vốn tưởng rằng cũng giống như mình đều là đại đế, lại không nghĩ rằng cái kia hắc ảnh tản mát ra uy thế, chí ít cũng đã tới đại đế trung kỳ. Ở Thiên Địa Phong Vương giai đoạn, sơ kỳ cùng trung kỳ khác biệt có thể cũng không quá lớn. Mặc dù là sơ kỳ, cũng có thể lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vượt cấp kích sát trung kỳ cường giả. Nhưng càng lên cao, trong lúc chênh lệch thì sẽ càng lớn đến rồi đại đế cái giai đoạn này. Sơ kỳ cùng trung kỳ, trong lúc đó cách xa, có thể so với Thiên Địa Phong Vương cùng Thiên Vương, chí ít cường hãn một cái cấp bậc. Nhưng mà như chính mình không hơn đảm nhiệm cái kia Tiên Thiên Đế binh tùy ý rất chóc, nhưng cũng không phải là Tần Nghiễm Vương làm ra. Hợp lại, Tần Nghiễm Vương chết cắn răng ngân, liền muốn lấy thân gánh vác. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang chém bổ xuống đầu, lại trực tiếp đem không gian chém thành hai đoạn, đem cái kia hắc ảnh cùng Tần Nghiễm Vương ngăn cách ra. Quấn quanh tại địa phủ chúng tướng trong lòng hắc vụ, cũng chợt tiêu tan thành mây khói, thể xác và tinh thần đồng thời khoan khoái đứng lên. Giống, chúng tướng vui mừng quá đỗi, cừu hận lửa giận một lần nữa chiếu nghiêng xuống, mà bị chém vỡ hư không bên trong, cũng truyền tới lệnh Tần Nghiễm Vương đám người mừng rỡ thanh âm. Giờ khắc này, ta đã lâu sau khi lâu ngày, hư không nứt ra khe hở, thiên lôi chém bổ xuống đầu, ba cái thiên vương cảnh phó điện chủ không để phòng phía dưới, trong chớp mắt liền bị bổ đến tan cảnh mây khói. Cùng lúc đó, một thân dài chín thước uy vũ cự nhân đột nhiên xuất hiện, nứt ra miệng đầy đại bạch nha, không có hảo ý quét về phía Hàn Phi Yến đám người. Tiểu tại này người xuất hiện đồng thời, Tần Nghiễm Vương liền vái chào đến cùng, ngựa khí là không để nén được mừng như điên. Thủ cung thiên thần đại nhân, cung nên đại nhân. Sở Giang Vương cùng Trúc Long mặc dù ở giữa chém giết, không cách nào hành lễ, nhưng là đồng thời cung kính kêu khóc, để bày tỏ đối với Minh Thần Mại Phạm Vũ thành thiên cung thủ cung thiên thần cung kính. Mà thủ cung thiên thần phía sau cũng có rất nhiều bóng người quen thuộc liên tiếp hiện thân, mỗi người uy vũ bất phàm. Chính là Bình Đẳng Vương, Bốn Đại Phán Quan, Diêm La Vương, Mạnh Bà, Huyền Thành Tử, Luân Chuyển Vương, Thái Sơn Vương, Hắc Bạch Vô Thường, Bốn Đại Âm Soái, Thị Nữ Thanh Liên các loại, chờ. Liên tướng bị phái đi thanh trừ 72 điểm địa người, cũng đúng lúc chạy tới. Địa phủ đỉnh tiêm chiến lực, lúc này tề tụ một đường trên mặt đất địa phủ chúng tướng, càng là đang cảm thụ đến thủ cung thiên thần các loại, chờ, nhân khí hơi thở phía sau, sĩ khí đại trấn. Đại nhân đến. Bệ hạ phái đại nhân tọa trấn, quân ta tất thắng. Viện quân đã tới, đại gia giết a. Nhưng ngược lại, Âm Hồn Điện chúng tu sĩ thì sắc mặt đau trắng, thấy phe mình ba cái phó điện chủ một hơi thở chết, kém chút vỡ tan ngàn giảm. Cuối cùng vẫn là bị chấn nhiếp bởi Hàn Phi Yến dâm uy, mới không có hoàn toàn tán loạn thủ cung thiên thần ánh mắt quét một vòng, cuối cùng lạc định ở Hàn Phi Yến cùng nàng tiên thiên đế binh trên người, hào sảng cười to rung động thiên địa. Hàn Phi Yến, ngươi muốn giết địa phủ người, có từng hỏi qua ta? Ngắn ngủi một câu nói, xông lên phía trước nhất Thực Cốt Vương cùng Tần Chu, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng triệt thoái phía sau không ngừng. Liên Chấn Hồn Vương cũng không khỏi sắc mặt đại biến, không còn dám đứng ở phía trước nhất. Rốt cuộc lại là đại đế. Đồng thời từ tiên thiên đế binh phản ứng xem, vẫn là viễn siêu đại đế sơ kỳ, chí ít cũng đã đạt đến trung kỳ cường giả. Cái này muốn thế nào đánh? Thực Cốt Vương hầu như tuyệt vọng lấy tu vi của hắn, tự nhiên nhìn không thấu thủ cung tiên thần đến tột cùng cường đại như cần gì phải, tiên thiên đế binh lại không nói, chỉ có thể dựa vào đoán. Có thể coi là đoán, người này chiến lực chí ít cùng tiên thiên đế binh ngang hàng. Nói cách khác, bọn họ khả năng rất lớn sẽ bị vội vã chống lại Tần Nghiễm Vương đám người. Không nói đến Tần Nghiễm Vương bên cạnh thân những bán đế đó, Thiên Vương, Thiên Địa Phong Vương, cũng chỉ thủ cung thiên thần cùng Tần Nghiễm Vương hai người, đã đủ để cho Thực Cốt Vương cầm đầu Âm Hồn Điện chủ tướng triệt để thất kinh. Nếu nói là đại đế sơ kỳ cùng đại đế trung kỳ, khác biệt giống như là Thiên Địa Phong Vương cùng Thiên Vương. Như vậy bán đế cùng đại đế, bên ngoài khác nhau trời vực, liền như cùng phàm nhân cùng Thiên Địa Phong Vương vậy khoa trương. Không, căn bản không phải chỉ dựa vào nhân số chống chất là có thể mất diệt. Hướng địa phủ người đông thế mạnh, mặc dù ở về số người, cũng chưa từng ở vào hoàn cảnh xấu. Hàn Phi Yến triệu hồi tiên tiên đế binh, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Vốn tưởng rằng âm tào địa phủ có thể gọi ra nhất tôn đại đế, cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới lại đụng tới một cái. Còn mạnh hơn Tần Nghiễm Vương phải biết rằng cho dù là âm hồn điện, có thể có đại đế vai, cũng chỉ có bị tầm bổ vạn năm mới thật không dễ dàng đúc thành tiên tiên đế binh. Hư không ở ngoài, 23 đạo thân ảnh, càng là yên lặng kéo ra cùng tổng đàn tiểu thế giới khoảng cách. Không nghĩ tới, âm tào địa phủ còn có như thế tích lũy. Đã có hai vị đại đế hiện thế, lại vô luận là Tần Nghiễm Vương vẫn là cái kia thủ cung tiên thần, rõ ràng đều là thần kinh bách chiến hạng người, sao mà khủng bố. Âm tào địa phủ giấu cũng quá sâu, may mắn bọn ta sớm quyết định bằng quan, chưa từng tường trợ âm hồn điện. Bằng không tiền đồ khâm ưu. Đột nhiên này bể ra đồ bỏ địa phủ, lại khủng bố như vậy. Thiên địa chớ có lên tiếng dưới. Thủ cung tiên thần phất tay một cái, gọi ra vạn nhân sầu, hào sảng cười to nói, tiểu gia hỏa, ta bang bệ hạ ban thưởng ngươi một đoạn cơ duyên như thế nào? Vạn nhân sầu mừng rỡ chắc tay, vậy cảm tạ đại nhân. Hắn cũng chưa từng hỏi ra sao cơ duyên, phản phất trong lòng sớm đã có số lượng. Tần Nghiễm Vương, thủ cung thiên thần lại nói, còn muốn làm phiền ngươi, cùng ta một đạo đem cái này cắn nuốt ước vạn hồn linh hung thương. Trấn áp rồi đi. Hung thương. Tần Nghiễm Vương trong bụng nghi hoặc, tiếp lấy trận, hạ quan tuân lệnh. Hàn Phi Yến thì là khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trắng. Không nghĩ tới thủ cung thiên thần vừa ra tới, có thể trực tiếp nhìn tấu liền Tần Nghiễm Vương đều chưa từng nhìn ra được tiên thiên đế binh bản thể, cũng đem điểm ra. Không sai. Nàng chỗ ỷ lại tiên thiên đế binh, bản thể chính là tên là Phệ Hồn Thương Hung Binh. Nay binh sữa âm hồn điện đời đời truyền thừa, là một đoàn tiên thiên hồn phách, từ vạn năm gian không ngừng hấp thu hoàn tử âm hồn tầm bổ, không ngừng mạnh mẽ, đủ tốn âm hồn điện vạn năm võ thuật, mới có thể trở thành tiên thiên thần binh. Phệ Hồn Thương chịu âm hồn điện thiên địa tầm bổ, sớm đã cùng tiểu thế giới bổn nguyên hợp hai thành một. Bản thể càng là sớm hóa thành hắc vụ, thường nhân căn bản không nhìn ra. Mà nhìn không ra bản thể, tự nhiên không thể nào đoán trước Phệ Hồn Thương có gì công kích con đường, càng không tự phân tích công pháp, chỉ có thể bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng này cái được xưng thủ cung thiên thần người, ở chỉ nhẹ nhàng liếc mắt, liền đem nhận ra được bên trên chương 354, Tiên Tiên Đế Binh, Vạn Nhân Sầu Cơ Duyên. Chương 354, Tiên Tiên Đế Binh, Vạn Nhân Sầu Cơ Duyên. Thủ cung thiên thần cùng Tần Nghiễm Vương lấn người mà lên, mạnh mẽ cắt đứt Hàn Phi Yến tự hỏi. Hàn Phi Yến vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ phải mạnh mẽ đem Phệ Hồn Thương triệu hồi. Huyết sát hàn quang sầu khởi, sát khí thôn phệ thiên địa hưu, một điểm hàn mang mang theo ức vạn đoán hồn tiêu khóc, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, xông thẳng Tần Nghiễm Vương mi tâm đi. Cái kia Phệ Hồn Thương ngày thường linh trí, dĩ nhiên đánh mạnh mẽ hấp thu Tần Nghiễm Vương linh trí, khiến cho ngu xuẩn mất đi chiến lực. Trở thành hung binh chất dinh dưỡng chủ ý chỉ phải nói không hổ là được ức vạn âm hồn tầm bộ tiên tiên sinh linh, ở nhặt trái hồng mềm ăn đồng thời, lại vẫn hiểu được công bên ngoài cần phải cứu. Bắt giặc bắt vua, không cần phải xen vào ta. Tần Nghiễm Vương há lại sẽ khoanh tay chịu chết, nổi giận quát một tiếng, quanh thân quần quật nổi lên không gian mảnh nhỏ. Đúng là trực tiếp lấy hư không làm lá chắn, đem chính mình bao vây ở trên không gian mảnh nhỏ bên trong, lấy lẻ năm linh nơi đây tiểu thế giới để ngăn cản Phệ Hồn Thương một kích. Phệ Hồn Thương thế tiến công bị kiềm hãm ngay trong nháy mắt này, tình thế chợt biến. Thủ cung tiên thần nhanh như tia chớp lướt qua Phệ Hồn Thương, thân hình trực tiếp tiêu thất. Tái xuất hiện lúc, đã kém chút để đến Hàn Phi Yến trên sống núi. Phệ Hồn Thương. Hàn Phi Yến tâm thần cụ run rẩy, lương khí xông thẳng cái hốc. Cũng may Phệ Hồn Thương cùng nàng tâm thần tương liền, ở Hàn Phi Yến lên tiếng phía trước liền chợt lạc hướng, phô thiên cái địa hắc ảnh hướng thủ cung tiên thần tịch quần đi. Thủ cung tiên thần lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng thổi một hơi, chỉ nghe ầm ầm nổ, huyết vụ núi cốc manh nhưng đổ nát. Trong vòng ngàn dặm, cao sơn đá lớn tất cả đều vỡ vụn, hồ nước sông bị toái thạch che đậy, san thành bình địa. Cái kia khóa lại Phệ Hồn Thương bên ngoài huyết vụ hắc khí liền tiêu tan thành mấy khói, đâu hiện ra Phệ Hồn Thương lúc đầu dáng dấp. Hàn Phi Yến lại thở phào nhẹ nhõm, như Phệ Hồn Thương chưa từng đúng lúc trở về, nàng căn bản gánh không được thủ cung thiên thần nhẹ nhàng một kích. Cho dù là tiên thiên đế binh, lấy một chọi hai cũng thật quá miễn cưỡng. Hàn Phi Yến dẫn theo giọng điệu, thời khắc chặt nhìn chòng chọc hai người động tĩnh, lúc này liền muốn đưa tới chấn hồn vương đám người, lấy thân thể làm lá chắn, thay Phệ Hồn Thương tranh thủ thời cơ. Cũng đã muộn, thủ cung thiên thần một kích không thành, nhưng chưa lại bất luận cái gì thất lạc màu sắc, ngược lại cười ha ha. Thời cơ đã đến, Hàn Phi Yến, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tần Nghiễm Vương cũng cười vui mừng. Có ý tứ. Hàn Phi Yến trong lòng dâng lên dự cảm bất tường khiến cho Phệ Hồn Thương gắt gao bảo hộ ở bên người, cảnh giác chung quanh, đột nhiên phát hiện tình trạng dường như không đúng. Vốn huyên náo chiến trường, chẳng biết lúc nào triệt để an tĩnh lại. Vô thị vô khắc không phải quanh quẩn ở mũi mùi máu tươi, cũng bị một cỗ kỳ dị âm lãnh mùi vị thay thế. Trận trận âm phong đánh tới. Đó là Hàn Phi Yến cực kỳ quen thuộc quỷ khí. Lại cùng âm hồn điện thuật pháp bên trong quỷ dị khát máu bất động, chỉ có hoàn toàn vắng vẻ, không ngửi được nửa điểm địch ý cùng sát khí. Tầm mắt đã tới, không khí trầm lặng. Rất nhanh, người cuối cùng ảnh tiêu thất. Trong tầm mắt chỉ còn lại có Phệ Hồn Thương, Tần Nghiêm Vương, Thủ Cung Thiên Thần, cùng với Hàn Phi Yến chính mình. Bốn người đứng yên địa phương, càng là liền thiên địa đều triệt tiêu thất, chỉ còn lại có mênh mông vô bờ hắc ám. Dưới chân nhẹ đống, túi đầu chính là vạn trượng thâm nguyên. Hàn Phi Yến chỉ sửng sốt không đến một giây, lập tức phản ứng kịp, không khỏi giận dữ, Thủ Cung Thiên Thần, ngươi dám ám toán bản tôn. Thủ Cung Thiên Thần cười khẽ, vạn nhân sầu bảy binh bố trận quang minh chính đại, như thế nào là ám toán ngươi? Tần Nghiễm Vương càng là chẳng đáng, Hàn Phi Yến, ngươi đường đường âm hồn điện thánh chủ, cư nhiên luân lạc tới vô năng đồ chó sủa tình trạng, cho mình chừa chút thể diện a. Thì ra hai người nhất công nhất thủ chuyển hoán trong lúc đó. Vạn nhân sầu đã hoàn thành bảy binh bố trận, vạn hồn phía dưới, đem bốn người trực tiếp bao phủ trong đó. Hàn Phi Yến bất chấp khí hai người vô lễ, chỉ cảm thấy cả người tóc gãy căn căn dựng thẳng lên, liền vệ hồn thương đều không thể cho nàng bất luận cái gì cảm giác an toàn. Không có gì khác, cái chỗ này thực sự thật là quỷ dị. Đầu tiên là chiến trường tiếng kêu tìm không thấy, hai phe địch ta toàn bộ biến mất. Rồi đến liền vệ hồn thương dẫn động thiên địa rung động đều hoàn toàn biến mất, thủ cung thiên thần cùng tần nghiễm vương thanh âm càng nhẹ nhàng đến hầu như không nghe được. Liên hư không bên ngoài những cái này tồn tại, vào giờ khắc này đều triệt để không cách nào cảm giác, chỉ có an tĩnh, vô biên vô tận an tĩnh dường như toàn bộ giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có ba người, một binh thậm chí ngay cả trận pháp chủ nhân vạn nhân sầu đều không thấy tăm hơi. Không đúng, không phải tiêu thất. Hàn Phi Yến linh quang lóe lên, nhất thời vừa hãi vừa sợ, là tiên thiên đế binh. Chính là tiên thiên đế binh. Tần Nghiễm Vương ngạo nghễ nói, còn đây là vạn hồn phiên trùng, Hàn Phi Yến, ngươi cho rằng còn có thể chạy thoát được sao? Làm sao lại như vậy? Ở bảo địa phủ ngoại trừ hai vị đại đế bên ngoài, cư nhiên cũng có tiên thiên đế binh. Đây chẳng phải là nói? Hàn Phi Yến sắc mặt nghiêm trọng, nói không ra lời cái gọi là tu sĩ, tu là người, tu thiên đạo. Không phàm bước trên con đường tu hành người, theo tu vi phát triển, đàng thiếu tà tà liền có thể cải thiên hoán địa. Tự nhiên sẽ đem đối với đại tự nhiên kính nể quên sạch sành sinh, đối với thế gian toàn bộ quỷ dị dấu hiệu cũng sẽ không tiếp tục tâm tồn sợ hãi. Sau khi Hàn Phi Yến đứng ở nơi này đông nghịt trên thế giới lúc, ngẩng đầu tìm không thấy thiên, túi đầu không kiến giải, lại nghe thấy từ sâu trong linh hồn truyền tới cảnh báo, giống như là chuỗi thực vật để đoan động vật, nhận thấy được thiên địch mang theo mùi máu tươi hô hấp đang ở bên hai. Toàn thân cao thấp mỗi cái tế bào đều không cách nào tránh khỏi run rẩy đứng lên, vệ hồn thương nhận thấy được chủ nhân dao động, cũng khởi sướng trận trận chiến minh, không biết là bất an vẫn là trấn an. Thủ cung tiên thần cùng Tần Nghiễm Vương nhìn nhau cười, đồng nhiên bạo khởi. Hàn Phi Yến nhận lấy cái chết, nói bắt đầu một đầu khác. Vạn hồn viên trục xuống, vạn chúng nhìn chừng chừng chung, Hàn Phi Yến đám ba người một binh trận tiêu thất, liền ký tức đều không thể bị phát hiện. Căn bản không cần phân tích, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, một thân nhất định đã thân ở nguy hiểm bên trong. Thứ cốt vương đấy lòng bọt lên một cỗ lương khí, nghẹn ngào gào lên đứng lên. Cứu thánh chủ, nhanh cứu thánh chủ. Âm thanh gào thét liên tiếp. Thứ cốt vương đứng mũi chịu sào, trấn hồn vương cùng Tần Chu các loại, chờ, theo thật sát, mỗi người trong tay pháp khí hiện lên, nỗ lực mạnh mẽ đánh vỡ không gian bí lũy. Nhưng vào lúc này, mấy đạo cường hãn thân ảnh hạ xuống, cường thế che ở mấy người trước người. Trúc Long Kim Long mấy đôi, trực tiếp đem thực cốt vương tát bay ngoài vạn lý, khắp nhưng cũng thiếu, còn không có đánh xong đâu. Liền 3.0 muốn chạy trốn sao? Đừng vội ngăn cản ta. Thực cốt vương giận dữ, không lại lưu lại chuẩn bị ở sau, trực tiếp tế xuất phía sau thiên đế binh, cùng Trúc Long đón đầu đụng vào nhau bên kia. Sở Giang Vương cũng thuận tay ném đi trấn hồn vương, khiến cho không cách nào tới gần vạn hồn phiên chỗ. Lạnh giọng nói, ngươi chính là Hàn Phi Yến cái kia yêu nữ sư phụ. Đến tột cùng thực lực như thế nào, bản tôn hôm nay liền tới lĩnh giáo. Trấn hồn vương chuyên tâm đi cứu Hàn Phi Yến, bất ngờ không kịp để phòng bị ném được thất điên bắt đảo, phục hồi tinh thần lại phát hiện đã đến tiểu thế giới sát biên giới. Lúc này nổi giận không ngừng, ngươi đáng chết. Chúng tướng còn lại, hoặc từng đôi chém giết, hoặc chính nghĩa quần đầu, cũng dồn dập va chạm. Nhất phương nên vì phát sát Hàn Phi Yến tranh thủ thời gian, nhất phương lòng nóng như lửa đốt muốn nghĩ cách cứu viện thánh chủ thiên lôi câu động địa hỏa. Phía sau đế binh, bản mệnh bảo đan vào lẫn nhau giết được thiên bất tỉnh. Tiểu thế giới rung muốn ngã. Chương 355, âm hồn điện đáng sợ phong ấn. Chương 355, âm hồn điện đáng sợ phong ấn. Song phương tám tôn bản đế, hơn 10 người thiên vương, mười mấy tên thiên địa phong vương hôn chiến với nhau. Địa chấn một núi rung. Tiểu thế giới chia ra thành từng tòa đảo nhỏ. Trung gian là vô ngân hư không đúng là ở kinh khủng này hôn chiến giới, trực tiếp vỡ toang lái đi. Có thể bởi vì Hàn Phi Yến bị khốn trận chung, hư không kết giới vẫn chưa đưa đến bất luận cái gì tác dụng bảo vệ. Nhất phương tiểu thế giới vỡ toang, nhưng cũng không cách nào ngăn cản giết đỏ mắt song phương chiến tướng. Âm hồn điện nhất phương bán đế càng nhiều, lại có thủ hộ tổng đàn, nghĩ cách cứu viện thánh chủ mục tiêu, phía sau không thể trốn đi đâu được phía dưới, toé ra bảng bạc chiến ý âm tạo địa phủ thì khí thế càng tăng lên, lại có hai vị đại đế thủ hộ dưới quân ta tất thắng tín nhiệm, sĩ khí tầng tầng tăng gọn, phân không nhượng bộ chút nào. Trong lúc nhất thời, lại không phân được thắng bại. Hư không ở ngoài, 23 đạo hư ảnh hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cảm thán trận chiến này bất luận ai thắng ai thua, âm hồn điện tổng đàn đều chỉ có thể hoàn toàn biến mất. Húng. Chuyện cho tới bây giờ, coi như bảo thủ nhất dự đoán dưới, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì âm hồn điện chuyển bại thành thắng cơ hội. Cùng với tính toán âm hồn điện cơ hội thắng ở đâu, đối với những này sống mấy vạn năm lão bất tử mà nói, không nếu muốn sau này như thế nào cùng âm tạo địa phủ ở chung, tới càng là thật hơn ở Trung Châu Tiên, phải đổi. Liên tiếp tiếng thở dài dưới, một cái âm lạnh ánh mắt cũng đang không ngừng bắn quan. Hướng phía tổng đàn tiểu thế giới bổn nguyên phương hướng. Trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Bên kia, âm hồn điện tổng đàn. Song phương mười ném ở cực chiến, thế giới vỡ vụn càng sâu. Đột nhiên, sắc trời nổ tung, một đạo lại tựa như rồng ngâm tiếng oanh minh vang lên, hắc quang phóng lên cao. Vạn nhân sầu một lần nữa xuất hiện, với bạn chúng nhìn chừng chừng trung bước lên đến giữa không trung, quanh thân hắc khí lở lở. Mà quỷ vụ trung ương, đúng là trở về binh khí trạng thái vệ hồn thương. Nhưng lúc này vệ hồn thương hình thể cũng là càng lúc càng mở nhạt, xem trong mắt mọi người, không khác nào sấm sét. Cái kia âm tạo địa phủ nhất phương tiên tiên đế binh, đúng là đang nỗ lực đem vệ hồn thương hấp thu đi. Mà vệ hồn thương hoàn toàn không có sức phản kháng. Trấn hồn vương dẫn đầu hoàn hồn, đống dương trong lòng toát ra một luồng hơi lạnh. Thánh chủ đâu? Tiên Thiên Đế binh thành bộ dáng này, nhưng vì sao chưa từng thấy đến Hàn Phi Yến thân ảnh? Đang kinh hoàng chung, phốc, không gian liệt phùng bên trong chợt bay ra một đạo thân ảnh kia cực kỳ suy yếu, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, thống khổ che ngực. Chấn Hồn Vương nhãn tình sáng lên thánh chủ, tiếp lấy lại hoảng sợ, bởi vì thân ảnh kia phía sau, thình lình chính là truy kích đi ra thủ cung tiên thần cùng Tần Nghiễm Vương Hàn Phi Yến hốt hoảng chạy ra, thẳng tắp chạy về phía Bổn Nguyên, trong miệng không quên hô to: "Giúp ta!" Thánh chủ chạy mau. Chấn Hồn Vương đem hết toàn lực đem Sở Giang Vương đánh bay, không để ý mấy thân tu vi không đủ, đạp phá hư không trực tiếp ngăn ở hai vị đại đế trước người. Thần sắc xúc động kiên nghị, lại muốn dùng tính mạng làm giá, thay Hàn Phi Yến tranh thủ chạy trốn thời gian không ngừng Chấn Hồn Vương. Thực Quốc Vương, cùng với chưa chết trận Tần Chu, còn lại 6 gã thái thượng trưởng lão, thậm chí nhiều hơn tu vi thấp âm hồn điện tu sĩ, đều dùng hết một miếng cuối cùng khí, nhất thể ngăn ở thủ cung tiên thần cùng Tần Nghiễm Vương trước mặt. Địa phủ chúng tướng tự nhiên đội kịp. Trong lúc nhất thời, vốn chuẩn bị trực tiếp chọc nã Hàn Phi Yến thủ cung tiên thần cùng Tần Nghiễm Vương, nhất thời tao ngộ rồi chặn. Phúc. Lại là một ngụm máu tươi từ Hàn Phi Yến trong miệng biểu ra, sắc mặt của nàng trở nên trắng hơn, nhưng thân hình cũng là trong nháy mắt biến mất ở bổn nguyên bên trong, cực kỳ hiển nhiên nàng vận dụng nào đó bí thuật, trực tiếp bỏ chạy hai vị đại đế liên thủ công kích thủ cung tiên thần giận dữ, giết bọn họ, đuổi theo Hàn Phi Yến. Tần Nghiễm Vương đồng dạng mặt lạnh, quanh thân khí thế tăng vọt. Bọn họ nhưng là ở trước mặt bệ hạ lập được quân lệnh trạng, muốn đem Hàn Phi Yến tự mình chóc nã, hồn phách đánh vào 18 tầng địa ngục chọn đời thoát thân không được. Làm sao có thể mắt mở trừng trừng để cho nàng chạy thoát? Nhận lấy cái chết. Hai vị đại đế khí thế toàn bộ khai hỏa, không người nào có thể ngăn cản, liền muốn trong chớp mắt giết hết sở hữu âm hồn địa người. Mà lúc này Hàn Phi Yến, nhưng chưa phá toái hư không đi. Nàng phi thân đi tới tiểu thế giới buồn nguyên chỗ, nơi đó như có một cỗ bạo ngược khí tức ở trong đó bắt đầu khởi động, nhìn cái kia dưới nền đất tựa như dâng lên ra hung ác bạo ngược, nàng cười gần từ trong linh đài rút ra một tia quỷ khí. Cái kia quỷ khí cùng quanh mình không hợp nhau, rõ ràng là vật tâm hàn, lại dĩ nhiên lộ ra cố khí tức thần thánh. Đây là các ngươi bức ta đó. Ngày hôm nay, ta muốn các ngươi cùng chết. Toàn bộ đều muốn chết. Hàn Phi Yến điên cuồng cười to, đem cái kia sợi kỳ dị quỷ khí quán trú vào đời giới bổn nguyên. Ùng ùng. Giống như là thiên lôi câu động địa hỏa, một cố lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều khí tức kinh khủng, đột nhiên phóng lên cao. Bổn nguyên cũng là chợt rung động, thiên băng địa liệt trên thế giới. Vẫn còn ở lực chiến bên trong Chấn Hồn Vương đám người lòng có cảm giác, nhất thể nhìn phía bổn nguyên chỗ, đột nhiên sắc mặt đại biến. Đây là cái đúng kia. Ở bị thế nào ra khỏi như vậy độc tĩnh? Chẳng lẽ là thánh chủ nàng muốn phá vỡ kinh khủng kia phong ấn, thả tên kia đi ra không? Thực Cốt Vương không để ý ngực chịu đến một kích, nhịn xuống đâm tâm đau đớn, thật tiếng kêu to: "Thánh chủ, không muốn a." Chấn Hồn Vương mấy người cũng từ trong chiến đấu phân tâm, vừa bội vừa sợ. Bọn họ hữu khởi lại không biết, cái kia dưới nền đất phong ấn sao mà đáng sợ đồ đạc, đây chính là nhất tôn tuyệt thế hung thần, vượt qua thế gian này toàn bộ đáng sợ vật hung thần. Thánh chủ nghĩ lại, bọn ta còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, ngài ngàn vạn lần chớ xung động. Thánh chủ, bọn thuộc hạ có thể thắng. Ngài cho thuộc hạ một cái cơ hội. Nhiều tiếng thê lương kêu to vang lên. Trong đó hốt hoảng sợ hãi, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Thậm chí ngay cả thủ cung thiên thần đám người, cũng kỳ quái dừng lại thế tiến công, không biết chuyện gì xảy ra. Buồn nguyên chỗ vẫn như cũ vắng vẻ. Chấn Hồn Vương đám người liều mạng la lên, không có được bất kỳ đáp lại nào xong. Đám người như rất thâm uyên, triệt để tuyệt vọng. Lúc đầu chống lại được kịch liệt nhất Thực Cốt Vương, Chấn Hồn Vương đám người, lại ngơ ngác dừng động tác lại, phảng phất lập tức mất đi sinh cơ. Cổ hơi thở này, thủ cung thiên thần khẽ nhíu mày một cái, trực giác của hắn nói cho hắn biết, dường như có cái gì làm hắn cảm thấy bất an đồ đạc ở phá sát mà ra. Hơn nữa nhìn âm hồn điện mọi người dáng dấp, cùng với nói là bị âm tạo địa phủ chiến lược thu được, không nếu nói là đối với một cái nhân vật bí ẩn dâng lên kinh sợ. Thế cho nên mất đi chiến ý Tần Nghiễm Vương nhìn Thực Cốt Vương thất hồn lạc phách dáng dấp, không biết sao, trong lòng cũng có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở hắn, không thể bỏ qua âm hồn điện mọi người kỳ quái phản ứng. Thực Cốt Vương hoàn toàn bỏ qua chống lại, hắn lạnh lùng liếc nhìn âm tạo địa phủ đám người, cũng là đột nhiên nở nụ cười. Cười không gì sánh được thê lương. Tuyệt vọng là một chuyện, có thể nhường cho hắn đem chân tướng báo cho biết được nhân, nhưng cũng vạn vạn làm không được Chấn Hồn Vương cùng Tần Chu, cũng đều là một bộ sắc mặt như cho tàn dáng vẻ ở âm hồn điện 620 truyền thừa bên trong, minh xác báo cho biết quá tuyển trạch nơi này tiểu thế giới làm tổng đàn nguyên nhân, này sử thế giới bổn nguyên trung, phong ấn có một nhân vật đáng sợ. Là uy hiếp, cũng là năng lượng khởi nguồn. Tổng đàn bên trong linh khí sự dư thừa, có thể cung cấp các tu sĩ tu vi tăng mạnh, cũng là bởi vì cái kia tồn tại nguyên nhân. Điểm này, không chỉ có là Thứ Cốt Vương, các đời có thể làm được âm hồn điện phó điện chủ, biết tất cả. Nhưng là giới hạn nơi này đến tột cùng phong ấn là cái gì, vì sao nói đáng sợ, lại tại sao lại bị phong ấn ở nơi này ngoại trừ thánh chủ bên ngoài, không người biết. Nhưng cũng không ảnh hưởng Thực Cốt Vương đám người đối với phong ấn kia sợ hãi. Bởi vì trong truyền thừa nói qua nếu có một ngày, âm hồn điện có thai hoàng ở đầu, liền có thể mở ra phong ấn. Đến lúc đó cả thế giới sẽ hủy diệt, ở lại trong tổng đàn mọi người, bất luận tu vi sâu cạn, đều sẽ đồng quy vu tận. Mặc dù là đại đế cũng giống vậy, mà bọn họ cũng thường xuyên có thể cảm nhận được, từ bên trong truyền tới một cỗ làm bọn hắn nội tâm cảm thấy sợ hãi khí tức. Nhưng là bây giờ, Hàn Phi Yến rõ ràng cho thấy muốn mở ra phong ấn, lại chưa từng trước đó thông báo cho bọn hắn rút lui khỏi. Tất cả mọi người bọn họ đều bị thánh chủ bỏ qua, điều này làm cho bọn họ làm sao không tuyệt vọng. Chiến cuộc lập tức đọc lại thủ cung tiên thần đám người không nguyện tùy tiện công kích, lại hỏi không ra như thế về sau, trong lòng dần dần không kiên nhẫn. Nếu không chịu nói, để hồn phách của ngươi nói đi. Rốt cuộc, kiên trì hao hết, thủ cung tiên thần giơ tay lên, liền muốn làm mất đi ý chí cầu sinh âm hồn điện đám người đánh giết. Vâng. Cũng nhưng vào lúc này, bổn nguyên bên trong dị biến chợt hiện. Mới vừa cái này cổ khí tức đáng sợ đã ngưng động thực chất, bao phủ ở toàn bộ tiểu thế giới không gian. một gian, toàn trường sở người đều cảm nhận được. Chương 356, cường giả thần bí. Chương 356, cường giả thần bí trong người ảnh thực thể hóa đồng thời, vốn vỡ ra khứ thế giới bổn nguyên một lần nữa cự long, dĩ nhiên dường như linh khí một dạng, hóa thành điểm điểm tinh quang cùng người này hợp làm một thể, đúng là lấy thế giới bổn nguyên vị chất dinh dưỡng. Theo thế giới bổn nguyên bị toàn bộ hấp thu, bóng người phía sau, gánh vác có một cây to lớn đen nhánh trường thương, tán phát khí sát phạt, không biết chế tạo qua bao nhiêu tàn sát. Nhưng mà như vậy tà ác bề ngoài phía dưới, lại mơ hồ hiện ra không khỏe thần thánh khí tức, dù khiến người từ sâu trong linh hồn bái phục. Hàn Phi Yến đồng tử kịch chấn, mặc dù sớm biết bị phong ấn chính là bực nào quỷ dị cường đại vật, nhưng chúng quy chưa từng tận mắt nhìn thấy, cũng bị tự thân phạm vi nhìn hạn chế, liên tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra. Ở trong mắt của nàng, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải chính là mạnh hơn thủ cung thiên thần lớn hơn một chút, tối đa có thể ngăn cản hai vị đại đế trình độ. Đây đã là Hàn Phi Yến tưởng tượng cực hạn. Có thể hiện thân đi ra người, tự thân tán phát loại khí tức đó, trình độ cường hãn đã viễn siêu mong muốn. Đại đế, không phải mạnh hơn đại đế tồn tại. Chỉ ít, Hàn Phi Yến không cảm giác được. Thủ cung thiên thần ở trước mặt của hắn, phản phất chính là một bi bộ tập nói hài đồng, không có nửa điểm uy hiếp. Mà lúc này, chính mình đứng ở chỗ này, tựa như con kiến đứng ở dưới chân núi Thái Sơn, liền tồn tại cảm giác đều hoàn toàn biến mất. Người như vậy, không có khả năng chịu âm hồn điện giật dây. Hàn Phi Yến không còn dám dây dưa, thừa dịp thân ảnh vẫn còn ở hấp thu thế giới bổn nguyên, không có triệt để thành tỉnh lúc tan biến không còn dấu tích, không biết trốn chạy đi nơi nào. Sau đó đang ở Hàn Phi Yến biến mất một giây kế tiếp, đồ sộ thân ảnh đồng lỗ đột nhiên trở nên thanh minh, không chứa tình cảm, quét hướng đông nam, vượt qua thời gian và không gian, tinh chuẩn bắt được Hàn Phi Yến chỗ. Mà Hàn Phi Yến không cảm giác chút nào. Hai anh, người nọ chỉ nhìn thoáng qua sách tóm tắt không thú vị, mất hứng thu tầm mắt lại, lạnh lùng giật nhẹ khỏe miệng. Mà thôi, xem ở phóng thích bổn tọa mặt trên, liền để cho ngươi sống thêm lâu chút. Nhìn tiếp hướng đỉnh đầu, Tả Hưu có thể hoạt động thân tâm biểu diễn, dường như còn không ít. Cùng lúc đó, đại chiến cũng đồng thời kết thúc, thủ cung thiên thần cùng Tần Nghiễm Vương không kiên nhận phía dưới, không lại làm bất luận cái gì kiềm nén, phóng xuất giá hạo nhiên uy lực. Chỉ nhất chiêu, liền đem Chấn Hồn Vương, Thức Cốt Vương, Tần Chu, cộng một đám âm hồn điện tu sĩ, bất luận tu vi sâu cạn, diện được sạch sẽ đại đế bài, bán đế phía dưới đều là run rế trong thiên địa. Chỉ còn âm tảo địa phủ người hãy còn đứng thẳng. Hai vị đại nhân vi vũ. Trúc Long bay đến hai người trước người, hấp tấp nói, nơi này kết thúc công việc giao cho hạ quan các loại, chờ những người lớn mau đuổi theo a. Tin tưởng lấy đại đế bài, muốn tìm ra Hàn Phi Yến là dễ như trở bàn tay, thủ cung thiên thần cùng Tần Nghiễm Vương, nhưng chưa trả lời, mà là nhíu mày nhìn về phía bổn nguyên chỗ, trong lòng đồng thời tuôn ra dự cảm bất tường. Mới vừa rồi Thực Cốt Vương đám người phản ứng, thật là làm bọn họ lưu ý trên thực tế. Cùng với nói là hai người bọn họ giết hết Thực Cốt Vương đám người, không bằng nói là đối phương căn bản không làm bất kỳ kháng cự nào, cùng tự sát không khác. Rốt cuộc là vì sao? Ùng ùng, nổ chợt vang lên, tiểu thế giới triệt để vỡ toang, liên đảo nhỏ đều không thể duy trì, trực tiếp bể thành vô số thật nhỏ mà nhỏ. Đám người nơi ở cũng triệt để biến thành hư không. Không tốt. Thủ cung thiên thần sắc mặt đại biến, lại hiện ra sinh tử một đường cảm giác cấp bách. Bất chấp giao lưu, lúc này tràn toàn thân uy thế, đem địa phủ mọi người bao phủ cùng một chỗ, bảo vệ Tần Nghiễm Vương cũng ăn ý đang ở thủ cung thiên thần bên cạnh, từng sợi linh khí không lấy tiền tựa như con chú, chỉ vì củng cố thủ hộ đám người. Hắn cũng cảm nhận được ngàn cân treo sợi tóc cái chủng loại kia tử vong cảm giác. Đang ở lồng bảo hộ hình thành sau một khắc, một đạo to lớn bóng người từ bổn nguyên ở chỗ sâu trong chậm rãi dâng lên, cho đến đứng ở đám người trước mặt. Đầu đính thiên, chân đạp địa, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, thẳng đến người bình thường cao thấp, mới chậm rãi mở mắt ra. Chính là từ bổn nguyên chỗ thức tỉnh hắc giáp chiến tướng người này, đen nhánh chỗ sâu trong con ngươi, mênh mông như tinh không. Uy thế chi thịnh, so với bổn nguyên càng thuần hậu trung châu pháp tắc, ở hắc giáp chiến tướng dưới sự uy áp, cũng chỉ có thể ẩn nấp ở tồn tại. Lạnh run, thủ cung thiên thần cùng Tần Nghiễm Vương hai người, càng là không ngừng được từ sâu trong linh hồn run rẩy, thậm chí sinh ra quay đầu chạy xung động. Cũng may chỉ là một cái thoáng qua, càng giống như là đối với đối mặt cường giả bản năng phản ứng, lập tức bị càng thêm mãnh liệt chiến ý vung tới. Mà mọi người còn lại, có lẽ là tu vi quá thấp nguyên nhân, thậm chí ngay cả chạy trốn ý tưởng cũng không có dâng lên, mà là như Thực Cốt Vương đám người một dạng, đột nhiên bước lên ra một loại dùng tự sát để trốn tránh ý tưởng, phản phất chết đi như thế. Cũng so với đối mặt cái này xa lạ hắc giáp chiến tướng, càng thêm ung dung. Thủ cung thiên thần sắc mặt nghiêm trọng, thể xác và tinh thần sinh ra phản ứng khiến cho hắn không tự chủ được nhớ tới âm thiên tử bệ hạ. Có thể ở trước mặt bệ hạ, cảm thấy là đến từ sâu trong linh hồn kính ngưỡng cùng thần phục, vì có thể bị bệ hạ xu chỉ mà sung sướng. Cái này nhân loại thì vừa vặn tương phản. Tần Nghiễm Vương nhíu mày, tới gần thủ cung thiên thần làm ra phòng ngự tư thế, Hàn Phi Yến thả ra, chính là người này. Thủ cung thiên thần ngưng tiếng nói, vô luận như thế nào, người này cũng không thể vì Hàn Phi Yến sử dụng, nên là thượng cổ thời kỳ liền bị phong ấn ở nơi này hồn linh. Nho nhỏ âm hồn điện, căn bản không khả năng nuôi dưỡng manh liệt như vậy tay chân. Hai người dù sao tại địa phủ nhập chức, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra, người tới tuy là thực lực cường hãn, cũng không có nhục thân thực thể, mà là tiếp cận với hồn phách hắc giáp chiến tướng, nhiều hứng thú nhìn quét đám người một vòng, còn làm như có thật xoa xoa thủ đoạn. Người thật nhiều nha, dùng để hoạt động thân thể, ngược lại cũng miễn cưỡng vậy là đủ rồi. Lại đang thủ cung tiên thần cùng Tần Nghiễm Vương trên người băn khoăn một vòng, bất đắc dĩ lắc đầu, chính là quá yếu. Quên đi, chính là nguyên đương giới, có thể có chỉ lớn một chút con kiến cũng nên thỏa mãn. Trong lời nói không giống đối mặt địch nhân, ngược lại giống như là ở đánh giá đồ chơi sùng vật một dạng, thủ cung tiên thần cùng Tần Nghiễm Vương liếc nhau, nghi ngờ trong lòng càng sâu bọn họ phát hiện. Cái này hắc giáp chiến tướng tuy là ngạo mạn tự đại, có thể trong giọng nói vẫn chưa đối với phe mình sản sinh địch ý không đúng. Phải nói, căn bản không có đem chính mình mấy người, thậm chí toàn bộ nguyên ương giới không coi vào đâu. Nói đến nguyên ương giới bực này bảng, được Vương Triệu, nhưng đại vật, ngựa khí giống như là đang bàn luận nhà mình hậu hoa viên, đều là kỳ quái. Mà như vậy tồn tại, lại vì sao sẽ xuất hiện tại Âm Hồn Điện tổng đẳng nghĩ tới đây, thủ cung thiên thần lẩm bẩm, chẳng lẽ là cũng không phải nguyên ương giới người, mà là giới khác người tới? Gì? Hắc giáp chiến tướng nhướng mày, hơi có chút hứng thú giận dạo, tiểu gia hỏa, ngươi cư nhiên không sợ bổn tọa? Ở ý nghĩ của hắn bên trong, chính mình vừa xuất hiện, những thứ này nguyên ương giới người yếu nên giải tán lập tức, kinh sợ lấy trốn hướng mới đúng. Kể từ đó, hắn có thể dường như miêu đùa giỡn con chuột một dạng, chậm rãi hưởng thụ săn thú là thú. Thật không nghĩ đến đội, những người này lại còn có tâm tư phân tích tình hình không nói, càng là không có chút nào muốn chạy trốn dấu hiệu. Liền hai cái này đại đế phía sau, miễn cưỡng bị che chở lấy, so với con kiến hôi yếu hơn bọn tiểu tử, đều ở đây ngắn ngủi kinh sợ phản ứng sau đó, một lần nữa đem lửa giận nhen lửa đôi mắt, tự hồ chỉ muốn ra lệnh một tiếng, liền dám hướng mình khởi xướng công kích tựa như. Chân kỳ thai quái cũng. Chương 357, Vũ Phương Quỷ Đế chi thần đồ. Chương 357, Vũ Phương Quỷ Đế chi thần đồ. Suýt nữa trực tiếp tiêu tán. Đến tột cùng là người phương nào, lại chỉ dựa vào khí tức, thiếu chút nữa đánh nát bọn ta phân thân. Đám người hoảng hốt. Bọn họ có thể đều là sống quá trên vạn năm, quanh năm ở thị tộc cấm địa bế tử quan lao ra hỏa, thực lực đã sớm siêu thoát bình thường. Nhưng chính là như vậy, vẫn là kém chút bị cổ hơi thở này khiến cho tâm thần rung động. Phải biết rằng mới vừa Âm Hồn Điện tổng đàn bên trong, mấy tôn đại đế đánh tiên hôn địa ám, cũng chỉ là để cho bọn họ thoáng cách xa một chút mà thôi, vẫn chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể cái kia chưa từng thấy qua hắc giáp chiến tướng, lại vẹn vẹn chỉ là xuất hiện, thì có uy thế như thế, cũng không phải đại đế có thể chống đỡ. Đám người trong bụng sợ hãi, không thể không càng thêm ẩn nấp thân hình, miễn cho bị đáng sợ kia chiến tướng phát hiện, liên lụy đến chính mình. Sợ hãi đồng thời, lại không khỏi nghi hoặc. Âm Hồn Điện nếu là có bực này chuẩn bị ở sau, vì sao không rất sớm sử xuất ra, không nên chờ tới bây giờ? A, chính là Âm Hồn Điện, có tư cách gì làm cho bị này đại, không phải tiền bối tương trợ? Một hắc ảnh không sợ phản thiếu, ngạo mạn đắc tượng là thấy nhà mình trưởng bối, kém chút đem đại nhân hai chữ bật thốt lên mà ra, lần này, Âm Tào địa phủ phải xui xẻo. Mọi người còn lại nghi hoặc. Lôi lao đầu, ngươi biết người kia? Thiếu thần thần bí bí, Lôi Viễn, biết cái gì cứ việc nói thẳng. Cái kia hắc ảnh, cũng chính là Lôi Viễn. Nhẹ nhàng rêu cợt một tiếng, tự hào nói, đó là lịch nhận tiền bối, chính là thượng giới người tu hành. Trăm vạn năm trước, thượng giới cùng nguyên ương giới bạo phát đại chiến. Lịch nhận tiền bối lấy chiến tướng thân tham chiến, giết chóc vô số. Phía sau rơi vào vây công bên trong, bản thể bị đánh nát, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết. Lại không nghĩ rằng, đánh nát chỉ là bản thể. Tiền bối hồn 807 phách vẫn còn tồn tại, ẩn nấp cùng tiểu thế giới buồn nguyên bên trong, nghỉ ngơi lấy sức. Cho tới bây giờ, mới bị Hàn Phi Yến thức dậy trở về. Lôi Viễn trong giọng nói tràn đầy sùng kính, thậm chí cũng không có tuyển dụng phong ấn hai chữ, mà là dùng cả nguyện chuyển thuyết pháp. Phải biết rằng vị này lịch nhận tiền bối, nhưng là một gã binh giải tiên. Bọn ta nguyên ương giới tu sĩ tại tiền bối trong mắt, cùng con kiến hôi không khác. Cái gì? Binh giải tiên? Đám người hít vào một hơi, nhìn nữa Âm Hồn Điện tổng đàn phương hướng, đều tràn đầy hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Bất quá tiểu thế giới cấp bậc đại chiến mà thôi, cư nhiên có thể sợ ra một vị binh giải tiên. Lôi lao đầu, ngươi là làm sao mà biết được? Có người hơi nghi hoặc một chút nói, Lôi Viễn cũng là cười hắc hắc, ta thị tộc trong điện tịch, từng có vị tiền bối này bức họa cùng tự thuật, hắn cùng ta tộc Viễn cổ có chút sâu xa. Thì ra là thế. Ngược lại là không ai hoài nghi Lôi Viễn lời nói, nguyên ương giới một đám đế tộc đều có các tình báo con đường, không cần thiết ở loại vấn đề này bên trên nói xạo. Âm Tào địa phủ lần này cũng không phải là chọc tổ ong vỏ bé đơn giản như vậy a. Vinh giải tiên, đây chính là siêu việt với trần thế tồn tại, đại đế ở tại trước mặt, cũng chỉ ở trong nháy mắt. Viễn Vương đã nghiền nát thành hư không Âm Hồn Điện tổng đàn bên trong, đại chiến trận bạo phát. Địa phủ chúng tướng tiên phát chế nhân, đó lịch nhận hoảng sợ uy áp, không quan tâm, lấy trúc long, Bình Đẳng Vương cùng Sở Giang Vương ba người dẫn đầu, hung hãn mà lên. Thủ cung tiên thần cùng Tần Nghiễm Vương liên tiếp đại chiến, sớm đã không ở trạng thái tuyệt cùng. Vạn nhân sầu hấp thu phệ hồn đường, BAA, bây giờ vẫn còn ở thừa nhận phản vệ, tạm thời không cách nào tham chiến. Bọn họ quyết định lấy mạng sống ra đánh đổi, vì hai vị đại đế sáng tạo chiến cơ, lại dám đối với bổn tọa lộ ra răng nanh, có ý tứ. Lịch nhận nghe răng cười, nếu thượng cản muốn chết, bổn tọa sẽ thanh toàn các ngươi. Phanh! Một tiếng thanh thủy búng tay vốn hắc ám hư không chợt sáng choang. Phá toái tiểu thế giới, ở lịch nhận trong cơ thể bổn nguyên ý chí hiệu triệu dưới, lại chớp mắt liền hoàn thành gây dựng lại. Hình thành lịch nhận sân nhà chân trời đột nhiên dâng lên cựu luân thái dương, chói mắt không gì sánh được khiến cho người không dám nhìn thẳng. Phu cận tân mây cũng đều dồn dập bước hơi lên hầu như không còn, thổ địa tốc độ khô nước đứng lên. Mà Bình Đẳng Vương bọn người trên thân cũng hình như có liệt hỏa cháy hừng hực đứng lên. Chết đi! Lịch nhận cười to không ngừng. Bình Đẳng Vương, Trúc Long, Sở Giang Vương ba gã bán đế lẫn nhau, an ý chấn thân cao phi. Quân quân nổi lên trận trận cuồng phong, vì những người còn lại giảm bớt áp lực. Mà Trúc Long long thân bốc lên, chợt phù vân mà lên, lướt qua một tầng lại một tầng kim quang, xông thẳng lên trời. Cách cựu luân thái dương càng ngày càng gần, quanh thân nhiệt độ không khí đã lên tới không thể tin trình độ, liền từng mảnh long lân tựa hồ cũng muốn hòa tan. Rốt cục, ở thân thể năng lực chịu đựng đạt được cực hạn lúc, Trúc Long mạnh đến dừng lại, hít sâu một hơi, phát sinh rung trời long âm. Phanh! Không khí nhiều tiếng nổ tung, hóa thành mũi tên sắc cùng cựu luân hư nguyên thái dương đụng vào nhau, thiên địa ầm vang. Sức trùng kích to lớn, đem mặt đất trực tiếp chấn vỡ. Trong thiên địa, trong nháy mắt liền tối xuống. Vô số bùn đất tùy thời nổ tung, cuồn cuộn nổi lên cây cỏ mảnh vụn hình thành vòng xoáy bao tác, mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, hướng Lịch Nhận gào thét đi. Dường như muốn đưa hắn trực tiếp cắt. Ồ, Lịch Nhận có chút ngoài ý muốn, chính là bán đế mà thôi, cư nhiên có thể phá bùn tọa ảo giác, xem ra mới vừa thức tỉnh hồn phách hơn, đến tột cùng còn là muốn yếu đi chút. Nói nhẹ nhàng phất tay, gió xoáy lập tức tiêu tan thành mây khói. Trúc Long nhưng cũng thật bất ngờ, hắn vốn định lấy thân thể làm lá chắn, có thể hơi giảm bất thuật pháp uy lực liền có thể thỏa mãn, dù sao đối phương là so với đại đế còn muốn nhân vật cứng hãn, không nghĩ tới hiệu quả giỏi như vậy. Bình đẳng vương suy nghĩ tỉ mỉ khoáng khắc, vương tỉnh đại ngộ, người này bất quá là một hồn phách, bọn ta thân là bệ hạ thần tử, đối với hồn phách có tiên thiên khắc chế chi lực. Sở Giang vương cũng đại hỉ, nói như thế, Tần Nghiễm vương nhị vị đại nhân, chẳng phải là? Nói còn chưa dứt lời, phát hiện không đúng, Lịch Nhận không muốn đợi lát nữa, trực tiếp mang theo lấy mênh mông sát khí, muốn nhất chiêu triệt để miểu sát đám người, sau đó sẽ tỉnh táo lại hảo hảo phân tích tự thân vấn đề. Ầm ầm, không gian nhất thời vang tung tóe, không biết đang làm cần gì phải chuẩn bị thủ cung thiên thần. Tần Nghiễm vương hai người mạnh đến quát ra miệng, đồng thời bọn họ hợp lực, tả hữu hai bên trăm mét chỗ đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo đen nhánh vòng xoáy, từ xa nhìn lại giống như là hư không giữa vết rách, thê thảm chu lên băng lên, một con lại một con hoặc xương trắng ơn ợn, hoặc máu me đầm địa tay lay lấy vòng xoáy sát bên dưới, thê gào lấy lao tới, rất nhanh liền từ hư không vết rách trung leo lên tới rầm rạp che khuất bầu trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu thế giới phảng phất ngạ quỷ địa ngục, con số hàng triệu ngạ quỷ hoán hồn cơ binh khí thôi động máu rầm rề minh giới chiến xa, trùng trùng điệp điệp hướng Lịch Nhận nghiền ép đi. Mau nhìn, đó là Thập Trúc Long đám người lại hỉ, an ý lui lại vạn dặm phía sau, nhìn không được hoan hô lên tiếng. Là 18 tầng địa ngục chi lực, nhị vị đại nhân hiệp lực, lại đem địa ngục trực tiếp hiện ở hiện thế, quá lợi hại rồi. Sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô dưới, thủ cung thiên thần cùng Tần Nghiễm vương hai người cũng đã sắc mặt xanh trắng, thở hổn hển. Đang nghe Bình đẳng vương phân tích phía sau, hai người không cần giao lưu, liền ăn ý tìm được sách lược tương đối. Nếu là hồn phách, vậy mạnh mẽ mượn địa phủ chi lực, khiến cho khắc chế lực số lượng đạt được đỉnh phong. Chỉ là bởi vì vốn cũng không ở trạng thái tốt cùng, chiêu này đã tiêu hao hết hai người bọn họ sở hữu tâm thần. Nhìn nữa Lịch Nhận, lại như cũng đứng yên với Hắc Liên bên trên, đối với bên thai ngạ quỷ kêu khóc bừng tỉnh không nghe thấy, ngược lại lộ ra tiểu hài tử chứng kiến mới mẹ đồ chơi tựa như biểu tình. 18 tầng địa ngục, có ý tứ, thật có ý tứ. Chỉ thấy hắn xoa xoa thủ đoạn, nhàn nhã cầm lấy phía sau trường thương, lấy tay mang dùng súng, khổ khổ bung lên, màu vàng kim nhàn nhạt ba quang nhộn nhạo lái đi, ở giữa dường như còn có thể ngầm trộm nghe đến lệ quỷ thê minh. Ngao ngao ngao, ba quang tràn lan chỗ, địa ngục đại quân mắt trần có thể thấy giảm bớt. Không ngừng có quỷ đem lái trên xa, khí thôn một sông nỗ lực bắn bọt đi qua. Kết quả, chỉ có thể bị cuốn vào ba quang bên trong, thần hồn câu diện. Không đến 10 giây, thiên địa yên tĩnh như cũ, thuộc về địa ngục khí tức triệt để tiêu tán. Không chỉ có như vậy, Lịch Nhận mỉm cười, đột nhiên đem trường thương thật cao bứt lên, triệt để hòa tan vào thân thể ở giữa, cư nhiên có thể để cho bổn tọa chứng kiến đồ chơi mới mẽ nhi, làm tưởng thưởng, để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là binh giải tiên a. Xoẹt. Giữa thiên địa, trong giây lát nở rộ một đạo huy hoàng chi quang, tất cả vì thế, ở đạo tia sáng này trước mặt, dường như hạt gạo cùng trăng sáng chi biệt, toàn bộ không gian đều rất giống bị hoàn toàn cầm cố lại. Thủ cung thiên thần cùng Tần Nghiễm vương tuy là nhìn thấu một chiêu này, tựa như không có binh giải tiên uy lực, nhưng dù cho là như thế này, cũng không phải bọn họ hiện tại có khả năng chống lại được. Lịch Nhận hồn phách trạng thái thực lực, có thể chỉ là đại đế hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, nhưng hắn một chiêu này, nhưng là binh giải tiên uy năng. Dù cho giảm bớt đi nhiều, bọn họ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Sợ là chỉ có bệ hạ mới có thể ngăn cản chứ. Thủ cung thiên thần bất đắc dĩ liếc nhìn Tần Nghiễm vương, Tần Nghiễm vương cũng là lộ ra vẻ cười khổ. Tất cả địa phủ đám người đều ở đây nhất chiêu phía dưới, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lịch Nhận đôi mắt không phải hỗn loạn bất luận cảm tình gì, nắm tay nắm chặt phía dưới, định đem chỗ này tiểu thế giới hoàn toàn xé nát. Ung ung, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, thiên ngoại đột nhiên chuyển đến trận trận hí, giống như là tinh không đều ở đây hoan hô. Chân trời kim quang chợt hạ xuống, nguyên mông quang trụ trực tiếp đem Lịch Nhận chưa xuất thủ lực lượng trực tiếp đánh tan. Sau đó một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên trước mắt mọi người. Khu binh giải tiên tàn cũng dám ở trước mặt của lỗ mãng. Chương 358, Quỷ Đế gia, Bùi Bẩm Định. Chương 358, Quỷ Đế gia, Bùi Bẩm Định. Lại có người có thể đem trước người hắn đắc ý nhất nhất chiêu trực tiếp đánh tan. Nguyên lương giới, khi nào ra khỏi hạng nhân vật này? Đáng sợ hơn là, ở chỗ này người xuất hiện đồng thời, Lịch Nhận cư nhiên cảm giác được, hồn phách của mình xuất hiện bất ổn. Giống như là gặp phải khắc tinh một dạng. Có thể điều này sao có thể? Từ hai giới đại chiến phía sau, hắn dấu ở cái này tiểu thế giới buồn nguyên bên trong, tình nguyện chịu được bị người phong ấn quất đủ, chính là vì đọc lại tàn hồn. Trải qua dài đến trăm vạn năm tu dưỡng, hồn phách sớm đã khôi phục 7-8 phần, đã phi thường vững chắc. Chỉ cần trở lại thượng giới, lập tức thì có biện pháp khôi phục nhục thân. Nếu không phải là như vậy, Lịch Nhận cũng sẽ không tùy tiện đi ra. Có ở cái này đột nhiên bể ra ra hỏa trước mặt, chính mình muốn vững chắc xuống hồn phách, cư nhiên lại một lần nữa buông lỏng. Đối với Lịch Nhận mà nói, cái này là hoàn toàn vượt qua thường thức việc. Huống người đến tu vi, lấy hắn hồn phách thân, lại cũng hoàn toàn không nhìn ra. Từ đó có thể biết, tuyệt đối không chỉ là lại một cái đại đế đơn giản như vậy. Cũng lệnh Lịch Nhận không tự chủ được, sản sinh một tia cảm giác nguy cơ, khẩn cấp muốn hỏi đi ra người thân phận. Cùng lúc đó, địa phủ trong đại quân, bộc phát ra rung trời hoan hô, lại đem lịch nhận thanh âm trực tiếp bao phủ là thần đồ đại đế. Tham kiến đại nhân. Tiếng hoan hô liên tiếp liền nhỏ yếu nhất thánh giả chiến tướng, trên mặt đều hiện lên ra nụ cười trọng bầu không khí chợt tung dung. Thủ cung thiên thần đám người nhịn đau, dẫn dắt chúng chiến tướng một đạo, đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ, tầng tầng không người xuống làm lễ. Trong lúc nhất thời, phương này tiểu thế giới thiên địa bên trong, chỉ có thần đồ quý đế, cũng không biết mùi vị lịch nhận vẫn còn ở đứng thẳng mà cái kia thần đồ quý đế, thậm chí chưa từng xem lịch nhận liếc mắt, chỉ là uy nghiêm nhìn về phía địa phủ chúng tướng, nhàn nhạt ngôn ngữ, tràn ngập trấn an lòng người lực lượng. Các ngươi cực khổ. Thần đồ quý đế phất tay gọi ra không gian mang theo người, đen nhánh đan dược vẩy khắp đại địa, rất nhanh rơi vào sở hữu người bị thương trước mặt. Dùng thuốc này, nhục thân hồn phách đều có thể vững chắc, nghỉ ngơi thật tốt ta. Chuyện kế tiếp, liền giao cho bổn tọa. Thần đồ quý đế lăng không đứng thẳng, người nào đều không biết cảnh giới của hắn đến cùng như thế nào, nhưng càng như vậy, càng có thể phụ trợ sự cường đại của hắn. Địa phủ đám người quỳ phục tại cái kia, từng cái đều là lệ nóng rưng trọng. Liên thủ cung tiên thần cùng Tân Nghiễm Vương, lấy đại đế tôn sư, lúc này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thư giãn xuống tới, hướng phía thần đồ quý đế túi mình bái chào. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần đồ đại đế đã tới, đã nói lên chiến cuộc đã định rồi. Bên kia, lịch nhận mặt trầm như nước, nhớ hắn đường đường binh giải tiền, thượng giới tu sĩ, làm sao có thể chịu được bị người bỏ qua? Muốn mạnh mẽ cắt đứt chuyển động cùng nhau, lại khiếp sợ phát hiện, tại cái kia được xưng thần đồ thái đế khí tức dưới áp chế, chính mình lại nửa phần đều không nhúc nhích được, giống như là bị người cộng thêm tỏa hồn liên, trừ tiếng thở ra, động liên tục tái máy tay chân đều không được. Mà cái này, vốn phải là tu vi chênh lệch đạt được khoa trương trình độ dưới, tuyệt đối cường giả đối với tuyệt đối người yếu, mới có thể tạo thành áp bách. Một cái nguyên ương giới con kiến mà thôi, thực lực làm sao có khả năng cường hãn như vậy? Lịch nhận lòng tràn đầy sai lầm. Nếu như nguyên ương giới tùy tiện băng ra một người, đều có thể có đủ để nghiền ép với thực lực của hắn, thượng giới lại bằng cần gì phải xưng là thượng giới? Hắn tuy bị phong ấn, nhưng là cũng không phải không biết thế gian sự tình. Cái này âm tào địa phủ, không phải mới, chỉ có thương khởi không bao lâu mới phát thế lực sao? Nghi hoặc cùng giới kinh ngạc, lịch nhận lại thật không có tùy tiện phát động công kích, mà là mắt lạnh nhìn trước mặt cảm động lòng người đại hí chậm rãi kết thúc. Dường như qua thật lâu, kỳ thực cũng bất quá một hơi thở trong lúc đó. Trấn an quá quân tâm phía sau, thần đồ quỷ đế mới chỉ có khó khăn lắm đem ánh mắt lạc hướng lịch nhận, không đợi đối phương lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nói câu: ngươi mắc phải giết chóc quá mức theo địa phủ pháp lệnh, đem đánh vào 18 tầng địa ngục, chọn đời không được siêu sinh. Hắc, lịch nhận giận quá mà cười, địa phủ là cái thứ gì, cũng dám nói muốn thẩm phán bổn tọa? Ngươi biết bổn tọa là ai sao? Tội nhân. Thần đồ quỷ đế lạnh lùng trả lời. Ha ha ha, tốt, hào một cái tội nhân. Lịch nhận vốn là bạo lận tính tình, lúc này bị triệt để làm tức giận, cả người đều toát ra làm người sợ hãi âm u hắc khí. Tiếng cười phảng phất quỷ mị, bén nhọn chói tai. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thần đồ quỷ đế, kéo ra cái thương hoa, trường thương nhất thời tản mát ra ánh sáng âm lãnh, đột nhiên biến mất. Mà vốn trắng nếu trên khuôn mặt cũng hiện đầy hắc sắc văn lộ, có vẻ không gì sánh được dữ tợn, lại lộ ra vài phần mất trí cường đại. Vậy hãy để cho bổn tọa nhìn, ngươi đến cùng có gì dựa, dáng khẩu xuất cùng luôn. Không có bất kỳ điểm báo trước. Thần đồ quỷ đế trên đỉnh đầu, đột nhiên nứt ra một đạo đen nhánh vết rách, một cây hiện lên băng lánh sáng bóng súng đạn phi pháp từ đó hạ xuống. Không không không, mũi thương mang theo mênh mông tinh không chi lực, thẳng đến thần đồ quỷ đế thiên linh cái. Nhìn nữa đối diện, lịch nhận chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, đúng là lấy thân hóa thành pháp khí, điều động thế giới bổn nguyên, muốn triệt để chém thần đồ thần hồn của quỷ đế. Hai bút cùng vẽ, quần quần nổi lên từng đạo toàn gió, lôi đình và quân. Thiên địa cũng vì đó thất sắc, thủ cung thiên thần sắc mặt biến đổi lớn. Đại nhân đừng lo. Thần đồ quỷ đế thần sắc hơi động, khoe miệng sắc thực câu dẫn ra một vệt lãnh đạm độ cung. Hắn không tránh không né, chỉ vươn một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng dựng thẳng lên, chỉ thấy cái tia súng đạn phi pháp còn chưa kịp đem thương ý đụng tới thần đồ quỷ đế bộ lông, liền bị một đạo do trời mà xuống thiên lôi bắn trúng, trực tiếp hồn phách bay ra. Đồng thời, đầu ngón tay thẳng tắp đánh xuống, bổn nguyên lại trực tiếp bị quất ra, thế giới lần nữa vỡ vụn. Không tốt. Lịch nhận kinh hãi, bất chấp vấn đề mặt mũi, dùng hết sở hữu khí lực cấp tốc lui lại, hầu như muốn phá xuyên hư không trốn chạy. Nhưng mà đã muộn. Tê, bén nhọn tiếng xe gió từ không trung nổ lên. Lịch nhận đột nhiên bộc phát ra thê lương bi thảm, hồn phách cánh bị gắng gượng thu nạp, phản phất triệt để đoạn tuyệt sinh. Lại tiếp tục như thế, liền là chân chính thần hồn câu diệt. Lịch nhận sờn tóc gáy, lên tiếng hét dầm lên: ta sữa thượng giới chiến tướng, ngươi muốn đả thương ta, sẽ không sợ vì nguyên ương giới mang đến tai họa ngập đầu? Đúng là trực tiếp đem thân phận coi như dựa, gầm rú đi ra. Đối với nguyên ương giới có nhất định lịch duyệt tu sĩ mà nói, không có so với thượng giới đáng sợ hơn chữ. Lịch nhận tin tưởng, chỉ cần hắn tự bạo thân phận, cái này thần đồ đại đế chắc chắn sẽ không dám hạ sát thủ. Rêu cận đều đến cổ họng, chỉ chờ đối phương ngừng tay, liền muốn hảo hảo ra một trận ác khí. Thần đồ quỷ đế lại ngay cả phản ứng đều keo kiệt, cấp cho căn bản bất vi sở động. Cảm giác gáp bách càng sâu, hồn phách càng lúc càng mở nhạt, liền muốn hoàn toàn biến mất ngươi. Lịch nhận rốt cục sợ muốn cầu xin tha thứ, lại vừa mới nói ra một chữ, cũng chỉ nghe phanh một tiếng, hồn phách chợt nổ tung, ý thức triệt để tiêu tán, một vệ thật nhỏ phân hồn đã bị xiềng xích hoàn toàn ràng buộc. Mặc kệ muốn nói cái gì, đều không nói ra được, thế gian yên tĩnh như cũ. Trong hư không quan chiến đám người, triệt để thất thanh, trong lúc nhất thời căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng, thần đồ quỷ đế ngang nhiên mà đứng, chiêu cáo thiên địa tội nhân lịch nhận. Giết linh. Chương 359, nguyên ương giới hoành động. Chương 359, nguyên ương giới hoành động. Ở Trung Châu hô phong hoán vũ, độc hại vô số sinh linh, các tu sĩ giận mà không dám nói âm hồn điện. Qua chiến dịch này, xem như là triệt để hủy diệt. Mà tự đại chiến bắt đầu, đến thừa ra 70 tòa phân điện liên tiếp bị diệt, cho đến tổng đàn tiểu thế giới là úp, thậm chí ngay cả lá bài tẩy cuối cùng thượng giới binh giải tiên hồn phách tiêu tán. Tiền tiên hậu hậu, thậm chí không đến 5 ngày thời gian. Bực nào khoa trương, nhất là đại chiến cuối cùng cái kia đột nhiên xuất hiện, Đàm Thiếu Tà Tà đem binh giải tiên hồn phách đánh tan, hồi phục lại rời đi thần đồ quỷ đế. Càng làm cho toàn bộ Trung Châu chấn động không hiểu. Từ chiến cuộc sau khi kết thúc, Lôi Viễn sợ đến sợ vỡ mật, thậm chí đều chưa từng cùng những người khác nói một tiếng, lúc này liền đánh nát phân thân, sợ bị cái kia thần đồ quỷ đế cảm ứng được tựa như. Còn lại thân ảnh mặc dù kỳ quái cựu tam ba lại cũng chỉ là làm Lôi Viễn nhát như chuột, nhìn thấy cường giả cũng chỉ biết chạy ra. Ngược lại là bọn họ, tuy chỉ là một vệ phân thân, còn cách hư không khoảng cách, cũng vẫn là xa xa hướng thần đồ quỷ đế phương hướng chắp tay thi lễ, miệng nói đắc tội tiền bối, sau đó mới rút đi. Ngược lại không phải vì về điểm này thể diện, mà là thần đồ quỷ đế nói rõ là địa phủ người bọn họ ở phía xa quan chiến, tuy là tự cảm thấy là hai bên không giúp bên nào, nhưng là sợ cường giả dưới cơn nóng giận đem bọn họ liệt vào cùng âm hồn điện cùng là tội. Ai bảo tu hành giới thực lực vi tôn, đúng sai thị phi đều là cường giả định đoạt đâu, cũng liền không thể làm gì khác hơn là hạ thấp tư thái, một mặt là cùng âm hồn điện phân rõ giới hạn, một mặt cũng là vì cho binh giải tiên cảnh giới thần đồ quỷ đế lưu lại điểm ấn tượng tốt. Mọi người đều biết, sau trận chiến này, Trung Châu, thậm chí toàn bộ nguyên lương giới, sợ rằng đều muốn nên đón một lần thế lực lớn xa bài. Địa phủ của khởi đã là không thể cản phá. Lúc này, Trung Châu một chỗ khác, Cố thị cùng Tô thị tộc chủ đồng thời bị gọi vào tổ địa, bị nhà mình lao tổ ân cần dạy bảo, quên cùng địa phủ ân đoán giữa, cũng không tiếp tục muốn nhắc tới. Từ nay về sau, phàm tộc nhân ta đệ tử tại ngoại đụng tới âm tào địa phủ người, ghi nhớ kỹ muốn nhượng bộ lui binh. Mặc dù chịu thiệt một chút cũng không sao, mau mau phái ra sứ giả đi báo cho biết sở hữu cùng địa phủ có liên quan người, thì nói ta Cố thị, Tô thị có ý định cùng âm tào địa phủ giao hảo, hy vọng có thể tới cửa bái phòng. Muôn vàn cẩn thận, thái độ nhất định phải kiêm tốn, âm hồn điện chính là vết xe đổ. Hai tộc đệ tử đều nơm nớp lo sợ, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Còn lại cùng địa phủ không từng có quá lui tới đế tộc thế lực, cũng dồn dập nhắc nhở con em nhà mình, vô luận như thế nào cũng không có thể cùng âm tào địa phủ bắt đầu bất kỳ xung đột nào, bất luận cái gì, như vẹn vẹn chỉ là hủy diệt âm hồn điện, địa phủ lộ ra chiến lực ngược lại cũng không đủ khiến cái này ở Trung Châu hành hành đến hàng mấy chục ngàn lão bài thế lực kiêng kỵ đến tận đây. Có thể cái kia đột nhiên xuất hiện lực nhận, cùng với liền binh giải tiên hồn phách đều có thể nhất chiêu bị mất mạng thần đồ quỷ đế, thật sự là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Binh giải tiên a, đó là dạng gì một loại thực lực? Đối với địa phủ thực lực đánh giá cũng đồng thời cất cao đến không người có thể địch trình độ, vượt qua xa phía trước âm hồn điện có thể so sánh. Chí ít ở Trung Châu chính là như vậy. Trọng yếu hơn chính là cái kia lịch nhận nhắc tới thượng giới còn bàn tiếng muốn cho âm tạo địa phủ cảm thấy hối hận, có phải là đại biểu hay không? Trăm vạn năm trước trận kia suýt nữa làm cho cả nguyên ương giới triệt để băng diệt hai giới đại chiến, rất có thể lại sẽ khai hỏa. Mặc kệ đến tột cùng như thế nào, lịch nhận là thuần túy nói dọa vẫn là còn lại, chỉ cần nghĩ lại tới trăm vạn năm trước vụ tai nạn kia, bất luận là hay không chứng kiến qua, dù cho chỉ là từ trong tộc điện tịch có hiểu biết, sở hữu đế tộc đều đối với lần này tràn đầy kinh sợ. Lúc này nếu muốn ở khả năng đến kiếp nạn trung sinh tồn được, ôm chặt tâm tạo địa phủ bắt đuổi liền thành bọn họ duy nhất cũng là lựa chọn tốt nhất. Cùng lúc đó, một bên mở vũ trụ khác cực đông, một mạn diệu nữ tử đưa tay trích tinh, nghiêng hai lắng nghe một lát, chợt toát ra xinh đẹp tuyệt luân nụ cười. Thật sao, địa phủ cũng có binh giải tiên, thật tốt quá. Nhưng nghĩ tới cái kia đột nhiên xuất hiện lực nhận cùng với thượng giới đủ loại, nữ tử trên mặt lại hiện ra lo lắng màu sắc. Đại kiếp buông xuống, xem ra phải nhanh hơn liên lạc cơm tạo địa phủ tiến trình. Lôi thị đế tộc tổ điện, trong đại điện, phúc, một ngồi xếp bằng lão giả mạnh đến mở mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thống khổ. Trên chủ tọa Lôi thị đế tộc tộc chủ xét đánh kinh hãi, nhị trưởng lão làm sao vậy? Tự cha tìm được địa phủ đại quân ồ ạt đánh vào âm hồn điện tổng đàn phía sau, Trung Châu các đại xếp hàng đầu thế lực đều rối rít phái đệ tử đi vào dò xét. Lôi Viễn chính là một người trong đó. Trong đó hay bởi vì một ít nguyên nhân, Lôi thị đế tộc đối với lần này đại chiến quan tâm trình độ hơn xa với bất luận cái gì thế lực khác, không cho nên phải đi. Là trong tộc nhị trưởng lão cũng đang bởi vì như vậy, khi nhìn đến Lôi Viễn dĩ nhiên miệng phun tiên huyết phía sau, xét đánh mới chỉ có đống nhiên mất đi lãnh tĩnh, ngươi bị phát hiện, địa phủ nhân đối với ta Lôi thị độc thủ, nếu không bất quá là xa xa quan chiến mà thôi, ở tu hành giới thuộc về sẽ tìm thường bất quá hành vi, lại không triển lộ ra lý, hai bên không giúp bên nào, cần gì phải còn như làm cho trong tộc đường đường nhị trưởng lao thụ thương. Còn nếu là liền người đang xem cuộc chiến đều rung không xuống, cái kia âm tào địa phủ có thể cũng không đáng giá được đế tộc coi trọng như vậy. Nhưng Lôi Viễn rất nhanh lắc đầu, bất quá là buông tham một phân thân, không có gì ghê gớm. Lao giả cũng chính là Lôi Viễn liền nghiêm mặt, trong mắt dường như còn lưu lại kinh sợ. Âm hồn điện hủy diệt, lịch nhận tiền bối hồn phách cũng bị đánh nát, tộc chủ, âm tào địa phủ cường đại, có thể viễn siêu người ta tưởng tượng. Cái gì? Xét đánh ngạc nhiên, âm hồn điện như thế nào thì cũng thôi đi, lịch nhận tiền bối lại là chuyện gì xảy ra? Còn lại trưởng lão cũng dồn dập truy vấn không ngừng. Bọn họ đều là Lôi thị đế tộc hải tâm, tự nhiên biết không vì bình thường đệ tử biết bí mật, bao quát lịch nhận là người phương nào cũng đều có hiểu biết. Âm tào địa phủ có mạnh đến đâu cũng bất quá chỉ là Trung Châu đổi mới hoàn toàn hương thịnh thế lực mà thôi, làm sao có khả năng liền lịch nhận tiền bối đều chết kích trầm xa? Nhị trưởng lão, ngươi mau đưa tình huống cặn kẽ mau nói đi. Xét đánh sắc mặt nghiêm trọng. Như âm tào địa phủ thật là mạnh mẽ đến tình cảnh như thế, như vậy trong tộc kế hoạch có thể muốn phát sinh một chút đổi năm. Hai biến. Là. Lôi Viễn cũng biết nặng nhẹ bất chấp đau đớn, đem trận chiến này trải qua từ đầu đến cuối, cả cái tự thuật một lần. Bất kỳ chi tiết nào đều chưa từng buông tha. Xét đánh nghe được thần sắc liên tục biến ảo. Cuối cùng, nghe tới một gã gọi thần đồ quỷ đế cường giả hàng lâm, lại nhất chiêu liền đem lịch nhận hồn phách đánh tan lúc. Rốt cục ngồi không yên, cắt đứt Lôi Viễn. Nhị trưởng lão, ngươi đi theo ta. Xét đánh đứng dậy, trầm giọng nói, lui về phía sau sự tình, sợ đã không phải ngươi ta có thể quyết định. Nhất định phải đem việc này báo biết lão tổ biết được. Ngươi dù sao tận mắt nhìn thấy, rất nhiều tỉ mỉ là ta không biết. Liền cùng ta cùng nhau đi tổ địa ở chỗ sâu trong. Bẩm báo lão tổ. Là. Lôi Viễn thật sâu túi đầu. Muốn tổ địa ở chỗ sâu trong trầm nhân vật mạnh mẽ mặc dù hắn chính là thị đệ tử, vẫn không khỏi được từ sông lên kinh hãi chương 360, nguyên ương giới sở không muốn người biết đi qua. Chương 360, nguyên ương giới sở không muốn người biết đi qua. Khi tu vi đạt được cảnh giới nhất định, bọn họ sẽ từ đi trưởng lão hoặc tộc chủ chi vị, đem tặng cho càng thêm trẻ tuổi trong tộc tinh anh. Đi đến tổ địa ngủ say, cũng có thể nói bế quan trừ phi phát sinh lay động đế tộc đại sự, bằng không cũng sẽ không thức tỉnh không ai biết bọn họ sống bao lâu. Mỗi cái đế tộc đều có nơi như vậy. Lôi thị thân là Trung Châu bảy đại thị tộc một trong, bế tử quan lão tổ chỗ nào cũng có. Cái này cũng đại biểu bọn họ thực lực chân chính, mặc dù có thể ở nguyên ương giới sừng sững trăm vạn năm dựa. Lôi thị tổ địa không có đặc thù triệu hoán, liền xét đánh cũng không cho phép tiến nhập. Cho nên đến rồi tổ địa sát biên giới, xét đánh liền ý bảo Lôi Viễn dừng bước lại, khiêm tốn không người xuống, liệt vị tổ tông, vạn bối xét đánh có chuyện quan trọng bẩm báo. Lại đợi một hồi, thấy tổ địa trung vẫn chưa truyền đến động tĩnh, xét đánh mới chỉ có tiếp tục mở miệng, đem âm hồn điện đại chiến trải qua. Tưởng tượng tế tế nói ra cũng làm cho Lôi Viễn tiến hành bổ sung. Đem trong trí nhớ, lịch nhận cùng thần đồ quỷ đế quá trình chiến đấu tinh tế nói đến, cũng bao quát âm hồn điện tổng đàn hôm nay dáng dấp. Chờ kể xong qua đi. Một lát, tổ địa bên trong đột nhiên mười chuyển ra tầng tầng lớp lớp lời, ta đã biết, ngươi lùi ra đi. Là. Xét đánh hai người không dám ngẩng đầu, liền cúi đầu không lưng tư thế chậm rãi ly khai tổ địa bên trong. Một đạo thanh quang đột nhiên hiện lên, sau đó âm hồn điện tổng đàn đã tan vỡ trên thế giới không. Một hạc phát đồng nhan thân ảnh chậm rãi hiện lên. Không ngờ là một tòa phân thân, người này thật là cẩn thận. Đang xác định phụ cận không có những người khác mai phục sau đó, mới chậm rãi tới gần đã tan vỡ thế giới bổn nguyên, ký mắt nhìn kỹ. Chỉ thấy bổn nguyên chỗ ở vị trí, tồn tại một tia nhỏ bé không thể nhận ra thật nhỏ kẽ nước. Nếu không phải ý định tìm kiếm, căn bản là không nhìn ra. Thân ảnh dừng một chút, từ trong tinh không đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng nhất câu, liền đem kẽ nước xé mở tới, lộ ra trong đó đen nhánh một vùng không gian. Đây là đã bị hoàn toàn đánh nát một chỗ không gian, bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không có bất kỳ sinh linh tồn tại dấu hiệu, cũng không cùng những thế giới khác tương liên. Rất giống cái mật thất thân ảnh kia lại một lần tản mát ra khí tức, liên tục xác nhận, phụ cận đích xác không có bất luận cái gì ngoại trừ hắn trở ra tu sĩ khí tức tồn tại, lúc này mới trong nháy mắt rời vào vết nước bên trong. Tiến vào bên trong phía sau, hết thảy tất cả đều tựa như bị bóng tối bao trùm. Chỉ ở nơi này không gian chỗ sâu nhất, phản phất có một đoàn càng thâm thúy hắc cá một dạng, đôi mắt chặt nhìn trọng trọng, có thể chứng kiến một đoàn vô tận vòng xoáy, tại cái kia không ngừng tản ra khiến người ta sợ hãi khí tức, vòng xoáy này có thể khiến người ta nhịn không được hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Quả nhiên ở chỗ này, thượng giới thông đạo đường về nhà. Thân ảnh kia nhìn thấy cái này vòng xoáy, trên mặt kích động chợt lóe lên, nhưng khí tức lại càng thêm ẩn nấp, tựa hồ là đang phòng ngừa bị đoàn kia hắc ám cắn nuốt. Nhưng hắn vẫn quan sát được cẩn thận hơn, tỉ mỉ chung, lại mang vô cùng lo lắng, giống như là ở đội vàng tìm gì. Rốt cục, hắn cảm nhận được một tia không cùng một dạng khí tức, cái tia không đoạn xoay tròn hắc ám qua toàn, có một tia không thuộc về nguyên ương giới khí tức, đang không ngừng ra bên ngoài tiêu tán. Tuy là rất nhạt, nhưng có thể cảm giác được, bởi vì hơi thở kia làm cho thân ảnh kia cảm thấy vô cùng thân thiết, là gia hương mùi vị. Thân ảnh căn bản không dám dùng thần thức đi dò xét, chỉ có thể dùng thân thể cảm thụ. Liên tục cảm ngộ sau đó, thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất, tựa như cho tới bây giờ chưa ở nơi này xuất hiện qua một dạng. Mà ở Lôi thị tổ địa ở chỗ sâu trong, một chỗ trong nước trong huyệt động cùng thân ảnh kia giống nhau như lúc Bạch Phát lão giả, chợt mở mắt ra, trong mắt tinh quang thiểm thước, mừng như điên trùng mang theo khẩn cấp. Đi thông thượng giới phong ấn, rốt cục có chút gian ra. Cái kia thần đồ quỷ đế mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy, lại chung quy cùng nguyên ương giới còn lại thanh niên nhân hoàn toàn giống nhau biết, xông ra đại họa cũng không tự biết, căn bản không có phát hiện buồn nguyên chỗ sâu dị thường. Nếu không phải âm tào địa phủ hủy diệt âm hồn điện, phải đợi phong ấn đó xuất hiện chỗ hổng, còn không biết phải chờ tới khi nào. Lão phu cũng không khả năng dễ dàng như vậy đi trong phong ấn dò xét. Lão giả cười ha ha. Lúc này đây, địa phủ quả thực giúp ta Lôi thị đại ân. Cười khẽ qua đi. Lão giả mi tâm dần hiện ra quan điểm, sau đó thẳng vào cựu tiêu sau đó bao phủ tìm không thấy. Cái này chính là Lôi thị nhất tộc phương pháp bí truyền. Để mà liên hệ trong tộc cường giả thiên lý truyền âm phương pháp này không chỉ có thể khiến cho Lôi thị tộc nhân, mặc dù thân ở bất đồng giao diện như trước có thể câu thông, lại đầy đủ ẩn nấp. Không có Lôi thị huyết nguyên, căn bản không phát hiện được lão tổ, thời cơ đã đến, ngài kế hoạch có thể trước giờ. Lão nhân khàn khàn tiếng nói, theo quan điểm chuyển vào Trung Châu bên ngoài nơi nào đó đạt đến nguyên ương giới sát biên giới, một chỗ bí ẩn không muốn người biết chỗ. Nơi này quanh năm hắc ám, không có bất kỳ vật còn sống tồn tại. Nguyên ương giới chung, biết nơi này tồn tại người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại lớn nửa đều chính mình phong ấn ở chỗ này, đã trăm vạn năm chưa từng đi ra ngoài. Trong không gian, thình linh có một không. đoạn khiêu động hào quang màu đỏ một dạng quang đoàn. Quang đoàn bên trên có khắc tràn đầy hoa văn phức tạp, đúng là một chỗ bị vững vàng trông coi ở phong ấn trong đó. Có mặc dù là diệu nhãn quang mang, cũng căn bản không che giấu được hắc ảnh nhìn không ra là vật phẩm vẫn là sinh linh. Những cái này hắc ảnh làm như ở trầm yên, đàng hoàng đứng ở quang đoàn trung, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng dù vậy, cũng có cáo kỉnh lực lượng thường thường tiết lộ ra ngoài, lại bị phong ấn chi lực chấn áp trở về, dẫn tới không gian không ngừng chấn động. Lực lượng kinh khủng, phản phất chỉ cần khiến cho chạy trốn ra ngoài, sẽ đối với nguyên ương giới mang đến tai họa ngập đầu. Quét sạch đoàn phía trước, lúc này ngồi xếp bằng bảy lão giả, bọn họ lấy tay kết ấn, trên người không ngừng tản mát ra linh khí, không ngừng tu bổ củng cố lấy phong ấn văn lộ. Không chi kỷ thủ vững bao nhiêu năm. Đột nhiên, hướng đông nam lão giả mạnh đến mở mắt ra, hai khẽ nhúc nhích, giống như là nghe được cái gì không hề bận tâm trăm vạn năm trên mặt, đột nhiên dây dưa ra quỷ dị mỉm cười, hô hấp chợt nặng nề, dường như đè nén mừng như điên. Trăm vạn năm, trăm vạn năm. Về nhà thời cơ, rốt cuộc đến. Lão giả trái tim run rẩy dữ dội, lại áp chế một cách cưỡng ép ở tâm tình, cảnh giác nhìn khắp bốn phía chỉ thấy còn lại 6 cái lão nhân, từng cái nhắm chặt hai mắt, hô hấp cực kỳ thanh thiện, tim đập tần suất cũng bị áp xúc đến cực hạn, chỉ duy trì nhất cơ bản sinh lý tuần hoàn. Đem phần lớn lực lượng đều quán chú ở củng cố phong ấn bên trên, bọn họ từ tới đây trông coi phong ấn phía sau, đã phản phất ngủ say trăm vạn năm. Lão giả khỏe miệng 397 nhỏ bé quất. Cẩn thận, lại cẩn thận. Lặng lẽ thu hồi một chút lực lượng. Đông. Trong phong ấn văn lộ nhất thời bành trướng, một tia cực kỳ cuồng bạo khí tức tiết lộ ra ngoài. Phát sinh chuyện gì? 6 cái lão giả đột nhiên thức dậy, nhìn về phía phong ấn ra vấn đề phương hướng, khẩn trương nói, "Lão Lôi, làm sao vậy?" Lôi Minh Sơn, cũng chính là cái kia dẫn đầu mở mắt lão giả gấp hô hấp mấy lần, mồ hôi lạnh từ cái trán quần quần hạ xuống. Sắc mặt trắng bệnh, giống như là ở thừa nhận cực kỳ đáng sợ áp lực. Nghe vậy hấp tấp nói, phong ấn có chút không ổn định, may mà ta tỉnh lại đúng lúc. Là sao? Tên đang chết, qua trăm vạn năm còn không hết hy vọng. Mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn phá tan phong ấn. Nhanh, tiếp tục củng cố. 6 cái lao giả kinh hãi, vội vàng trợ giúp tiếng sấm một tiếp tục duy trì phong ấn. Và anh, cái kia cùng bạo khí tức bị áp chế một cách cưỡng ép trở về, quan đoàn vừa nặng thuộc về an tĩnh, phản phất thật bị áp chế lại. Lôi Minh Sơn hết sức chăm chú, dường như toàn tâm đầu nhập ở phong ấn củng cố ở giữa. Khoe miệng cũng lộ ra một vẻ không muốn người biết tiêu ý tổ tiên, ta tiếng sấm một vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ta là thượng giới Lôi thị tộc nhân. Trăm vạn năm, chúng ta yên lặng ở nguyên ương giới trăm vạn năm, chính là vì một ngày như vậy. T. Lôi Minh Sơn hơi thu hồi một tia lực lượng, sau đó phong ấn đó bên trong không mấy đạo hắc ảnh, phản phất hơi hơi nhúc nhích một chút. Phía trước liên quan tới thần đồ quỷ đế cảnh giới, viết sai, lúc đó viết đại đế chu kỳ, trên thực tế là cựu kiếp binh giải tiên. Ta mặt sửa đổi, nói bậy dưới. Chương 361, hủy diệt tâm hồn điện tượng cho. Chương 361, hủy diệt tâm hồn điện tượng cho. Đối với Trung Châu cảnh nội, thậm chí còn tinh không ở ngoài sinh ra chấn động, Trần Trường Quân hoàn toàn không biết. Ở tán thưởng quá một đám chiến tướng, cũng mệnh bên ngoài mỗi người trở về vị trí cũ hảo hảo tu dưỡng phía sau, Trần Trường Quân trở về đến Thiên Tử Tập Cung. Cũng với trong đầu nhàn nhạt mở miệng, đệ trình nhiệm vụ hủy diệt tâm hồn điện. Ken. Kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ hủy diệt tâm hồn điện đã hoàn thành, hệ thống nhiệm vụ đệ trình chung. Đệ trình thành công. Cấp thưởng cấp cho chung. Cấp cho thành công. Thanh âm nhắc nhở vừa dưới. Thiên tử bên trong tập cung. Bá. 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 Đột nhiên dâng lên ba đạo đen nhánh vũ khí, nương theo có bảng bạc uy thế một giây kế tiếp. Ba bóng người từ trong hắc vụ hiện lên, chậm rãi đi tới Trần Trường Quân trước mặt, túi người liền bái bọn thần tham kiến bệ hạ. Một người cầm đầu, mặc ngân khôi, ngân giáp, cầm trong tay hồn thiết điểm thép mặt như sân sống, hai mắt tiếp hai, hai mi hướng lên trời, dưới hàm một bộ lạc má trồng râu, cắt như sắt tuyến. Khuôn mặt uy nghiêm, tư thái thần võ. Mặc dù vô thanh vô tức, lại vô thì vô khắc không tỏa ra ra mênh mông uy nghiêm chính là Trần Trường Quân nhiều lần đã dùng qua ác cơ lộn bản thể, thần đồ quỷ đế. Trong truyền thuyết, viễn cổ thời kỳ, cái này thần đồ cùng hắn huynh đệ Úc Lũy đều am hiểu bắt quỷ, đồng thời ghét ác như cừu. Như có ác quỷ đi ra quấy rầy bách tính, huynh đệ hai người liền đi vào hạ phục, cùng đem buộc chặt uy lão hổ, tích lũy công đức. Như vậy lâu ngày, liền thành ngũ phương quỷ đế bên trong đông phương quỷ đế. Bất quá so với đông phương quỷ đế, vẫn là khác một cái xưng hô càng thêm làm người biết. Chính là môn thần có người nói bởi vì huynh đệ hai người che chở bách tính, thành ác quỷ khắc tinh. Người đời sau nhóm, vì kỷ niệm bọn họ, đồng thời cũng là vì đuổi quỷ địch tà, thường tại trên cửa vẽ thần đồ. Úc Lũy cùng với lão đồ bức họa, truyền lưu đến nay. Thần đồ quanh năm vẽ ở cửa bên trái, lại xưng cửa bên trái thần, cửa bên trái thần tướng quân. Lúc này thần đồ quỳ lạy ở Trần Trường Quân trước mặt, tư thái cung kính, trong lòng cũng tràn ngập kính nể. Hắn mặc dù quý vi Đông Phương quỷ đế, lại có cựu kiếp binh giải tiên tu vi, nhưng ở âm thiên tử trước mặt cũng bất quá chính là một thần trúc mà thôi. Thần đồ, thần ở. Thần đồ một cái giật mình, đầu lâu rũ xuống được thấp hơn Trần Trường Quân trong bụng thỏa mãn. Ngươi đã trở về vị trí cũ, về sau liền như cũ chữa đào chỉ sơn, cũng đóng ở quỷ môn quan, tạm thời thống lĩnh toàn bộ địa phủ trật tự. Thần tuân chỉ. Thấy âm thiên tử nguyện ý tán thành chính mình, thần đồ không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, không ngừng được lộ ra vui mừng thần sắc. Quyết định tốt thần đồ nơi đi phía sau, Trần Trường Quân mới đưa ánh mắt lạc hướng phía sau hắn quỷ hai người. Bên phải người nọ, mặc cổ đại đế vương triều phục, nhãn thần thanh minh, không giận tự uy, chính là đệ tam điện Diêm Vương, Tống Đế Vương. Người này ti trưởng đại hải dưới đáy, đông nam úc dưới đá hắc thẳng đại địa ngục. Địa ngục tung khoảng 8000 dặm, khắc sắp đặt 16 cái tiểu địa ngục. Tống Đế Vương chức năng rộng khắp, vì quân tầm thường, vì thần bất trung, nô bộc lấn chủ, cho đến phạm phong thủy, ngăn cản quản linh, cứu và mai táng, bị hư hỏng di cốt trở, các loại, tất cả thuộc về bên ngoài quản hạt. Lại chỉ cần mắc phải kỳ chức có thể trong phạm vi lỗi, lại không đúng lúc tình ngộ, cho dù có khác thiện hạnh, cũng không cho phép lập công chỗ tội. Nhưng Tống Đế Vương bản thân kỳ thực tính tình nhân hiếu, tâm địa tinh thuần. Vì cổ vũ thế nhân ăn năn hướng thiện, đặc biệt hạ lệnh thế nhân như với mùng 8 tháng 2 ngày cũng chính là Tống Đế Vương thần đản. Ngày phát thiện nguyện ý ăn năn, đồng thời từ đây không tái phạm, cũng sẽ bị khoan thứ, mà không cần xuống đất ngục chịu khổ. Ở thập điện Diêm Vương bên trong, có thể nói là tính khí rất khá. Nhưng nếu vì vậy liền cho rằng hắn nhu nhược có thể lớn, nhưng cũng là lầm to. Thân là ba điện Diêm La, Tống Đế Vương người mang tiên vương cảnh tột cùng thực lực, lại đầu óc thanh tỉnh, nhìn rõ mọi việc, chưa từng oan giả án sai. Ở dân gian phong bình vô cùng tốt, mà ở Tống Đế Vương bên cạnh thân đồng dạng túi đầu quỳ xuống đất người, khí thế liền hoàn toàn khác biệt, cả người bạo lận uy áp không lấy tiền tựa như tỏa ra. Cho dù đã kiệt lực thu liễm, vẫn như cũ uy lực vô cùng, làm người ta nhìn tới sinh ra. Người này chính là thập điện Diêm La chỉ 4, ti trưởng hợp đại địa ngục Nô Quan Vương. Hắn chấp trưởng hợp đại địa ngục, chịu khổ hơn xa với trước hai cái đồng liêu, được xưng bên ngoài khổ vô biên khi còn sống mắc phải giết trộm tà các loại, chờ, tội ác người, tất cả thuộc về Nô Quan Vương quản hạt, đầu nhập hợp đại địa ngục chủ tội. Tội nhân hơi lớn hỏa thời khắc đốt cháy, chừa lại nước mắt cũng là liệt diễm, tiếp tục đốt cháy tội thể. Mặc dù như vậy cũng còn chưa đủ, có nghiêm trọng giả, còn muốn phách mắt xương, phục lấy móc sắt cắt đánh, nhiệt kim sắt phách bên ngoài hậu môn, dương nhiệt trắng lạp rót đầy bên trong. Ngoài có hỏa hoạn phục đốt bên ngoài, nội ngoại cứ đốt, chịu to lớn khổ. Như vậy chịu khổ thành bách thượng thiên năm, đến khi tội lỗi chu tận, mới có thể có chút hòa hoãn. Nhất là uy danh hiển hách cắt lưỡi địa ngục, liền là một cái trong số đó. Sự khủng bố đáng sợ, mặc dù là lại hung thần ác sát ác quỷ, nghe được hợp đại địa ngục danh tiếng, cũng sẽ lạnh run. Cho nên Ngô Quan Vương một thần, dáng dấp tương đương đáng ghét. Hắn đời trước vì Tam Quốc thời kỳ Ngô Quốc trọng thần lữ đại, chữa định công khi còn sống nhiều lần chiến công, quan đến một trong Tam Công đại tư mã, vì tôn Ngô khai cương thác thổ, chiến công hiển hách. Nếu nói là Tống Đế Vương là văn nhân đế vương tao nhã lịch sự, như vậy Ngô Quan Vương thì là giết chóc vô số võ tướng, sát khí đằng đằng. Hai người một tả một hữu, tuy là đều là thập điện Diêm Vương, lại đều là thiên vương cảnh đỉnh phong tu vi, khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Duy nhất giống nhau, sợ rằng chỉ có ghét ác như cựu bản tính, cùng với đối với Âm Tiên Tử tuyệt đối trung thành. Chứng kiến hai người mong đợi thần sắc, Trần Trường Quân cũng vô ý để cho bọn họ thất vọng, uy nghiêm nói làm các ti kỳ trước, tiếp tục vì Âm Tào địa phủ hiệu lực. Tống Đế Vương nhưng trưởng hắc thằng đại địa ngục, Nô Quan Vương trưởng hợp đại địa ngục. Nhìn ngươi các loại, chờ, không ngừng cố gắng, vì địa phủ lần nữa nhặt uy nghiêm tập trung. Thần lĩnh mệnh. Hai người thật sâu cúi đầu, cũng đều là vui vẻ không ngớt. Hết hạn hiện nay, thập điện Diêm La đã tề tụ 8 người. Ở hai người trở về vị trí cũ đồng thời, còn lại lục điện Diêm La lòng có sở giác, đều không tự chủ được nhìn phía Âm Thiên Tử cung thành phương hướng, ở sâu trong nội tâm dâng lên vui sướng. Mỗi người tu vi cũng có bất đồng trình độ dâng lên. Đáng tiếc dù sao chưa tề tiểu, tu vi tuy là dâng lên, nhưng cũng nhưng không đủ để đột phá. Nhưng có thể tưởng tượng, đợi thập điện Diêm La tề tụ, địa phủ cấu tạo càng hoàn thiện, dạ triệu, thực lực của bọn họ cũng có thể lại trèo cao sơn. Lập tức có 3 gã quân đầy đủ sức lực gia nhập vào, vẫn là hai cái thiên vương cảnh đỉnh phong, cùng với hiện nay trong địa phủ độc nhất vô nhị binh giải tiên. Trần Trường Quân trên vai áp lực cũng chợt giảm bớt rất nhiều. Nhất là thần đồ quỷ đế hiện thân, địa phủ rốt cục có thể ở nguyên ương giới số 1 số 2 cao đoàn chiến lực. Coi như gặp lại lịch nhận như vậy đột nhiên xuất hiện cường giả, cũng không trở thành còn muốn hắn đường đường Âm Thiên Tử phi ạc cơ lộn trợ trận. Định ra 3 người nơi đi phía sau, Trần Trường Quân lại đem ánh mắt lạc hướng đỉnh đầu, nhìn về phía trên trời cao, lục đạo thời không chi môn. Trong đó lưỡng đạo đã ở vận chuyển bình thường bên trong, đó là đã mở ra nhân đạo cùng địa ngục đạo hô. Chỉ còn lại có còn lại 4 đạo, như trước cảm đạm vô quang. Mà lần này nhiệm vụ, hệ thống cuối cùng một cái thường cho, chính là lục đạo luân hồi chi ngạ quỷ đạo. Trần Trường Quân đứng thẳng người lên, sắc mặt uy nghiêm. Đông Dương ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ u minh thế giới cũng vì đó chấn động. Quỷ đạo khải. Chương 362, phía Nam Quỷ Đế cùng 6 Phong Thiên Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung. Chương 362, phía Nam Quỷ Đế cùng 6 Phong Thiên Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung. Chỉ thấy cái kia trên trời cao, đại biểu ngạ quỷ đạo thời không chi môn, trung tâm mạnh đến tịch quyển bắt đầu từng đạo gió xoáy, giống như tinh không lỗ đen một dạng. Mà lúc đầu hắc không thấy đáy đường hầm không thời gian, cũng chợt bộc phát ra lóe mù mắt ánh sáng vô số quỷ khí dâng lên mà ra. Lục đạo luân hồi chi ngạ quỷ đạo đã khởi động từ nay về sau. Nhưng phàm nhân thế gian mắc phải lỗi, rồi lại tội không phải đến rơi vào địa ngục chịu khổ giả, liền đem đánh vào ngạ quỷ đạo chung. U minh giới phát tác, dường như lại càng hoàn thiện một ít. Một đám quỷ vật nằm rạp trên mặt đất, vui lòng phục tùng sau đó lần này tưởng tượng âm binh âm tướng, cũng ầm ầm phát sinh kịch liệt sa ma hí, từng nhóm một dấn thân vào đến rồi ngạ quỷ đạo bên trong, bắt đầu giữ gìn toàn bộ địa phủ trật tự. Trần Trường Quân nội tâm bên trong, cũng không khỏi hiện ra nhàn nhạt ý mừng bây giờ. Lục đạo luân hồi nhân đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo tất cả đều quy về, địa phủ trật tự càng hoàn thiện. Minh minh bên trong trật tự lực lượng cũng dường như càng bằng bạc. Đồng thời, thiên địa pháp tắc cũng càng thêm tôn kính Trần Trường Quân tồn tại. Trần Trường Quân không khỏi chờ mong, còn có 3 đạo, lục đạo luân hồi liền đem toàn bộ mở ra. Đến lúc đó, 337 không biết cái này dưới trời sao, lại là như thế nào quan cảnh. Thần đồ đại đế lòng có cảm giác, lúc này dẫn Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương ngã đầu cong xuống, vui vẻ nói, chúc mừng bệ hạ. Ừm. Trần Trường Quân gật đầu. Đứng lên đi. Đúng vào lúc này, thủ vệ truyền âm báo lại, nói là Tần Nghiễm Vương có việc cầu kiến. Trần Trường Quân vì vậy ý bảo 3 người hầu hạ ở bên sai người tiến đến. Tần Nghiễm Vương khẩn cấp bước vào trong điện, trước đối với Trần Trường Quân hành lễ như nghi thức, ngẩng đầu một cái lại chứng kiến thần đồ quý đế, không khỏi vui mừng quá đỗi, lúc này con xuống, hạ quan gặp qua Quỷ Đế đại nhân, tạ đại nhân ân đức. Ở Âm Hồn Điện lúc, nếu không phải Thần Đồ Quỷ Đế đến kịp, bọn họ những người này rất có thể mệnh tang tại chỗ bệ hạ phía trước, không cần bài ta. Thần Đồ Quỷ Đế nhàn nhạt trả lời. Dù sao cũng là Quỷ Đế tôn sư, mặc dù đang Trần Trường Quân trước mặt ôn thuận thủ lễ, nhưng ở đối mặt còn lại địa phủ đồng liêu lúc, nhưng cũng không tự chủ được cho thấy uy nghiêm. Là Tần Nghiễm Vương lại xoay người xin lỗi, đạt được Trần Trường Quân cho phép sau đó, mới đứng dậy hồi bẩm nói cha xong tất. Thần chuyên tới để dâng lên, mời bệ hạ cho phép. Chuẩn. Trần Trường Quân gật đầu. Tần Nghiễm Vương vì vậy phóng xuất một viên ngọc giản tản mát ra lạnh như băng sáng bóng, chậm rãi rơi xuống Trần Trường Quân trong tay. Cứ khổ, lui ra đi. Trần Trường Quân tay cầm ngọc giản, thản nhiên nói. Tần Nghiễm Vương vì vậy lần nữa cúi người, xin lỗi phía sau biến mất ở trong đại điện. Trần Trường Quân lại ý bảo Thần Đồ ba người ai về chỗ đấy, đợi Tẩm Cung triệt để an tĩnh lại, mới đưa thần thức dò vào ngọc giản bên trong, tiếp thu đến từ lịch nhận ký ức. Ừm. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, ngọc giản tiêu hóa hầu như không còn, triệt để tiêu tán, mà Trần Trường Quân cũng không khỏi nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Thứ nơi này trong ngọc giản tin tức xem ra, cái kia lịch nhận đích thật là thượng giới một gã chiến tướng, cũng không phải khẩu xuất của luôn. Trăm vạn năm trước, thượng giới cùng nguyên lương giới gian từng bộc phát ra một hồi kinh thế hai tộc tiên chiến. Chiến tranh từ thượng giới khơi mào, mục đích chính là vì triệt để chinh phục nguyên lương giới, lịch nhận chính là khi đó đến. Bất quá lại không phải này đầy thượng giới chiến tướng thân phận, mà là lẫn vào trong đó, chỉ vì tìm kiếm nguyên lương giới trung ẩn nút một cái bí mật. Đáng tiếc cái gia hỏa này vận khí không tốt, vừa mới hôn xuống tới không lâu sau, liền bị tiên chiến liên lụy ở cường giả như mây tiên nhân trong đại chiến, chính là một cái binh giải tiên thực sự không đáng chú ý, lịch nhận chỉ khoảng nửa khắc liền bị đánh nát nhục thân. Trấn áp tại thượng giới cùng nguyên lương giới lối vào chỗ. Trăm vạn năm không thể xoay người, nếu không phải địa phủ hung hãn cường công Âm Hồn Điện tổng đàn, làm cho Hàn Phi Yến chó cùng rất dậu, không tiếc phóng xuất người này cũng muốn đồng quy vu tận nói. Chỉ sợ tiếp qua trăm vạn năm lịch nhận hồn phách cũng như trước không cách nào như thế. Lại còn có như vậy đã qua. Trần Trường Quân như có điều suy nghĩ, đây chính là sát sinh kỷ nguyên tràng đại chiến kia đi. Phía trước Trần Trường Quân từng chính mắt thấy quá trận kia tiên chiến thảm liệt, mà nay chứng kiến lịch nhận ký ức. Nội tâm hắn không khỏi có chút suy đoán. Ngược lại là cái kia cái gọi là bí mật đến tột cùng là chỉ cái gì, khiến người ta không thể không lưu ý. Đáng tiếc lịch nhận địa vị quá thấp. Cũng chỉ biết, Baza, nói trong đó một góc băng sơn. Trong trí nhớ cũng chỉ là không rõ ràng xưng là bí mật đến tột cùng chỉ thay mặt cái gì, là người là vật, hay là chớ đồ gì khác. Nửa điểm tin tức cũng không có khiến người ta không thể không cảm thấy thất vọng. Đang ở nghi hoặc lúc, thình lình nghe bên tai một đạo giòn vang. Ken. Lại là gợi ý của hệ thống. Hệ thống nhiệm vụ gây ra, mời ký chủ đúng lúc hoàn thành nhiệm vụ. Lại có nhiệm vụ. Trần Trường Quân đạm nhiên nhìn về phía hệ thống bảng. Mặt trên đã soát ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhiệm vụ tên gọi, nhất thống nguyên ương giới. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, thượng giới tàn hồn chợt hiện thế, nguyên ương giới trung hình như có bất ổn. Trăm vạn năm tu dưỡng phía sau, thượng giới muốn một lần nữa chỉnh đốn kỳ cổ, dường như có lần nữa xâm lấn hiện ra. Vì đảm bảo nguyên ương giới an khang, mời ký chủ đúng lúc chỉnh hợp giới trung thế lực, hoàn thành thống nhất, khiến cho nguyên ương giới bệnh thành một sợi dây thừng, mà đối kháng gần đến nguy cơ. Nhiệm vụ ký hạn, 365 thiên trước mặt nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, không nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho một, phía nam quỷ đế đỗ tử nhân phát thân, binh giải tiên ngũ trọng, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho hai. Sáu phong thiên trụ tuyệt âm thiên cung thủ cung thiên thần phát thân, đại đế đỉnh phong, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho ba. Đô thị vương phát thân, thiên vương đỉnh phong, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho bốn. Biện thành vương phát thân, thiên vương đỉnh phong, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho năm. Lục đạo luân hồi chi xuất sinh đạo nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho sáu. Cao cấp âm binh 100000, quỷ tôn cảnh giới, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho bảy. Phổ thông âm binh 100000, quỷ tôn cảnh giới, rốt cuộc phải nhất thống nguyên ương giới rồi hả? Trần Trường Quân đôi mắt hơi hí dưới, ngay sau đó lại thư chuyển ra. Địa phủ phát triển đến cảnh giới như thế, muốn nhất thống nguyên ương giới cũng không phải là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhất là khi thấy rõ thưởng cho phía sau. Trần Trường Quân trong mắt càng là toát ra ý mừng không ngờ là hai vị Diêm Vương, còn có xuất sinh đạo kể từ đó. Thập điện Diêm Vương tề tiểu, địa phủ khoảng cách toàn thịnh lại tiến hơn một bước, đến lúc đó không chỉ có là thập điện Diêm Vương, toàn bộ u minh thế giới khí lực nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Mà lục đạo luân hồi, cộng thêm cật thưởng xuất sinh đạo, sẽ mở ra bốn đạo, cách toàn bộ mở ra chỉ kém một bước, có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó địa phủ khẳng định lại là một lần thay hình đổi dạng, không biết là cần gì phải cảnh tượng. Như vậy phần thưởng phong phú, mặc dù là đã thành thói quen âm thiên tử tôn bị, sớm đã hỉ nộ không lộ Trần Trường Quân, cũng không khỏi âm thầm có chút kích động. Tỉnh táo lại phía sau, Trần Trường Quân đóng cửa hệ thống bảng. Truyền âm toàn bộ u minh giới, mọi người, tức thời đến cung thành đại điện, bắt đầu nghị sự. Uy nghiêm tiếng nói tầng tầng lớp lớp. Phàm nghe được giả, đều mặt lộ vẻ kính nể, không lưng túi người nghe lệnh, mà sau sẽ công vụ giao cho thuộc hạ, không kịp chờ đợi phi thân đi trước phong đô cung thành. Tuyệt không dám để cho bệ hạ đợi lâu. Không đến nửa hơi thời gian, cung thành trong đại điện, mới vào chỗ Thần Đồ Quỷ Đế dẫn đầu, trở xuống từng cái đại đế, phán quan các loại, trở, tề tụ một đường. Trần Trường Quân khoan thai tới chậm ý quyết phiêu phiêu, rơi vào đế vị bên trên. Chúng bị thần đồng thời cúi đầu hạ bái, tiếng nổ núi thở. Chờ tham kiến bệ hạ chương 363, nhất thống nguyên đường giới. Chương 363, nhất thống nguyên đường giới. Trần Trường Quân ngồi ở tối cao vị trí, bao quát hạ thủ ô ương ương đoàn người. Âm Hồn Điện đại chiến qua đi, địa phủ chiến lực có rõ ràng đề cao. Không chỉ là tưởng tượng nhân vật cùng quỷ tướng, nguyên hữu các thần dân, thực lực cũng có bất đồng trình độ tăng cường. Nhất là ở trước trận chiến, chỉ có bán thánh cùng chân thánh tu vi trung hạ tầng chiến lực, tu vi mắt trần có thể thấy tăng vọt, không ít đều đột phá nhất cấp hoặc nửa cấp. Mặc dù không có đột phá, cũng bởi vì kinh nghiệm thực chiến tăng mạnh, chiếm được không phải cùng là trình độ củng cố. Còn đối với lần này nghị sự, không ít người đều chờ mong không ngớt. Trong đó lấy trung hạ tầng chiến tướng càng hơn, bởi vì đại chiến qua đi tất có phong thưởng. Đối với thủ cung thiên thần, Diêm Vương, phán quan nhóm mà nói, bọn họ vị đầy đủ cao, đồng thời đã thoát khỏi cấp thấp thú vị. Có thể vì địa phủ Hưng Thịnh làm ra công hiến, trường gian diệt ác, cũng đã rất là thỏa mãn. Nhưng đối với trung hạ tầng quý binh, quỷ tướng các loại, chờ, trung tầng quan viên mà nói, âm hồn điện đại chiến vẫn là lập công được thưởng cơ hội. Từ bệ hạ trong kẽ ngón tay lộ xuống một xíu lần trước, đối với bọn họ mà nói, cũng rất có thể là tu hành vạn niên đều tích lũy không đến bà bối. Cho nên, cho dù đứng ở cung thành chỗ xa nhất, liền âm thiên tử bệ hạ khuôn mặt đều thấy không rõ lắm. Nhưng những người này bùng nổ nhiệt tình, cũng như trước vì Trần Trường Quân cảm nhận được, trong bụng thoáng bật cười, hoàn toàn chính xác cũng nên luận công ban thưởng. Trần Trường Quân đầu tiên là miệng tán thưởng quá thủ cung thiên thần đám người công tích, dặn bọn họ tích lũy công đức, thật sớm ngày tấn trước đột phá. Sau đó ở một đám chiến tướng chờ đợi dưới, lại ngoài ý liệu kêu lên cái mọi người không nghĩ tới tên. Quân bất bại. Thần ở. Đứng ở đoàn người danh giới quân bất bại không hiểu ngẩng đầu, còn tưởng rằng là mình nghe lầm, vẻ mặt mở mịt. Hắn bản bị đẩy đi đến địa ngục chịu tội. Nhưng mà dù sao căn do sở nguyên, pháp ngoại khoan dung dưới, cũng không phải là thập ác bất xá. Tại địa phủ đại quân tiến công âm hồn điện lúc, quân bất bại cũng không lo tù vì tự hạ thân phận, tự xin làm quỷ tướng tham chiến, lập công chịu tội. Dù huyết phân chiến dưới, cũng lập được chiến công hiển hách. Trần Trường Quân nhìn ở trong mắt, đương nhiên không có công không phải thưởng. Ngươi mặc dù từng mắc phải sai lầm lớn, nhưng tình hữu khả nguyên, lại đúng lúc tỉnh ngộ. Lại đang lần này trong đại chiến cứu vớt đồng bào vô số, lập xuống đại công. Luận công ban thưởng, mệnh quân bất bại vì 18 tầng địa ngục trấn thủ sứ, cho ta âm tào địa phủ trấn thủ địa ngục. Giáng thị vậy chờ thập ác bất xá tội nhân. Quân bất bại mừng như điên quá đối vốn cho là mình nói toạc đại trời cũng bất quá lập công chịu tội, lần này phong thưởng đã định trước chỉ có thể bản quan. Lại không nghĩ rằng bệ hạ khoan dung độ lượng, lại đánh xuống như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết rằng, 18 tầng địa ngục trấn thủ sứ vị trí nặng, trước đây chỉ có Trúc Long có thể làm nhiệm vụ này, đây chính là bệ hạ tâm phúc trọng thần. Thần tạ ơn bệ hạ long ân. Quân bất bại quỳ rạp xuống đất, nước mắt tứ giàn rủa, thần nguyện làm bệ hạ dù chết vẫn hiệu trung. Mọi người còn lại, bao quát Trúc Long, cũng hướng quân bất bại đầu đi hữu thiện ánh mắt. Trong trận này, hắn đích xác chứng minh rồi chính mình trung thành. Đứng lên đi. Trần Trường Quân vẫn chưa quan tâm quân bất bại ra sao tâm lý, mà gọi là ra dưới một cái tên. Báo vĩ, miệng chim, ong vàng, mang cá, người bốn người chiến công hiển hách, công đức đã đủ, đặc biệt ban thưởng đột phá nhất cấp, với Tần Nghiễm Vương dưới trướng nghe lệnh. Bốn người đồng dạng đại hỉ. Bọn họ đã là thiên địa phong vương trung kỳ, đại chiến qua đi, với đỉnh phong chỉ còn một bước ngắn. Có bệ hạ tương trợ, đột phá tới đỉnh phong không quá phận phút sự tình. Trọng yếu hơn chính là, làm chấp trưởng trọng binh âm soái, điều nhiệm đến Tần Nghiễm Vương dưới trướng nghe lệnh, làm sao nghe phía dưới dường như cũng không có phân biệt, chỉ là người lãnh đạo trực tiếp lại thêm một người. Nhưng Tần Nghiễm Vương là nhân vật nào? Đây chính là đại đế, cũng là bệ hạ khí trọng nhất một trong tâm phúc bệ hạ, đây là muốn cường điệu bồi dưỡng bọn ta, về sau tốt nhận càng trọng yếu hơn trách nhiệm. A bốn người cảm động đến viền mắt ửng đỏ, nghẹn ngào cúi đầu tạ ơn, lại hướng Tần Nghiễm Vương thi lễ xin hắn về sau nhiều hơn thúc dụng. Tần Nghiễm Vương cũng tiên triều Trần Trường Quân cúi đầu, miệng nói tuân mệnh, sau đó mới chỉ có cười làm cho bốn người tất cả đứng lên. Nếu bệ hạ hạ lệnh, hắn sau này thì sẽ hào hảo bồi dưỡng bốn người này, để cho bọn họ tốt hơn vì bệ hạ hiệu lực. Xuống chút nữa chính là quỷ tướng cùng trung tầng các tấn thăng. Trần Trường Quân điểm ra cống hiến lớn nhất vài cái, cấp cho bọn họ lớn hơn binh quyền, hoặc là ở tương ứng phán quan bên trong phủ nhiệm chức vị trọng yếu. Tiếp tục đi xuống, liền không cần hắn đường đường âm tiên tử điểm danh phong thưởng mọi người tăng lên một cấp, cũng để cống hiến công lao cao thấp, đi trước mỗi người tương ứng lĩnh thưởng trong lúc nhất thời. Cung bên trong thành bên ngoài đồng thời núi thở và thuế, đều là đều vui vẻ. Phong thưởng có một kết thúc. Trần Trường Quân liền làm cho đám người lui, chỉ chờ phán quan ở trên thần trúc ở trong điện nghị sự. Bầu không khí trọng lại sơ sát tiêu điều đứng lên. Tần Nghiễm Vương có rõ ràng cảm ngộ, bệ hạ, nhưng là vì thượng giới việc. Hán phụ trách khảo vấn lịch nhận ký ức, tự nhiên là biết trong ngọc giản nội dung, cũng biết trăm vạn năm trước hai giới tiên chiến. Không, Trần Trường Quân lại hờ hững trả lời, có phải thế không? Không đợi Tần Nghiễm Vương có chút nghi hoặc, liền tiếp tục nói, hôm nay để cho bọn ngươi đến đây nghị sự, ngoại trừ luận công ban thưởng bên ngoài, cũng là vì thảo luận ta âm tào địa phủ bước kế tiếp dụng binh kế hoạch. Âm hồn điện đã diệt, ta địa phủ bước kế tiếp mục tiêu là nhất thống nguyên lương giới. Nhất ngôn ký xuất, cả sảnh đường đều giật mình. Không phải mọi người đều từng gặp lịch nhận, càng không phải là mọi người đều biết thượng giới việc, cho nên đa số người nghĩ đến từ bị diệt âm hồn điện, đến thống một đồng trung tâm giới, cái này nhảy có hay không có điểm xa. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Đối với Trần Trường Quân quyết định, cũng không người đưa ra nghi vấn, ngoài ý muốn qua đi liền tiếp thu được thập phần hài lòng. Không không, bất luận bởi vì sao, bệ hạ quyết định, tóm lại là có đạo lý. Tần Nghĩa Vương càng là bừng tỉnh đại ngộ, ngài là từ trong chiếc thẻ ngọc, dữ liệu được thượng giới rất có thể lần nữa xâm lấn nguyên lương giới. Nếu là như vậy, lấy hiện tại nguyên lương giới năm bẻ bảy mảng trạng thái, hoàn toàn chính xác không cách nào ngăn cản, đến lúc đó rất có thể sinh linh đổ thán. Trần Trường Quân gật đầu, không sai. Như thế nhất giải thích. Đám người lúc này mới hiểu, nguyên lai là nguyên lương giới sắp có đại kiếp. Nói như vậy, địa phủ nhất thống toàn giới cử chỉ, không chỉ có chuyện đương nhiên, hẳn còn mau sớm trở nên. Đám người có trí cùng nhau nhìn về phía Ngụy Trinh. Hắn là đa mưu túc trí nhất, lại chú trọng tình báo thu thập, đối với nguyên lương giới hiểu rõ nhất. Ngụy Trinh việc nhân đức không nhường ai, như có điều suy nghĩ nói, nguyên lương giới trùng, Trung Châu đương nhiên không cần phải nói, âm hồn điện đại chiến phía sau, từng cái thế lực đều đối với ta câm như hến. Chí ít trên mặt nổi, chắc là sẽ không cũng không dám cự tuyệt mệnh lệnh của bệ hạ. Cho dù có không phục, quân ta cũng có thể thừa thắng oai, cấp tốc đem đập chết. Cực đông, cực tây, cực nam, cực bắc năm nơi trùng. Cực đông tự tại thiên vốn là đối với ta địa phủ tâm tồn thiện ý, cùng bệ hạ quan hệ cũng không tệ. Chỉ cần bệ hạ lấy tình động, hiểu chi lấy lý, làm sẽ không phản đối. Phía tây cùng phía nam, chiến hỏa liên tiếp, so với Trung Châu càng thêm năm bẻ bảy mảng, cũng không phải là sợ sợ. Ngược lại là cực bắc, tam đại yêu tộc chiếm giữ nơi này, tạo thế chân bạc, cực kỳ lao cố, tộc nhân trung tâm không gì sánh được, sức chiến đấu không thể khinh thường. Đồng thời từ trước đến nay đối ngoại phong bế, không nguyện cùng ngoại giới giao lưu, hơn nữa đối với nhân tộc ôm địch ý cực lớn. Dưới nếu muốn nhất thống trung tâm giới, nhất làm nhìn nên là cực lại. Chương 364, Hàn Phi Yến tung tích. Chương 364, Hàn Phi Yến tung tích. Nói cụ thể chút, là Ngụy Trinh đồng ý đầu tiên là cực đông tự tại thiên, thần cho rằng, cùng với nói là đại quân, không bằng trực tiếp phái sứ đoàn can thiệp liền có thể, miễn cho dẫn phát hiểu lầm. Còn sứ thần ứng cử viên, địa vị không cần rất cao, đương nhiên cũng không có thể quá thấp. Đến lúc đó mang theo bệ hạ truyền âm ngọc giản, cùng với một chút lễ vật làm thành ý, nói vậy có thể nước chảy thành sông. Trần Trường Quân trầm ngâm một hồi, gật đầu. Vậy liền lấy Sở Giang Vương vị chính sứ, Bình Đẳng Vương vị phó sứ, những người còn lại chọn từ bọn ngươi tự đi chọn lựa. Mang theo chấm truyền âm ngọc giản, còn như lễ vật nhà, các ngươi nhìn làm liền có thể. Hai người nghiêm nghị nên là, địa phủ cùng cực đông tự tại thiên mặc dù vẫn chưa kết minh, phía trước liền chính thức vãng lai cũng không có. Nhưng không trở ngại địa phủ đám người đối với hắn có cảm giác thân thiết, đem xem thành nhận bên trong minh hữu. Cộng thêm lần này ngũ hai linh phủ nhất thống nguyên ương giới làm ra, cũng không phải vì, hoặc là nói chỉ vì Âm Thiên Tử cá nhân dạ tâm, càng nhiều là vì toàn bộ nguyên ương giới suy nghĩ. Đến lúc đó chỉ cần đệ Ngụy Trinh nói, đối với hắn lấy tình động hiểu chi lấy lý, thích hợp chia sẻ từ trên người lịch nhận này ra tới tình báo, mong rằng đối với phương sẽ không cự tuyệt đề nghị của địa phủ. Ngụy Trinh chậm đợi Trần Trường Quân an bài hoàn tất, mới chỉ có lại cung kính bẩm báo nói thứ nhì là cực nam chi địa, căn cứ thần tình báo, kia chỗ lẫn nhau tranh đấu ngàn vạn năm, đến nay nhưng chưa chỉnh hợp ra thế lực cường đại. Chủ yếu vẫn là lấy trung môn phái nhỏ cùng tán tu làm chủ. Vậy hạ như phái bán đế ở trên là, trong chốc lát liền có thể quét ngang. Trần Trường Quân vui vẻ tiếp thu, như vậy, liền do Trúc Long dẫn đầu, bốn đại phán quan làm phó, lĩnh trăm vạn đại quân chinh phạt cực tây chi địa. Trúc Long đám người, bao quát Ngụy Trinh ở bên trong, tự nhiên lại là đồng ý không để cập tới. Cực tây đối lập nhau phiền toái một chút. Bên địa quanh năm đại tuyết bao trùm, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt. Nhất là kéo không ngừng tuyết sơn bên trong, thường có việc vạn năm trở lên ẩn sĩ tồn tại. Bọn họ đánh đơn độc đã thành thói quen, tất không nguyện ý nghe từ bệ hạ điều khiển. Nếu muốn trong thời gian ngắn bình định, khả năng cần đại đế tôn sư xuất mã. Nói, Ngụy Trinh còn hướng Tần Nghĩa Vương, La Phong Lục Thiên các loại, chờ đại đế chắp tay thi lễ, tỏ vẻ tôn kính. Trần Trường Quân gật đầu, Tần Nghĩa Vương, ngươi liền dẫn bốn cái âm xoáy đi một chuyến, cũng để cho bọn họ xem xét các mặt của xã hội. Vâng. Tần Nghĩa Vương trầm ổn lĩnh mệnh, mời bệ hạ chậm đợi tin chiến thắng. Báo vi bốn người càng là đại hỉ. Sau đó là cực bắc chi địa. Ngụy Trinh nghiêm túc, kia sử là cực bắc long cung cường đại nhất, nếu muốn chứng tập, phải là ta địa phủ đại quân tinh nhuệ, bằng không dễ dàng biến khéo thành vụ. Trần Trường Quân biết nghe lời phải, thủ cung tiên thần, ngươi liền dẫn Tống Đế Vương, Ngô Quan Vương, Thái Sơn Vương, cùng với Hắc Bạch Vô Thường, Như Đầu Mã Diện, lĩnh trăm vạn quỷ tướng, mười vạn quỷ tông đi xem đi. Minh Thần Mại Vũ Thành Thiên Cung thủ cung tiên thần nghiêm nghị ôm quyền, thần lĩnh mệnh. Tống Đế Vương, Ngô Quan Vương hai người vừa mới thuần phục Âm Thiên Tử, đang không cầu được lập công cơ hội, nghe vậy vui mừng quá đỗi, đều là phấn chấn thần sắc. Tiên triều Trần Trường Quân túi người, tạ ơn bệ hạ thư, bọn thần nhất định dù chết vẫn hiệu trung. Sau đó lại là hướng thủ cung tiên thần, cũng xin thủ cung tiên thần đại nhân chỉ giáo nhiều hơn. Thủ cung tiên thần cười gật đầu. Thái Sơn Vương cười ha ha, xem ra ta cũng phải nỗ lực, không thể bị mới tới huynh đệ vượt qua đi à. Hắn cùng với Tống Đế Vương, Ngô Quan Vương ba người vốn là đều là Diêm Vương, lẫn nhau trong lúc đó không nói hôn nhiều mật, nhưng cũng quan hệ không tệ, đều là bèn nhìn nhỏ cười. Lúc này địa phủ vừa mới đánh ra đại thắng, hủy diệt Trung Châu thế lực lớn nhất một trong, chính là khí thế chính thịnh lúc. Mặc dù đối thủ là cực Bắc Long Cung, đám người cảm thấy cũng là hưng phấn kích động, dường như thắng lợi dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, bất luận là thủ cung tiên thần vẫn là ba cái Diêm Vương, đều là thần kinh bách chiến hạng người, sẽ không đem tự tin và tự đại lẫn lộn đứng lên. Trần Trường Quân tự nhiên yên tâm, Ngụy Trinh cũng cười đợi mấy người nói xong, mới chỉ có Thi Thi Nhiên nói bổ sung, Trung Châu nơi dù sao nội tình tối cường, không phải các nơi khác có thể sánh bằng, mặc dù có chấn nhiếp, nhưng cũng không thể không đề phòng. Mấy thế lực lớn như chết tâm muốn cùng ta địa phủ đối nghịch, vẫn có thể mang đến không ít phiền phức. Ngoại trừ phái đại quân bên ngoài, còn cần. Nói nhìn về phía thần đồ quý đế, trong đó hàm nghĩa, không nói cũng hiểu. Hắn dù sao chỉ là một phán quan mà thôi, không tốt trực tiếp hạ lệnh, chỉ có thể lấy nhãn thần ám chỉ thần đồ quý đế ngầm hiểu. Hào phóng cười to nói, vậy hạ yên tâm, có thần vạ chấn Trung Châu, vậy chờ tôn tép nhỏ bé là không nổi biển. Trần Trường Quân mỉm cười gật đầu, chấm đương nhiên yên tâm. Nếu như thế, không có chút đến tên, liền điều động mỗi người thuộc hạ, thay chấm bình định Trung Châu. Tuy là bán đế cùng đại đế hầu như đều bị phái đi ra ngoài, chỉ để lại huyền thành tử các loại, chờ thiên vương cùng trở xuống tu vi chiến tướng. Nhưng thứ nhất hấp thu vệ hồn thương tiên thiên đế binh vạn nhân sầu, còn đang bế quan trùng, thỉnh thoảng liền có thể mạnh hơn tư thái xuất quan. Thứ hai thần đồ quỷ đế cũng đã lên tiếng, tùy thời có thể hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. Hơn nữa thanh liên lúc này đầy xuất trình cũng giống như bị kích thích, trở về liền trực tiếp bế quan, cho nên địa phủ chiến lược như trước mạnh mẽ. Không cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho. đám người nhất tề chắp tay, nguyện làm bệ hạ dù chết vẫn hiệu trung, nhất thống nguyên đương giới. Như vậy chuyện trọng đại liền tại địa phủ đám người ngươi một lời ta một lời gian, vô cùng đơn giản định rồi xuống tới. Chúng tướng mỗi cái đi chuẩn bị. Mà Trần Trường Quân ở bố trí xong, cũng đem ghi chép hắn chính mồm truyền tin ngọc giản giao cho Sở Giang Vương phía sau, cũng thẳng trở về hậu điện, bắt đầu nhập định tu hành. Cùng lúc đó, Trung Châu sát biên giới, một chỗ tầm thường tiểu thế giới, tòa nào đó trong sân động. Cả người tắm máu Hàn Phi Yến ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân vết thương không ngừng chảy máu, dường như đang điều tức đồng thời, còn đang chờ đợi người nào. Chờ không biết bao lâu, rốt cuộc, một đạo xa lạ bóng người từ trên trời giáng xuống, đột ngột xuất hiện trong sân động, khí tức quanh người bãi sơn hải đảo. Tuy là thu liễm như cũ kinh người. Hàn Phi Yến chợt mở mắt ra, đợi thấy rõ người tới lúc, mới một lần nữa trầm tĩnh lại. Nhịn đau đứng lên, hướng người nọ chắp tay thi lễ, chụp quay lại thẳng tắp, điện chủ, van bối vô năng. Âm hồn điện đã. Nói đến chỗ này, đến cùng vẫn là nói không được. Nhưng bất luận là thương thế vẫn là biểu tình, đều chỉ có thể chỉ hướng một sự thật. Người xa lạ kia lại tựa hồ như cũng không kinh ngạc, khẽ giơ lên tay ngăn chặn Hàn Phi Yến bà bay, ý bảo nàng một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Sau đó liên tục không ngừng đem khí tức dưới vào thân thể đối phương một. Nằm bên trong, trợ Hàn Phi Yến giảm bất thương thế. Cuối cùng mới, chỉ có, nhàn nhạt nói câu, ta đã biết. Một cái mới phát thế lực mà thôi, lại cũng sẽ có binh giải tiên cường giả như vậy, mặc dù là ai cũng không nghĩ đến. Âm hồn điện hủy diệt. Không phải của ngươi sai. Vãn bối vô năng. Hàn Phi Yến hổ thẹn không đớt, năm đó ngài đem điện chủ chi vị giao cho ta lúc, ta còn từng phát xuống chí nguyện to lớn. Muốn cho âm hồn điện càng thêm hưng thịnh, kết quả. Thì ra cái này mạc danh kỳ diệu xuất hiện người xa lạ đúng là âm hồn trước điện nhiệm điện chủ. Nhưng nhìn từ ngoài, rõ ràng cũng là cái chính trực tráng niên trung niên nhân mà thôi. Bây giờ âm hồn điện, mặc dù là ai đều không phải là binh giải tiên đối thủ, ngươi không cần hổ thẹn. Người nọ tay gõ xuống không ngừng, trên mặt cũng là vân đạm phong khinh hào hào dưỡng thương, những chuyện khác liền không cần phải để ý đến. Hàn Yến cả người chấn động xinh đẹp trên mặt ra không thể tin tưởng ý của ngài chẳng lẽ cứ như vậy rồi sao? Chương 365, Nguyên Ương giới đại năng biến mất chương 365, Nguyên Ương giới đại năng biến mất trung niên nhân không nói một lời. Hàn Phi Yến gấp rồi, thật vất vả mới, chỉ có ổn định lại khí tức, lại xuất hiện rối loạn điểm báo trước, điện chủ, ta âm hồn điện đời đời người cơ nghiệp, không thể bị hủy như vậy. Nếu không phải còn lưu lại hy vọng, cho rằng tiền nhiệm điện chủ còn có thể cứu vớt âm hồn điện nói, nàng cần gì phải quăng đi tất cả bộ hạ, chật vật chạy trốn đến cái chỗ này. Hiện tại lão điện chủ lại nói cho nàng biết, sự tình từ nay về sau đều không cần phải để ý đến. Hàn Phi Yến làm sao có khả năng tiếp thu? Ha ha. Lão điện chủ lồng ngực chấn động, phát sinh trầm thấp tiếng cười, yên tâm, sẽ không cứ như vậy xong. Ta âm hồn điện hàng vạn hàng nghìn năm bố cục, lại sao là không có một người nội tình mới phát thế lực có thể xem thấu? Ngươi còn là quá tuổi trẻ, bất quá tổng đàn bị hủy mà thôi, không cần kích động như thế. Thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Lão điện chủ chạm đứng lên, đứng chắc tay, biểu tình trên mặt âm tình bất định, nơi đây cực kỳ an toàn, ngươi ngay ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng, không nên chạy loạn. Còn như những chuyện khác, chờ ta tin tức. Nói xong bạch quang lóe lên, nhất thời biến mất, chỉ để lại Hàn Phi Yến một người, trong đầu không ngừng xẹt qua lão điện chủ nói, thần sắc lại một lần thấp trầm xuống. Nàng biết, đối phương chắc là sợ. Những thứ này theo Hàn Phi Yến, đều là qua loa tắc trách nói như vậy. Kế sách hiện nay, chỉ có thể đi tìm ta đánh mất ký ức, có thể để cho ta tìm được đột phá bán đế thậm chí là đại đế cơ hội. Sau đó, lại tùy thời báo thủ. Hàn Phi Yến não hải thường thường biết hiện lên một ít rất đặc thù hình ảnh, cái này cổ sát ý cảnh, liền nàng bán đế tột cùng tu vi, đều áp chế hoàn toàn không được. Nhưng loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nàng thường xuyên muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng này cổ ký ức tựa như hỗn độn một dạng, căn bản không có cách nào khác thấy rõ. Hô, trường thở ra một hơi, Hàn Phi Yến làm cho nội tâm của mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, sau đó lâm vào thương thế khôi phục bên trong. Mà lúc này, Trung Châu thần bí nơi nào đó phong ấn chi địa, quan đoàn văn lộ như trước sáng sủa chói mắt, biểu hiện ra cuốn phong ấn vết khắc, dường như biến đến vững chắc hơn chút. Nhưng đến tột cùng như thế nào? Mặc dù là nơi này ngồi xếp bằng trăm vạn năm các lao gia, cũng không dám bảo đảm, chỉ là làm từng bước càng cường lực số lượng mà thôi. Mà có lẽ là phong ấn lực lượng quan hệ, hoặc là quang đoàn nguyên nhân cũng có nói. Nơi này tuy là cái tiểu thế giới, so với hư không vô tận còn muốn hoang vắng. Không chỉ không có bất luận cái gì sinh linh, liền thiên địa đều chưa từng thành hình. Càng không nói đến nhật nguyệt. Chỉ có một cái bồ đoàn di chuyển trên hư không, quay chung quanh trung tâm quang đoàn, cô linh linh tồn tại trăm vạn năm. Bá. Bạch quang chợt lóe lên. Phía tránh bắc vị, một cái trống không trên bồ đoàn, bóng người chợt xuất hiện. Chính là lúc trước thoải mái Hàn Phi Yến trung niên nhân đối diện với hắn, một đầu chọc lao nhân đột nhiên sinh lòng cảm ứng, mở mắt nhìn về phía cái kia tiêu thất lại xuất hiện người. Sắc mặt đột nhiên sảng giọng nói, lao bất tử, rõ ràng đều ngồi trăm vạn năm, làm sao đột nhiên an vị không được, ngay cả một bắt chuyện cũng không đánh trực tiếp bản thể chạy ra ngoài. Nếu không phải là phong ấn không núp đích, phá ta xem ngươi làm sao cùng môn chủ bàn giao. Hai anh. Trung niên nhân căn bản không nói tiếng nào, sau đó nhắm mắt chuẩn bị nhập định. Lão giả đầu chọc lại lanh không châm chọc nói, đừng không phải phân mộ tổ tiên bị người bới sạch, cấp bách vội vàng đến cứu giúp chứ. Tô Trường Hà. Người nọ giận tí mặt, hoàn toàn không có ở Hàn Phi Yến trước mặt lúc đạm nhiên cùng lãnh tĩnh, tựa như chỉ bị chọc giận gà trống, chỉ kém tóc dựng lên, bớt ở diện tiền buồn và phu phân, thật làm như ta không dám động tới ngươi. Vâng. Hắn quanh thân khí thế tùy theo tăng gọn, hư không đều trực tiếp chấn động. Dĩ nhiên là nguyên ương giới đều khó gặp đại đế đỉnh phong tu vi. Đột nhiên này khí thế phun trào, liền trong phong ấn trùng sáng, đều bành trướng trong mấy mắt, cũng may đám người đúng lúc phản ứng, giắt tay dưới áp chế mới một lần nữa an tĩnh. Tô Trường Hà lại đồng dạng không yếu thế chút nào, đồng dạng là đại đế tột cùng thực lực. Thủ thế biến hóa, mắt thấy đại chiến liền muốn bạo phát. Lôi Minh Sơn cũng không biết là thật lòng giả ý, trực tiếp lắc mình ngăn ở hai người trước mặt, giận dỗi nói: "Hàn Nạo, Lao Tô, đều là lao đại người không nhỏ, như thế nào còn cùng thanh niên nhân tựa như tranh cường hiếu chiến? Các ngươi muốn đánh, từ truyền âm làm cho hậu bối đi đánh, ở phong ấn chi địa động thủ động cước tính là gì? Rất sợ qua được quá thuận lợi, khẩn cấp phải giúp đám người kia đột phá phong ấn hay sao? Phân rõ nặng nhẹ có được hay không?" "A." Tô Trường Hà cười lạnh không dứt, lại đến cùng vẫn là đem tay để xuống: "Lôi Minh Sơn, ngươi cũng đừng ở chỗ này giả ngu." Gia Gia không quen nhìn hắn Hàn Ngạo cũng không phải là một hai ngày, hắn âm hồn điện ỷ vào người đông thế mạnh, mấy năm nay ở Trung Châu không kiêng nể gì cả, đều làm ra quá cái nào đánh dám, đã cho ta không biết sao. Đến thiên ngươi Lôi Minh Sơn là người tốt. Suy, ngươi Tô ra vậy là cái gì người tốt? Hàn Ngạo tức giận không giảm, nhưng vẫn là xem ở phong ấn mặt mũi bên trên, một lần nữa ngồi xuống, trong miệng cũng là nửa điểm không tha người: "Đừng tưởng rằng ngươi Tô ra có binh giải tiên là có thể làm sao rồi, chờ xem. Âm hồn điện ngày hôm nay chính là của các ngươi ngày mai." Tô Trường Hà đang chuẩn bị phản bác, nhưng Hàn Ngạo trong lời nói lộ ra tin tức, lại làm cho mấy cái khác từ từ nhắm hai mắt đứng xem lao đầu, đột nhiên cũng tỉnh táo lại, đều là kinh nghi bất định. "Ngươi nói cái gì?" "Hàn Ngạo, âm hồn điện làm sao vậy?" Tại mọi người truy vấn phía dưới, Hàn Ngạo sắc mặt chợt tinh chợt trắng, hiển nhiên không muốn nhắc lại chuyện tương tâm. Ngược lại là Tô Trường Hà không có lại thừa thắng xông lên, sắc mặt ngược lại nghiêm trọng đứng lên: "Các ngươi một mực tại Trầm Miên, có thể không phải biết chuyện ngoại giới phát sinh. Âm hồn điện bị một chi gần nhất mới, chỉ có vượt khởi thế lực mới, tên là Âm Tào Địa Phủ, quản lý đàn đến từng cái phân điện tận diệt. Bây giờ Trung Châu bên trong đã không có âm hồn điện nơi sống yên ổn." "Cái gì?" Mọi người thất kinh. "Hàn Ngạo, lời ấy thật không?" Liên Lôi Minh Sơn cũng đúng lúc làm ra kinh ngạc biểu tình, dựa theo lẽ thường, hắn cũng một mực tại trong giấc ngủ say, chưa từng cùng ngoại giới tiếp xúc mới đúng. Hàn Ngạo mặc dù không tình nguyện, nhưng đến cùng vẫn biết đại cục, mặt lạnh giải thích: "Đích xác là thật. Cái kia Âm Tào Địa Phủ có thể không thể khinh thường, lại có binh giải tiên tỏa trấn, đánh âm hồn điện trở tay không kịp." Đám người trong chốc lát thất thanh, dường như rất khó tiếp thu sự thật này. Bọn họ đều là Trung Châu các đại thế lực trăm vạn năm trước người nổi bật, đang bị chọn chúng thành tựu đại biểu tham dự phong ấn phía trước, cũng đều từng đã sanh đã tử. Lại không có so với bọn hắn rõ ràng hơn, âm hồn điện rốt cuộc có bao nhiêu cường đại rồi? Chỉ có như vậy một cái Trung Châu đỉnh phong thế lực, cư nhiên bị một người tên là cái gì Âm Tào Địa Phủ, căn bản chưa từng nghe nói, không biết từ chỗ nào bể ra thế lực tiêu diệt. Hà Chí Vũ thử, có người khẩn cấp truy vấn, thậm chí ngay cả ngươi âm hồn điện dốc hết toàn lực cũng không đỡ được, vậy vị này binh giải tiên, sợ căn bản không phải mới vừa vượt qua một kiếp đơn giản như vậy. Dĩ nhiên không phải. Hàn Ngạo như trước băng bó cái khuôn mặt, quanh thân nhiệt độ không khí thấp hơn, tuy là ta không biết đối phương thực lực cụ thể, nhưng chỉ từ chiến cuộc suy nghĩ, chí ít cũng trải qua 3 đến 4 loại này binh cước. Mạnh như vậy, đám người tất cả đều có chút lớn sợ. Cái này nguyên ương giới có thực lực gì, bọn họ đều nhất thanh nhị sợ, đừng nói là binh giải tiên, đại đế đều không vài cái, nhưng bây giờ một cái mới phát thế lực, lại có binh giải tiên tồn tại. Như vậy thế lực nội tình, có thể phải cân nhắc một chút. Liên Lôi Minh Sơn, lần này cũng là sát sát thật thật khiếp sợ đến. Hắn biết Âm Tào Địa Phủ có binh giải tiên, lại cũng không biết đối phương binh giải tiên dĩ nhiên là cường hãn như thế. 3 đến 4 lần binh cướp, thực lực bực này, thảo nào âm hồn điện không hề sức chống cự, thực lực như thế, sợ là chỉ có môn chủ cùng mấy vị phó môn chủ có thể đối kháng. Cái này Âm Tào Địa Phủ đến tột cùng là lai lịch gì? Hàn Ngạo lộ ra một tia bí quất, ta làm sao biết, quả thực cùng trong kẽ đá đụng tới tựa như, cái gì tình báo cũng không tìm tới. Họ Tô, ngươi cũng đừng nhìn có chút hạ hê, thật sự cho rằng nhân gia cũng chỉ hướng ta âm hồn điện. Bao lớn tuổi người, ngươi không đến mức ngây thơ như vậy chứ? Hàn Ngạo đem lửa đạn chuyển tới Tô Trường Hà trên người, cười lạnh liên tục: "Theo ta thấy, âm hồn điện chỉ là một bắt đầu. Cái kia Âm Tào Địa Phủ chi chủ, sợ là đánh đem ta nguyên ương giới mỗi cái đại đế tộc, tông môn một lưới bắt hết chủ ý." Tô Trường Hà mặt như phủ băng, lại hiếm thấy không có phản bác. Lúc này, ngồi trên tránh đông mặt lão giả thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Sự tình đã không phải là bọn hậu bối có thể trưởng khống, nên lập tức bẩm báo môn chủ, mời hắn lao nhân ra quyết đoán. Đồng thời cùng còn lại 8 nơi phong ấn người thủ vệ liên lạc, cùng chung tình báo, xin bọn họ nghìn vạn chú ý phong ấn có hay không dị động, tùy thời liên hệ. Có một Âm Tào Địa Phủ đã quá phiền phức, nếu như lại tăng thêm cái thượng giới, nguyên ương giới liền triệt để xong." "Đúng vậy a, thật là thời buổi rối loạn, loạn trong giặc ngoài. Nếu như thật đến ngày đó, chúng ta đám này lão bất tử, sợ trước phải chấn áp nội loạn, sau đó lại ứng phó ngoại địch." Tô Trường Hà hơi nói, trong con ngươi tràn đầy ưu sầu. Còn lại vài cái lao ra sắc mặt đồng dạng cũng tương đương khó coi. Bọn họ ở nơi này phong ấn trăm vạn năm không rõ không giả, nhưng gia tộc nếu như vẫn lạc, nghiễm nhiên cũng không khả năng thấy chết mà không cứu được. "Bẩm báo môn chủ a." "Lão Lôi, ngươi mới vừa phong ấn hoàn tất, để ý bởi vì ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, lần này bẩm báo môn chủ nhiệm vụ, cứ giao cho ngươi đi chấp hành." Một cái rất có hy vọng lão giả tại cái kia nói. Hắn chính là cái này một trong mọi người, duy nhất một cái binh giải tiên, bất quá, mới qua một lần binh cướp. "Đi, ta phải đi bẩm báo môn chủ." Trước mặt nói với hắn một cái việc này, nếu như cái kia Âm Tào Địa Phủ quá mức kiêu ngạo, chúng ta đám này lão bất tử, cũng là thời điểm lộ mặt. Lôi Minh Sơn khí thế bắt đầu khởi động, những thứ khác mấy người dồn dập gật đầu. Tuy là bọn họ nói lý ra lẫn nhau không hợp nhau, nhưng tại nội ưu ngoại hoạn trước mặt, duy nhất có thể làm chính là nhất trí đối ngoại. Bất kể là thượng giới nguy cơ, vẫn là nguyên ương giới mỗi cái đại thế lực sinh tử tồn vong. Chương 366, mở giết, ba các một trong chương 366, mở giết, ba các một trong Trung Châu. Vùng đất lạnh hoang nguyên Bắc Bộ. Suốt năm tuyết động trên đỉnh núi. Đứng nghiêm Trung Châu một cung một điện hai tông ba các tứ môn năm đạo bảy trong thị tộc ba các một trong, Thiên Cơ Các. Mà cái này Thiên Cơ Các lại là ba các ở giữa, am hiểu nhất kỳ môn đột giáp, hành tung thần bí nhất một các. Trong truyền thuyết, Thiên Cơ Các môn nhân vô số, lại rất ít xuất thế. Quanh năm ở tuyết trắng mênh mang trên tuyết sơn, đóng cửa nghiên cứu kỳ môn đột giáp, cơ quan dị thú, dường như thuộc về vô hại khác loại tu sĩ. Nhưng trên thực tế, từ tuyết sơn làm trung tâm, phía bắc toàn bộ vùng đất lạnh hoang nguyên, phía nam uống Hà Lâm, phía đông rộng lớn vô danh thảo nguyên, phía tây vừa nhìn biển rộng vô tận. Thậm chí trong đó lấy ngàn mà tính tiểu thế giới, cũng là Thiên Cơ Các phạm vi thế lực. Phương viên đâu chỉ bằng dặm. Lớn như vậy địa bàn, cũng không thể là dựa vào cơ quan nghiên cứu tới. Trên thực tế Trung Châu tu sĩ đều biết, nếu nói là âm hồn điện tà ác nhất, bảy đại đế tộc bá đạo nhất, cái kia Thiên Cơ Các, tuyệt đối là tối không đi đường thường một cái kia. Bọn họ hành sự có đặc biệt logic, chỉ cần một cái đối diện, có thể là trong lúc vô ý một ánh mắt, một lần hô hấp, liền không phải biết rõ làm sao chạm tới bọn họ nghịch lần, đưa tới họa sát thân. Hoàn toàn không cho giải thích thời gian. Một khi bị liệt vì địch nhân của bọn họ, chính là không chết không nứt. Nếu như nói đối mặt đế tộc, chỉ cần hữu cầu tất ứng túi đầu xương thần liền có thể khẩn cầu mạng sống, đối mặt âm hồn điện, chí ít còn có thể đánh không lại liền ra nhập vào, ném xuống sở hữu mặt làm chân chó của bọn họ từ phá hôi. Nói tóm lại, luôn luôn biện pháp sống sót. Nay mặt đối với Thiên Cơ Các, lại là hoàn toàn tìm không được cầu sinh biện pháp. Thậm chí có thời điểm liền đối mặt đều chưa từng đánh qua, thật tốt ở nhà tu luyện bế quan, đột nhiên thì có một đội Thiên Cơ Các tu sĩ xông vào cửa. Đối với ngươi chửi ầm lên, nói ngươi dám vũ nhục bọn họ, không phân tốt xấu trực tiếp liền hạ sát thủ. Căn bản không chỗ phân rõ phải trái đi. Càng sâu giả sẽ bị bọn họ trực tiếp luyện thành khối lỗi, vĩnh sinh không được siêu sinh. Này đây, đối với Trung Châu tán tu, trung tiểu thế lực mà nói, Thiên Cơ Các là so với âm hồn điện nhân vật càng đáng sợ, thường ngày trung liền đại danh cũng không dám đề cập, rất sợ rước họa vào thân. Cái gì tị thế cơ quan tu sĩ, đều là hống người ngoại lai thuyết pháp, mà Thiên Cơ Các môn nhân cũng sớm đã thành thói quen hoành hành ngang ngược, không đem ngoại nhân không coi vào đâu. Nhưng là bây giờ, vốn đắm chìm trong học thuật nghiên cứu Thiên Cơ Các môn nhân, lại thay đổi tiệm lời ít nói đặc tính, dồn dập tụ chung một chỗ bắt quái ra. Nghe nói không, âm hồn điện không có, là bị một người tên là Âm Tào Địa Phủ thế lực tiêu diệt, đây cũng quá ly kỳ. Có cái gì ly kỳ, có người nói Âm Tào Địa Phủ phái ra là binh giải tiên à, đó là dạng gì cảnh giới? Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Binh giải tiên, chính là một người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tồn tại, như thế nào sẽ có binh giải tiên? Đúng vậy a, liền ta Thiên Cơ Các. Xuyệt, cấm thanh. Lời không nên nói đừng nói, muốn được mặc bộ tiết lộ cơ mật tội danh xử từ sao? Bất kể như thế nào, cái kia Âm Tào Địa Phủ tồn tại thật tà dị. Đúng là như thế, cũng không biết là nhằm vào âm hồn điện một nhà, vẫn là nhằm vào toàn bộ Trung Châu mà đến, có thể hay không đánh ta Thiên Cơ Các chủ ý. Suy, đừng mình hù dọa mình, chúng ta nhưng là Thiên Cơ Các. Hắn một cái mới ló đầu thế lực, mượn hắn 100 cái lá gan cũng, nói chưa nói đến phân nửa. Chân trời đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Thiên Cơ Các chủ có ở, mời ra mặt một lần. Nếu không phải Thiên Cơ Các tinh thông kỳ môn độ giáp, sớm bị tuyết sơn cộng thêm tầng tầng phòng hộ. Sợ là một tiếng này, trực tiếp là có thể đưa tới tuyết lở. Siêu, hai bóng người bay lên trời, chính là Thiên Cơ Các giữ cửa vệ sĩ. Đối mặt không mang mang không gặp người bầu trời, hai người không chỉ không có thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác, quanh thân điện quang thiểm diệu, người tới người phương nào, hãy xương tên ra. Thoại âm rơi xuống, từng đạo hắc ảnh từ trong hư không đi ra, dẫm đạp che khuất bầu trời, lại lấp đầy Thiên Cơ Các cả không. Người cầm đầu một thân đạo bảo, khí chất xuất trần, lại tựa như phương ngoại tiên nhân, lên tiếng lại như hồng trùng, bản tôn chính là Âm Tào Địa Phủ Thiên Tể Nhân Thánh Đế Quân ngồi xuống, huyền thành tử. Thủ vệ không tự chủ lấy ra binh khí, quát lên: Âm Tào Địa Phủ người, đi cầu thấy ta Thiên Cơ Các chủ, vì chuyện gì? Cầu kiến. Huyền thành tử chẳng đáng, chính là Thiên Cơ Các chủ, xứng sao bản tôn một cái cầu chữ. Không đợi thủ vệ tức giận, huyền thành tử khí thôn sân hà, tiếng hô truyền khắp toàn bộ trong núi tuyết bên ngoài. Nghe cho kỹ, bản tôn phụng Thiên Tể Nhân Thánh Đế Quân bệ hạ chi mệnh, đến đây tiếp thu Thiên Cơ Các. Từ hôm nay trở đi, Thiên Cơ Các liền trở về với ta Âm Tào Địa Phủ dưới trướng, nghe bệ hạ hiệu lệnh. Nếu như không đồng ý, lại xem âm hồn điện ra sao hạ tràng. Cái gì? Làm càn. Thủ vệ giận tím mặt. Mà hai người phía sau lại là lần lượt từng bóng người bay lên trời, hội tụ ở huyền thành tử trước mặt. Mỗi người đều là quắc mắt nhìn chừng chừng, nhất là đang nhìn thanh huyền thành tử tu vi phía sau, càng là thẹn quá thành giận. Bất quá tiểu tiểu thiên vương mang theo nhất bang con tôn, cũng dám ở Thiên Cơ Các dương ai. Âm Tào Địa Phủ khinh người quá đáng. Bất quá là tiêu diệt một cái âm hồn điện mà thôi, đã cho ta Thiên Cơ Các môn nhân, cũng cùng đám tiên tà ma ngoại đạo một dạng dễ khi dễ sao? Tiêu ngạo tụ cùng. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng quát giận bên tai không dứt, mà cùng đám này giữ cửa tinh anh tương đối, cũng là Thiên Cơ Các bên trong phổ thông môn nhân đệ tử thất kinh. Âm Tào Địa Phủ thực sự đánh tới cửa rồi, bọn họ con rồi không đầu vậy đi loạn, tình cờ gặp một người liền muốn đem bắt lại tốt chút xuống sợ hãi. Tới, quả nhiên tới, ta liền biết bọn họ thật sự có binh giải tiên sức chiến đấu cỡ này, há lại sẽ chỉ tình nguyện một cái chính là âm hồn điện. Không nghĩ tới bọn họ dưới một cái mục tiêu, dĩ nhiên là chúng ta Thiên Cơ Các. Dưới đệ tử đã hoàn toàn loạn thành một đống, mà lên không. Huyền thành tử thấy vừa nói không thông, lại dẫn 10 vạn quỷ tướng trực tiếp độc thủ, căn bản không làm lần nữa khuyên cáo. Các ngươi giữ cửa tu sĩ trong ngày thường mạnh mẽ quen rồi, nơi nào có thể chịu được bực này vũ nhục, song phương trực tiếp đụng vào nhau. Nhưng mà quanh năm đợi tại Hòa Bình Thiên Cơ các bên trong, đã trên trăm năm chưa từng gặp qua khổ chiến, lại chỉ là Thiên Vương sơ kỳ giữ cửa các tu sĩ, thì như thế nào tất nhiên phủ những thứ này mới vượt qua Âm Hồn Điện đại chiến, chính là sĩ khí tăng cao chiến tướng đối thủ. Chỉ thấy không trung huyết quang văng khắp nơi, hơn 10 người giữ cửa tu sĩ thậm chí không có thể kiên trì một thời gian uống cạn chung trà, liền ở huyền thành tử không chút lưu tình dưới sự đả kích, thần hồn câu diệt. Dưới tu sĩ tất cả đều hoảng sợ. Nguyên lai Âm Tào địa phủ không phải uy hiếp, nhân gia thật hạ tử thủ. Như thế nào, có đầu hàng hay không? Huyền thành tử cả người không có dính vào một giọt tiên huyết, thanh thanh sảng sảng ngạo nghễ mà đứng, nếu vẫn không phải hàng, cũng đừng trách bản tôn không nể mặt. Cuồng vọng. Huyền thành tử trước mặt, đột nhiên đạo đạo thanh quang tiềm thước. 12 đạo hạc phát đồng nhan thân ảnh, chợt xuất hiện tại địa phủ trước mặt đại quân, từng cái khí thế bằng bạc. Mà dưới chúng đệ tử, thấy thế đồng loạt cúi đầu. Là môn chủ, còn có phó môn chủ hòa trưởng lao nhóm. Âm Tào địa phủ. Người cầm đầu mỉm cười, quanh thân sát khí không che giấu chút nào, ánh mắt như kiếm hung hăng đâm về phía Huyền thành tử. Một cái thiên vương, đã nghi cưỡng chế ta thiên cơ cắt túi đầu. Các ngươi Âm Tào địa phủ, không khỏi cũng quá khinh thường chứ. Chương 367, Ngũ Vương Quỷ Đế Mai. Chương 367, Ngũ Vương Quỷ Đế Mai. Huyền thành tử nhàn nhạt nhìn về phía người nói chuyện. Người đến đã bán đế đỉnh phong. Phía sau 11 người chung, cũng có 2 người đều là bán đế. Yếu nhất, cũng có thiên vương đỉnh phong tu vi. Có như thế nội tình, cũng khó trách ở Trung Châu trong truyền thuyết, thiên cơ các mặc dù không thuộc về tà ma ngoại đạo, nhưng luận trình độ kinh khủng cùng Âm Hồn Điện so với, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Huyền thành tử chỉ là một thiên vương. Theo lý mà nói, ở ba vị bán đế đằng đằng sát khí dưới sự bức bách, hẳn là biến đến sắc mặt đau trắng, không phải hốt hoảng mà chạy chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Nhưng mà, hắn lại ngay cả lễ phép đều chẳng muốn duy trì. Thái độ không có bất kỳ biến hóa nào. Vẹn vẹn chỉ là liếc người cầm đầu giống nhau, nhẹ nhàng chất vấn, ngươi chính là thiên cơ các chủ. Lão nhân cao mày, không sai, lão phu chính là đương đại thiên cơ các chủ Nhâm Hồng. Vô chi hậu bối, xem ở ngươi là địa phủ người tới phân thượng, lão phu liền không truy cứu ngươi vô lễ tội danh. Chỉ cần đem đánh giết đệ tử ta hung thủ giao ra đây, ngươi liền có thể đi. Người người đều biết giữ cửa đệ tử chính là Huyền thành tử tự tay giết chết. Có thể Nhâm Hồng lại nói, đem hung thủ giao ra đây. Hầu như chính là làm do nói, làm cho Huyền thành tử tùy tiện giao ra một cái kẻ chết hay, thiên cơ các là có thể quyền đương sự tình chưa từng phát sinh qua. Theo Nhâm Hồng, mình đã nhịn lại nhẫn, xem như là hết tình hết nghĩa. Dù sao Âm Tào địa phủ còn có một chưa từng đứng ra qua binh giải tiền, lại mới vừa cầm xuống Âm Hồn Điện, nhiều ít vẫn là được cho chút mặt mũi. Chỉ cần Huyền thành tử biết tốt xấu, như vậy về sau, Song Phương nói không chừng còn có thể hữu hảo ở chung. Đáng tiếc, Nhâm Hồng bản tính đánh lách cách vang, kết quả lại là mị nhãn bức cho người mù xem. Cũng không biết Huyền thành tử là thật không hiểu hoặc không hiểu, hắn khẽ nhíu mày, rêu cợt một tiếng nói như thế, thiên cơ các là hạ quyết tâm, không nguyện gia nhập vào của ta phủ. Đừng khinh người quá đáng. Nhâm Hồng khí nở nụ cười, ta không biết ngươi tại địa phủ ra sao địa vị, liền dám lớn lối như vậy. Thế nhưng thanh niên nhân, còn là muốn nhiều hơn vì tánh mạng của mình suy nghĩ. Huyền thành tử nhíu mày, dường như căn bản không nghe được Nhâm Hồng lời nói, lẩm bẩm nói, đã như vậy, vậy đánh đi. Của ta phủ đã hết lòng rồi, liền sợ ngươi thiên cơ các hối hận. Quá cuồng vọng. Nhâm Hồng tức giận tới mức run, cũng sẽ không tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp tế xuất nhất tôn khối lỗi, muốn đem cái này mắt không tôn trưởng tiểu tiểu thiên vương trực tiếp chạm sát. Phía sau mọi người cũng đều quắc mắt nhìn chừng chừng, chỉ chờ các chủ ra lệnh một tiếng, sẽ gặp xuất thủ, đem 10 vạn địa phủ quỷ tướng một lưỡi bắt hết. Vâng. Ba vị bản đế, 9 tên thiên vương khí thế toàn bộ khai hỏa, thiên địa bị run rẩy, bầu không khí cũng càng ngày càng kiềm nén. Xa xa, không ở thiên cơ các trận pháp dưới sự bảo vệ địa phương, đã bắt đầu phạm vi lớn tuyết lở, vô số sinh linh giả thu thương hoàng chạy trối chết, tiếng kêu thảm thiết phô thiên cái địa, nhận lấy cái chết. Nhâm Hồng giận dữ, gọi tới khôi lỗi nhanh chóng mà ra, thẳng đến huyền thành tử ngực. Loại này bán đế cấp bậc chế tạo khôi lỗi, nhẹ nhàng một kích, cũng tuyệt không phải chính là một cái thiên vương thực lực người có thể chống lại. Nhưng huyền thành tử lại không tránh không né, chỉ cúi người hướng lên trời hành lễ, cung kính nói, dám mời quỷ đế đại nhân tương trợ. Ầm ầm, vừa dứt lời, quần quần tiên lôi vô tận rớt xuống, cái kia nhanh chóng ra khôi lỗi, trong nháy mắt đã bị đánh một mịn, liền một điểm vết tích đều không thể tạo thành. Mà cửu thiên chi thượng đã truyền đến uy nghiêm hỏi, thiên cơ các quả thực không nguyện hàng. Nhàn nhạt một câu nói, thậm chí ngay cả thân ảnh cũng không từng hiện lên. Phúc, lấy Nhâm Hồng cầm đầu một đám phó các chủ, trưởng lão lại cảm thấy ngực đau nhức, đột nhiên phun ra một ngụm tâm huyết, chỉ khoảng nửa khắc liền suy yếu xuống tới. Mà vốn sụp đổ trắng như tuyết tuyết sơn, cũng ở đây một tiếng trung, lần nữa khôi phục trật tự. Tuyết lở đình chỉ, vô tội bị lan đến mà chết thảm sinh linh gia thú, hồn phách hiện lên lại phai đi, từ đây cách xa trên thế gian thống khổ, bình tĩnh lại ở giữa. Thiên địa phát tắc, đều là một tiếng này mà phát động. Binh giải tiên, Nhâm Hồng kinh hãi. Mặc dù chẳng bao giờ thực sự được gặp, thân là thiên cơ các chủ, bao nhiêu cũng biết điều này đại biểu cái gì. Binh giải tiên, chỉ có tiên nhân mới có thể chân chính khiêu động thế gian phát tắc, mà không vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng. Lời đồn đại chung, địa phủ sở hữu binh giải tiên nhân lại là thực sự. Nhâm Hồng sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn lên quần quần tầng mây, dĩ nhiên không còn gì để nói. Mà phía sau tất cả trưởng lão càng là bất ham, nhất là vài cái thiên vương lại trực tiếp bị chấn được mất đi thần trí, hôn mê bất tỉnh. Chớ đừng nhắc tới dưới rất nhiều một dạng đệ tử, tu vi kháng tính hơi kém, sớm đã bị chấn động thoái hồn phách, chân chính hồn phi phách tán. Mặc dù là tốt một chút, cũng bị chấn động đi nửa đời tu vi, té trên mặt đất mất đi ý thức. toàn bộ thiên cơ các trên dưới lại cũng chỉ thừa lại bán đế tu vi Nhâm Hồng cùng với phó các chủ, đại trưởng lao vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng cũng biết có thể bảo trì thanh tỉnh không có nghĩa là có thể đối kháng tiên nhân. Nhâm Hồng, thiên thượng thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, một lần cuối cùng hỏi ngươi, thiên cơ các thật không nguyện hàng? Nhâm Hồng cười khổ không thôi. Nguyện sao? Tự nhiên là không nguyện. Có thể làm Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, muốn làm gì thì làm, người nào lại nguyện ý thần phục với người khác phía dưới? Có thể nhìn trái phải một cái, chính mình ba người bị áp chế lại không thể động đậy, những người còn lại tất cả đều hôn mê. Nhâm Hồng dám khẳng định, chỉ cần hắn dám cự tuyệt, tất cả mọi người tại chỗ liền không dừng là hôn mê đơn giản như vậy. Vinh giải tiên cũng là tiên, tiên nhân cùng phàm nhân trong lúc đó trên lệch đâu chỉ là trời. Dù cho cái kia binh giải tiên thậm chí chưa từng hiện thân, nhưng là chỉ cần một câu nói, một đạo khí tức, liền có thể làm cho cả thiên cơ các triệt để hóa thành lịch sử. Hắn Nhâm Hồng liền dây rủa cơ hội cũng sẽ không có. Vốn định dùng cái kia tiểu thiên vương tới lập uy, hướng địa phủ biểu thị công khai thiên cơ các chống lại quyết tâm, dùng cái này tới tranh thủ đàm phán lợi thế. Lại không nghĩ rằng địa phủ hành sự bá đạo như vậy, liền chỗ giảng hòa cũng không cho, trực tiếp lấy ra binh giải tiên, không khỏi quá không nói để ý. Trong lòng như thế nào đi nữa bá thẩm, ở thiên địa pháp tắc mơ hồ áp bách dưới, rất rõ ràng phạm là cường giả đều không bao nhiêu kiên nhẫn, Nhâm Hồng cuối cùng vẫn là thấp kém đầu cao ngạo. Tốt nhất Nhâm Hồng không thể làm gì khác hơn là trầm giọng nói, thiên cơ các nguyện hàng, xin tiền bối thu tay lại à. Một mảnh yên lặng, không biết qua bao lâu, có thể một giây, lại có lẽ là một canh giờ, chân trời rốt cuộc chuyển đến một tiếng cười khẽ. Như vậy liền tốt. Tiếp lấy áp bách mọi người vô cùng uy áp tiêu thất, binh giải tiên ánh mắt dường như đã đi xa. Huyền Thành Tử cũng thu liễm lại khí chàng, tự tiếu phi tiếu hướng Nhâm Hồng vừa chắc tay, từ nay về sau người ta chính là đồng liêu, hy vọng bọn ta chân thành hợp tác, vì bệ hạ hiệu lực. Nhâm Hồng dại ra một lát, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ ứng đối, mang theo phó các chủ cùng đại trưởng lao hướng lên trời bên con xuống, biểu thị đối với vốn không che mặt âm thiên tử cung kính. Nguyên bản thẳng tắp sống lưng cúi xuống đi, cả người làm như già mấy chục tuổi. Ông, trong thiên địa mạnh đến truyền đến một tiếng trầm đủ. Trong chỗ u minh, một đạo vô hình khế ước như lưới lớn bỏ ra, mới vừa quy thuận Nhâm Hồng vài cái, nội tâm tựa như đột nhiên gông cùng xiềng xích một cái, sau đó có chút mở mịt ngẩng đầu. Bọn họ căn bản không biết, vì lệ âm thiên tử liền ý nghĩa chân chính quy thuận. Đây là địa phủ ban cho thiên địa phát tắc. Nếu như bội bạc, sau khi chết đem chịu lục đạo luân hồi giàn vặn, dù cho bất tử, có chút phản tâm, cũng đem chịu đến tương ứng khiển trách. Về sau, chúng ta liền đều là quỷ thần minh đồng liêu. Huyền Thành Tử thấy thỏa mãn, ở lại chỉ điểm vài câu sau đó, liền dẫn hơn 10 vạn đại quân lướt qua hư không chi môn, tiêu thất ở mảnh này thổ địa bên trên. Dường như hoàn toàn không lo lắng tiên cơ các đổi ý, đương nhiên, cũng đích xác không cần phải lo lắng, hắn nhưng khi nhìn thiên địa khế ước hàng lâm, trong lòng tôn kính đồng thời, lại lần nữa sinh ra một vẻ sùng bái. Âm Thiên Tử bệ hạ thủ đoạn, thật là quỷ thần khó lường. Cũng nhưng vào lúc này, Nhâm Hồng phía sau bị xem nhẹ đại trưởng lão, đột nhiên che ngực có chút thống khổ ngã xuống. Nhâm Hồng vài cái căn bản không biết chuyện gì xảy ra tình huống, mà lúc này hư không bên ngoài, một cái phong ấn chi địa. Vừa mãn khuôn mặt chiếu điệp lao đầu chợt mở mắt, vẻ mặt đều là phẫn nộ cùng không thể tin tưởng, đống dưng ngửa mặt lên trời thét dài, âm tào địa phủ, ngươi khinh người quá đáng. Chương 368, Cực Đông tự tại Thiên Quy Thuận. Chương 368, Cực Đông tự tại Thiên Quy Thuận bị trực tiếp thu phục, hiển nhiên không ngừng thiên cơ các một nhà. Đang ở Huyền Thành Tử xuất hiện ở thiên cơ các bầu trời, đột nhiên yêu cầu đầu hàng đồng thời. Còn lại hai tông, hai cát, tam môn cứ thế bao quát tổ, cố, lôi tam gia ở bên trong bảy cái đế tộc, đều ở đây không sai biệt lắm thời gian, gặp phải địa phủ người đến. Người đến thường thường không mạnh, hoặc là thiên vương, thậm chí thiên địa phong vương cảnh giới. Nhưng ra sân mục đích chỉ có một, tuyên bố âm thiên tử mệnh lệnh. Bọn họ trực tiếp xuất hiện ở bản bộ, tổng đàn, hoặc tộc địa, đem Trần Trường Quân ý chỉ truyền đạt, nếu như không phục, trực tiếp đấu võ. Thần đồ quỷ đế uy hiếp, làm cho cả Trung Châu không có một nhà là âm tạo địa phủ đối thủ. Dù cho Cố gia xuất động đại đế, vẫn ở chỗ cũ cựu kiếp binh giải tiền trước mặt, nhỏ yếu dường như con kiến hôi phân nửa. Sở dĩ vài ngày không tới võ thuật, địa phủ liền nhiều 15-16 cái lệ thuộc thế lực, trong đó đa số vẫn chưa trực tiếp nhập vào địa phủ, mà là lấy gia nhập vào quỷ thần minh cũng tiếp thu địa phủ phái sứ giả và ở tình thế. Tiếp nhận rồi âm tào địa phủ còn hạn. Tốc độ nhanh chóng, lệnh vô số thế lực đều có chút không kịp phản ứng. Đang ở các nơi phong ấn chi địa, mấy thế lực lớn tới đây phụ trách phong ấn lao tổ, từng cái đột nhiên thu được hậu bối khẩn cấp đưa tin, thế mới biết lao ra bị người tận diệt thời điểm, địa phủ ngoại phái bộ đội cũng đều lục tục đã tới nguyên ương giới đông nam tây bắc các nơi. Đến nơi trước tiên chính là Cực Đông tự tại thiên, Sở Giang Vương cùng Bình Đẳng Vương một đường thông suốt, đạt đến sau đó bẩm báo thân phận, ngay lập tức sẽ bị giữ cửa giả cung kính lĩnh vào sân môn. Cung an bài ở chuyên môn chờ đón khách quý trong thiên điện, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Thực sự xác thực chính là sứ giả đãi ngộ. Hai người chờ đợi không lâu sau, lập tức liền có một đám tôi tớ vây quanh một gã tuổi thanh xuân nữ tử xu bước mà đến. Nàng kia thiên sinh lệ chất, không lời trước người, tuy chỉ ăn mặc tao nhã thiên thanh sắc quần áo, lại như cũng đem kim bích huy hoàng thiên điện làm nổi bật được cảm đạm vô vang. Thủ vệ đúng lúc giới thiệu, nhị vị địa phủ sứ giả, vị này chính là ta Cực Đông tự tại thiên đại trưởng lão, Trăm Dặm đại nhân. Nàng kia cũng không còn ỷ vào thân phận mình, hiên ngang về phía hai người vừa chắp tay, tại hạ Trăm Dặm Thình, môn chủ bế sinh tử quan chưa xuất quan, bọn ta cũng không nhưng phải dậy, chỉ phải từ tại hạ thay chiêu đãi, cũng xin nhị vị sứ giả thứ lỗi. Sở Giang Vương, Bình Đẳng Vương cũng đội vàng đứng dậy đáp lễ, tự giới thiệu, miệng nói không dám. Người đến dù chưa trực tiếp báo ra tu vi, nhưng từ cái kia sâu không thấy đáy mênh mông khí tức không khó đoán ra, cũng là cùng nhà mình một dạng bán đế đỉnh phong. Lại là chấp trưởng toàn bộ Vô Ngân Hải vực, nguyên ương giới Đông Phương bá chủ Cực Đông tự tại Thiên Đại trưởng lão, nếu tư thái như vậy khiêm tốn, hai người tự nhiên cũng bánh ít đi, bánh quy lại. Cái gọi là người kính ta một thước, ta tất kính người một trượng. Vốn là ôm thiện ý đến đây, hai người biểu hiện, đương nhiên sẽ không hướng đối mặt địch nhân lúc cái dạng nào bá đạo. Trong Dặm Tinh thấy hai người tuy thuộc địa phủ, lại thái độ cũng không bá đạo, cho thấy đối với Cực Đông tự tại thiên tôn trọng, trong bụng cũng là vui sướng. Cộng thêm hai người mang tới hậu lễ, mặc dù không thể nói giá trị cao bao nhiêu, nhưng ít ra biểu hiện ra thân mật. Đối với Âm Tào địa phủ hảo cảm, lại tiến hơn một bước làm sâu sắc. Nhị vị mời ngồi. Trong Dặm Tinh lui tả hữu, chỉ để lại mấy vị trưởng lão, hai vị từ Trung Châu nghìn dặm xa xôi mà đến, chắc là có cực kỳ trọng yếu sự tình. Sở Giang Vương cùng Bình Đẳng Vương liếc nhau. Từ Sở Giang Vương đứng ra, đứng dậy, chính trọng nói, tại hạ lần này tùy tiện bái phỏng, đích thật là có chuyện cực kỳ trọng yếu, muốn xin nhờ Cực Đông tự tại thiên. Sở Giang Vương vẫn chưa nói thẳng làm cho Cực Đông tự tại thiên nghe theo địa phủ điều khiển các loại, để tránh khỏi gây nên hiểu lầm không cần thiết, sử dụng Trăm Dặm Phinh nghĩ lầm Âm Tào địa phủ có địch ý mà là xuất ra Trần Trường Quân chính mồm thu ngọc giản, tự tay đưa cho Trăm Dặm Phinh, nơi này có ta Âm Thiên tử bệ hạ chính mồm nhắn lại, vốn giao cho quý môn chủ mới đúng. Nhưng nếu quý môn chủ bế quan chưa ra, liền giao cho đại trưởng lão. Âm Thiên tử bệ hạ lời nhắn. Trăm Dặm Phinh hiếu kỳ không ngớt. Lập tức chỉnh trọng chuyện lạ đem ngọc giản tiếp nhận, nhắm hai mắt lại, thần thức chìm vào trong đó. Đám người lặng lặng chờ đợi, đều không nói gì. Trong ngọc giản, Trần Trường Quân vẫn chưa kiêng kỵ cái gì, thành khẩn đem từ lịch nhận chỗ lấy được tình báo toàn bộ tự thuật đi ra, cũng làm ra thượng giới không lâu sau chắc chắn xâm lấn, lấy nguyên ương giới năm bẻ bảy mảng hiện trạng, đến lúc đó khẳng định không cách nào làm ra hữu hiệu đối kháng, rất có thể gặp tai họa ngập đầu suy đoán. Đến cuối cùng, mới chỉ có dùng cực kỳ tự nhiên ngữ khí, mời Cực Đông tự tại thiên có thể hưởng ứng địa phủ hiệu triệu. Tại sắp đến trong đại chiến, nghe theo địa phủ điều khiển, coi như là cho chân bộ mặt. Trăm Dặm Tinh cũng là người khôn khéo, tuy là Trần Trường Quân vẫn chưa chính mồm nói ra như là chiếm đoạt thần phục chữ, nhưng như cũ từ nhắn lại trung thể hội đi ra. Mắt thấy Trăm Dặm Tinh đẹp mắt chân mày chậm rãi nhăn lại, quanh thân khí thế chậm rãi biến đến túc sát. Sở Giang Vương hai người cũng không khỏi lên tinh thần. Lễ ngộ thuộc về lễ ngộ, nhưng nếu Cực Đông tự tại thiên không nguyện tiếp thu, có thần đồ vị đế toa chấn, hai người cũng sẽ không kiêng kỵ dùng sức mạnh. Cũng may Trăm Dặm Tinh vẫn chưa làm ra kịch liệt phản ứng. Đọc xong ngọc giản phía sau, vị này nhìn như trẻ tuổi đại trưởng lão thở dài một tiếng, từ Âm Hồn Điện hủy diệt, cái kia một luồng cường đại tàn hồn đột nhiên lúc xuất hiện, ta thì biết rõ sự tình có chút không đúng. Lại không nghĩ rằng, thế cục đã nguy hiểm tới mức như thế rồi sao? Nếu thật sự là như thế, Âm Thiên tử bệ hạ lo lắng, đích thật là không phải không có lý. Sở Giang Vương mừng rỡ, đại ý của trưởng lão. Ta Cực Đông tự tại thiên tiếp thu Âm Thiên tử bệ hạ đề nghị. Trong Dặm Tinh cất xong ngọc giản, hầu như liền do dự quá trình cũng không có, liền bước ra, từ hôm nay về sau, Cực Đông tự tại thiên trên dưới đều nguyện ý nghe Âm Thiên tử bệ hạ điều khiển. Đại trưởng lão, còn lại vài cái trưởng lão quá sợ hãi, không nghĩ tới trong chốc lát, đại trưởng lão thế mà lại làm ra như vậy ngoài dự đoán của mọi người hứa hẹn. Lúc này cũng có chút không phục. Trăm Dặm Phinh nhưng ở lúc này triển lộ ra địa vị cao người bản sắc, trực tiếp dùng nhãn thần đem vài cái trưởng lão làm cho cúi đầu không nói nữa, mới chỉ có thản nhiên nói, nguyên do trong đó, sau đó mới cùng các ngươi giải thích, hiện giờ không phải lúc. Liên lại lạc hướng Sở Giang Vương hỏi bệ hạ nhưng có còn lại chỉ thị. Bệ hạ nói, mời Cực Đông tự tại thiên tạm thời đợi mệnh không phát chờ triệu hoán. Sở Giang Vương trả lời theo bản năng, sau đó mới phản ứng được, đại trưởng lão, không cần bẩm báo quý môn chủ làm tiếp đáp lại sao? Cư nhiên như thế đơn giản đáp ứng. Trăm Dặm Phinh cười khẽ, sứ giả không cần ngoài ý muốn. Môn chủ trước khi bế quan đã có ngôn ngữ, hắn lao nhân ra là bởi vì bệ hạ nói mới, chỉ có chợt đốn ngộ, về sau Âm Tào địa phủ nhưng có sai khiến, ta Cực Đông tự tại thiên không chối từ. Coi như là môn chủ ở chỗ này, cũng sẽ làm ra cùng ta đồng dạng quyết định. Đang ở Sở Giang Vương hai người xôi gió xôi nước, hơi hợt liền vì địa phủ tăng thêm một lệ thuộc đồng thời. Đi đến cực bắc Tần Nghĩa Vương một chuyến, lại gặp một chút trở lực. Mên Ngông Vô ngần đáy biển ở chỗ sâu trong, một tướng mạo xấu xí Long Ngạc tộc nhân thất kinh xông vào một bích lục cung điện, hấp hối, chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Chế trụ đến đây hỏi tham giữ cửa Hà Bình, dùng hết khí lực cuối cùng phát ra cảnh báo, Âm Tào địa phủ đánh bất ngờ cực bắc, ta Long Ngạc nhất tộc đã toàn diệt, mời Long Vương bệ hạ muôn vàng cẩn thận. Chương 369, cực bắc chi chiến. Cầu hoa tươi, chương 369, cực bắc chi chiến. Cầu hoa tươi, nguyên ương giới bắc bộ phần cuối. Đây là thuộc về yêu tộc thế ngoại đảo nguyên giới này, địa hình cùng Trung Châu chênh lệch không bao nhiêu, đồng dạng chia làm mười mấy cái tiểu châu, lại hỗn loạn có bất minh số lượng tiểu thế giới. Lại không phải nhân tộc làm chủ, mà là thuộc về yêu tộc chỗ vui chơi. Long tộc, Long nhân, Phượng tộc tam phân thiên hạ, đối lập lẫn nhau, cạnh tranh, tiểu hình phân tranh không ngừng, lại rất ít có lớn chiến tranh. Nói là tạo thế chân bạc cũng không quá đáng. Mà Long Ngạc phân thuộc Long cung quản hạt, hay bởi vì trong cơ thể có một tia giao long huyết mạch di lưu, tộc nhân tuy ít, nhưng rất được Long Vương coi trọng. Hơn nữa cái này tới báo tin Long Ngạc tộc nhân, mặc dù gần chết vẫn có thể bảo trì hình người, đủ để chứng minh tu vi không cạn. Hà Binh không dám thờ ơ, vội vàng đem bên ngoài đưa vào bên trong điện, tìm một y y sĩ vì đó chữa thương, mới chỉ có sốt ruột đội vàng hoảng sợ hướng Long cung đại điện chạy. Cực Bắc Long cung phòng theo nhân loại đế vương đô thành cùng cung điện kiến tạo. Đồng dạng chia làm ngoại thành, nội thành, hoàng thành, cùng với Long Vương ở cung thành nội phân. Tiến nhập cung trong thành, chính là ba bước một trạm canh gác, năm bước một tốt, liền tầng dưới chốt đứng gác vệ sĩ, cũng ít nhất là thánh giả tiêu chuẩn. Yêu tộc bên trong đẳng cấp nghiêm. chính là một cái trông coi Long cung cửa thủ vệ, còn không có tư cách tiến vào cung thành, nhất định phải từ tương ứng chức vị đại yêu tầng tầng bẩm báo. Này đây làm Long Vương biết được tin tức, vội vàng hạ lệnh muốn triệu kiến người đến lúc, cái kia Long Ngạc tộc nhân đã hoán quá khí lai, chí ít sẽ không đang nói chuyện liền tắt thở phiêu lưu. Long Vương nhìn thấy người đến, không khỏi kinh hãi. Thương Minh, như thế nào là ngươi? Nguyên lai người này, dĩ nhiên là Long Ngạc nhất tộc tộc trưởng con trai độc nhất, thở nhỏ ở Long cung lớn lên, lúc còn tấm bé đã từng đảm nhiệm qua Long Vương tùy thân vệ sĩ. Long Ngạc nhất tộc nhân khẩu rất thưa thớt, thường thường đều là mấy đời con một mấy đời. Lao tộc trưởng đến nay cũng chỉ có cái này một cái hậu đại, đã sớm thông truyền thiên hạ, đem thành tựu người thừa kế bồi dưỡng. Mà Thương Minh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tuổi con trẻ, cũng đã là thiên địa phong vương sơ kỳ cường giả, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà như vậy cái phải chịu Long Vương tín nhiệm tuổi trẻ Long Ngạc, lúc này lại cả người tắm máu, bị người đánh tan nửa đời người tu vi, hấp hối trốn vào Long cung. Long Vương giận dữ, là người nào thương ngươi, bản vương muốn hắn chết không yên lành. Thương Minh lại không tâm tư lại nói chút cảm ơn lời xa giao, lo lắng quỳ gối vương tọa đầu dưới, bất chấp cả người đau đớn tật tiếng bẩm báo. Đại vương mời nhanh triệu tập binh mã, ứng đối âm tào địa phủ đánh bất ngờ, lại không mau mau liền không còn kịp rồi. Nói cụ thể chút. Long Vương đầu tiên là cả kinh, lại rốt cuộc là trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, rất nhanh liền tỉnh táo lại, một bên sai người đi triệu tập quân đội, một mặt đem Thương Minh nâng dậy ngồi xuống, đến cùng phát sinh chuyện gì, phụ thân ngươi tộc nhân như thế nào, không muốn quên bất kỳ chi tiết nào nói cùng bản vương. Nhưng chỉ có quen thuộc hắn người đều biết rõ. Này sống không biết bao lâu cường đại giao long, lúc này đã giận dữ. Là chứng kiến Long Vương có điều không lộn xộn an bài, Thương Minh hơi an tâm, lúc này mới lúc rảnh rỗi giải thích. Thần cùng cha thân nguyên bản ở cầm quân tuần tra, hết thảy đều giống như ngày thường. Có thể không biết sao, đột nhiên có một cực kỳ kinh khủng nhân lĩnh đại quân đến đây, nói là âm tào địa phủ, quân, tiên phong, tướng thần cùng phụ thân, cùng với các tộc nhân bao bọc vây quanh. Người cầm đầu tự xưng địa phủ thủ cung thiên thần, phụ âm thiên tử chi mệnh trinh phạt cực bắc. Há mồm liền hỏi thần phụ, cực bắc Long cung có nguyện ý không tôn âm tào địa phủ dẫn đầu? Thần phụ vừa sợ vừa giận, chất vấn hắn là có ý gì? Song phương mắng trận mấy vòng, người nọ triệt để mất đi kiên trì, nói không đầu hàng nữa, liền muốn Long cung hối hận không kịp. Thần phụ giận dữ, tự nhiên từ chối thẳng thắn, người nọ liền thẹn quá thành giận, giật dây đại quân hướng bọn thần hung hãn tiến công. Bọn thần bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, chờ phản ứng lại thời điểm, các tộc nhân đã chết tổn thương hầu như không còn. Long Vương diện vô biểu tình, chỉ có không ngừng co rút kim hoàng sắc lông mi, mới có thể nhìn ra đấy lòng ẩn nút lửa giận. Tiếp tục, bọn thần liều chết chống lại, làm gì được cái kia thủ cung thiên thần lại có đại đế mai, bộ hạ cũng tận đều là chút thiên vương, thiên địa phong vương, còn có trăm vạn cũng đem. Bọn thần mặc dù liều mạng, lại vẫn vô lực đối kháng. Thần phụ liều mạng vi thần sáng lập chạy trốn cơ hội, thần lúc này mới may mắn thoát được một mạng, đến đây bẩm báo đại vương. Mời đại vương chuẩn bị sớm, thần phụ cùng các tướng sĩ kéo không được bao lâu. Cái kia thủ cung thiên thần, mắt thấy liền hướng về phía Long cung tới. Phanh! Long Vương không tiếng động nổi giận. Trước mặt từ vạn năm linh mục chế thành ngự án, trong nhấp nháy bị chấn động thành mảnh vỡ. Âm tào địa phủ, khinh người quá đáng. Nhớ hắn cực bắc Long cung sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, lại chỉ ở cực bắc hoạt động, rất ít đi trêu chọc Trung Châu thế lực. Chưa từng gặp được khiêu khích như vậy. Thương Minh, ngươi tự đi dưỡng thương, chuyện kế tiếp giao cho bản vương. Long Vương cố nén táo bạo, sai người đem Thương Minh dẫn đi hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó chuyển vào hậu điện. Lúc này mới không lại kiềm nén lửa giận. Quanh thân sát khí bỗng nhiên phát ra, cả kinh trong vòng ngàn dặm thủy tộc sinh linh kinh hoàng bất an, không biết người nào lại chọc giận tới đại vương. Trung Châu nhân tộc đánh tới cửa, Long nhân cùng Phượng tộc ra sao thuyết pháp? Long Vương trầm mặt, chỉ thấy trong hậu điện, thinh linh còn ngồi một nam một nữ hai gã yêu tộc. Nam Long đầu nhân thân, mặc kim sắt chiến giáp, trần lộ ra ngoài da cũng bao đầy miếng vảy. Nữ vóc người mạn diệu, chỉ mặc lụa mỏng, toàn thân cao thấp lại đều là hỏa hồng, liền đến eo tóc dài đều là lửa đỏ, đồng tử càng là hồng như dị máu. Bọn ta tìm đến Long Vương, vốn là vì tam tộc lãnh địa tranh cãi mà đến, không nghĩ tới cư nhiên đụng với lớn như vậy náo nhiệt. Yêu diệm nữ nhân trước tiên bắt đầu môi, quỷ dị cười tà vài tiếng, xem ra Trung Châu những cái này nhân tộc là ở trong nhà đợi phiền, cũng không biết trời cao đất rộng, dám phạm ta yêu tộc lãnh địa. Long đầu nhân thân nam nhân cũng hở hững mở miệng, không có gì đáng nói, ta tam tộc tranh đấu, nói cho cùng là yêu tộc vấn đề nội bộ. Bây giờ nhân tộc hung hãn xâm lấn, lại còn cùng luôn muốn nhất thống cực bắc, ta Long nhân nhất tộc trước tiên không đáp ứng. Nguyên lai hai người này chính là cực bắc tam tộc bên ngoài hai, Long nhân tộc thủ lĩnh Hắc Qua, cùng với Phượng tộc Phượng chủ huyết Lưu Ly, yêu tộc nặng nhất lãnh địa, đồng thời luận tính bài ngoại cũng là đệ nhất. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái gì âm tào địa phủ, đơn giản chính là nhân tộc tu sĩ. Trận chiến này cũng không phải âm tào địa phủ đối với cực bắc Long cùng, mà là Trung Châu nhân tộc tu sĩ xâm phạm cực bắc yêu tộc đất phần trăm, thật không thể nhẫn nhịn. Long Vương cũng là đồng dạng ý tưởng, nghe vậy cười ha ha. Như vậy, người ta tam tộc không giữ quy tắc làm một trở về, đem cái kia gan to bằng trời nhân tộc giết đi, như thế nào? Đang có ý này. Huyết Lưu Ly cũng cười duyên không thôi, cũng vừa lúc, liền lấy trong trận này tam tộc chiến tướng quân công, tới quyết định biên giới phân chia như thế nào. Long Vương cùng Hắc Qua lúc này lên tiếng trả lời. Cứ làm như vậy. Vừa dứt lời, ngoài điện truyền đến gấp tiếng bước chân của, rất nhanh, một long tộc cận vệ với ngoài cửa gấp bẩm báo, đại vương, ngoài cùng có một tự xưng thủ cung thiên thần nhân tộc, linh trăm vạn đại quân xâm phạm, còn nói lớn hơn vương lập tức đi gặp hắn. Đến tốt lắm. Long Vương không những không giận mà còn cười. Bản vương không đi tìm hắn, hắn vẫn thật là đưa tới cửa. Nhị vị, không dường như đi. Long cung ở ngoài, thủ cung thiên thần hoành đao mà đứng, bao quát dưới từng mảnh cung thành, cùng với không ngừng tràn ra các tộc đại quân, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Có Long Nhân cùng Loan Điểu khí tức, nguyên lai tam tộc đều ở đây. Cũng tốt, đều thu xong việc, miễn cho phiền phức. Chương 370, đánh một trận kết thúc, Thủ Cung Thiên Thần chương 370, đánh một trận kết thúc, Thủ Cung Thiên Thần lại nói yêu tộc hành động tự có tiện lợi. Tam tộc thủ lĩnh đạt thành trung nhận thức phía sau, liền trực tiếp lắc mình xuất hiện ở Long Cung Vương thành ở ngoài, đối mặt dậm dạp chẳng chịt địa phủ đại quân. Cũng không lời nói nhảm, trực tiếp bổ ra hư không chi môn. Một giây kế tiếp, tầng mây ở chỗ sâu trong, chợt xuất hiện quần quần cự long cái bóng. Một đầu lại một đầu tráng niên giao long, một người tiếp một người, chen lấn từ hư không chi môn chung nối đuôi nhau lộ ra thân thể cao lớn. Dồn dập từ tầng mây rớt xuống. Long cung trên vương thành không, hầu như thoáng qua trong lúc đó, đã bị nghìn vạn long tộc đại quân tràn đầy. Bọn họ mỗi người dựng thẳng mâu nội trương, thân thể thon dài ở vân hải không ngừng bốc lên. Đại quân trong trận long kỳ ác ác, nghìn vạn cự long xoay quanh ở riêng phần mình cầm quân đại tướng phía sau, trật tự tự nhiên. Cho là thật cảm giác gáp bách mười phần. Cái gọi là mây từ long. Thái dương rất nhanh bị mây đen cuồn cuộn che đậy, tia sáng chợt tạm đạm xuống. Vô ngân hải cương trung, ước vạn thủy sinh yêu tộc, bất luận là có phải có linh, đều ở đây long tộc đại quân xuất hiện cùng một cái cấp tốc hướng long cung thành phương hướng nhìn lại. Lấy các tộc truyền thống lễ nghi, hướng biển khơi kẻ chi phối biểu đạt tôn kính. Cái này còn không để yên. Long tộc đại quân hiện thân phía sau. Từ linh hai miếng hư không chi môn trung, lại lần lượt có nghìn vạn long đầu nhân thân quái dị yêu tộc, cùng với toàn thân đỏ chót loan điệu phượng tộc hiện thân. Riêng phần mình quy về đến long nhân thủ lĩnh hắc qua, cùng phượng tộc phượng chủ huyết lưu ly phía sau. Trong lúc nhất thời, long âm, phượng minh vang lên liên miên, sát khí bức người. Tam tộc chủ lực phía sau, còn có còn lại các tộc đại quân lần lượt đến, hầu như muốn đem cả phiến hải vực toàn bộ tràn đầy. Mười mấy chủng tộc, mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân tề tụ một đường, lại nổi bật lên tiêu dũng thiện chiến địa phủ đại quân, tựa hồ cũng không có tồn tại cảm giác một dạng. Ha ha, Long Vương ngửa mặt lên trời cười to, lại há mồm phun ra một viên trong suốt, khí tức cực kỳ quỷ dị viên châu rơi vào trên tay, sau đó cao ngạo nhìn về phía Thủ Cung Thiên Thần, ngươi cái này người không nhận ra gia hỏa, xem ta cực Bắc đại quân thanh thế như thế nào. Tương phản, Hắc Qua cùng Huyết Lưu Ly, mặc dù giống nhau cùng chung mối thù, nhưng ở Thủ Cung Thiên Thần xuất lĩnh địa phủ trước mặt đại quân, dường như có vẻ càng kiêng kỵ, không thể hướng Long Vương một dạng như thường. Dù sao, bọn họ cũng không có tiên thiên đế binh, đối mặt nhất tôn đại đế, tự nhiên muốn có vẻ kiêng kỵ một ít. Còn như Thủ Cung Thiên Thần phía sau ba cái chiến tướng, lại tựa hồ như đều là thiên vương mà thôi, bị ba người không hẹn mà cùng coi thường. Thủ Cung Thiên Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua, chỉ khoảng nửa khắc, liền đem cực bắt chiến lược thấy nhất thanh nhị sở. Đơn giản chính là tự xưng Long Vương đầu kia giao lòng, có thượng cổ huyết mạch, tu vi đã tới bán đế đỉnh phong, nhưng trong tay hạt châu kia, tựa hồ là miếng tiên thiên đế binh. Có thể vì cái kia giao long quan chú khí tức, khiến cho thực lực đại tăng, hơi có chút phiền phức mà thôi. Mặt khác cái kia long nhân cùng long điểu, bất quá đều là bán đế, cộng thêm vài cái đều là bán đế, thiên vương trưởng lão, tướng quân, căn bản không đủ gây sợ. Còn như cái gì nghìn vạn yêu tộc đại quân, càng là không người không coi vào đâu. Thủ Cung Thiên Thần liếc nhìn Tống Đế Vương, người sau ngầm hiểu, tiến lên một bước, cư nhiên không thấy Long Vương tiên thiên đế binh, cùng với 3 năm danh bán đế bị áp, khí thế bàng bạc mở miệng, bản quan thiên tể nhân thánh đế quân ngồi xuống Tống Đế Vương, phụ bệ hạ lệnh, đến đây thu nạp cực Bắc yêu tộc. Cuối cùng hỏi một lần nữa, các ngươi thật không nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa? Đánh dám bỏ gian tà theo chính nghĩa? Long nhân huyết mạch vốn là táo bạo, vừa tựa hồ để tỏ lòng đối với thể nội nguyên tử thượng của một tia nhân tộc huyết mạch chẳng đáng, tộc nhân từ trên xuống dưới rất ít có học tập nhân tộc văn hóa giả. Thủ lĩnh Hắc Qua càng phải như vậy. Nay đây vừa nghe Tống Đế Vương trên cao nhìn xuống chất vấn, lập tức liền giận tím mặt, khẩu xuất thô bị nói như vậy. Vô liêm sỉ, có phải hay không ta cực Bắc yêu tộc quanh năm không tranh quyền thế, các ngươi liền coi chúng ta là thành trái hồng mềm bóp. Tống Đế Vương bao quát Hắc Qua, cư nhiên kéo ra cái lãnh đạm mỉm cười, cực kỳ hiểu lắc đầu, thế nhân đều nói cực Bắc man gì thô bạo vô lễ, không có giáo dưỡng. Hôm nay xem như là lĩnh giáo. Ha 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 ha. Địa phủ đại quân cười ầm. Nô Quan Vương cùng Thái Sơn Vương cũng đều bật cười. Muốn chết. Lần này, Hắc Qua cùng Huyết Lưu Ly còn kiêng kỵ Thủ Cung Thiên Thần thực lực, chỉ dám trợn mắt nhìn. Long Vương lại không nhiều cố kỵ như vậy, lập tức nổi giận, nếu muốn chết như vậy, bản vương sẽ thanh toàn các ngươi. Người khác sợ ngươi đại đế, ta Ngao Giao cũng không sợ. Yêu tộc từ trước đến nay căm thù nhân tộc tu sĩ, bây giờ bị người đánh tới cửa, còn dán mặt chào phúng, điều này làm cho từ trước đến nay tự ngạo với thân phận huyết mạch một đám yêu tộc như thế nào chịu được. Lúc này vung tay lên, các con giết sạch những thứ này cuồng vọng nhân tộc. Long Vương dẫn đầu lấn người mà lên, trong tay viên châu lờ mờ mượn tiên tiên đế binh oai, cả người đại đế cảnh giới bắt đầu khởi động, hung hãn tiến lên đón thực lực mạnh nhất Thủ Cung Thiên Thần. Sở hữu tiên tiên đế binh hắn căn bản không sợ trước mắt vị này đại đế, mà phía sau vạn tiên long tộc, thậm chí còn lại các tộc cũng đồng thời phát sinh rung trời rít gào, mắt đỏ hướng địa phủ đại quân sát tướng đi. Hôn chiến bạo phát, Long Vương tâm biết đại đế oai tuyệt đối không thể để cho Thủ Cung Thiên Thần giáng tay tới trợ giúp đồng bào, hiếm thấy hiện ra bản thể. Cùng cụ bị linh trí long châu hợp hai thành một, thi triển thần thông đem Thủ Cung Thiên Thần kéo chặt lấy. Hai người một binh đánh khó phân thắng bại. Mà Thủ Cung Thiên Thần đến cùng thân kinh bách chiến, đế binh tiên tiên bị quản chế, Long Vương lại chỉ là bán đế đỉnh phong. Nay đây mặc dù chiến cuộc giằng co, Thủ Cung Thiên Thần cũng có thể chậm rãi chiếm thượng phong. Bên kia, tình hình sẽ không tốt như vậy. Thái Sơn Vương, Tống Đế Vương cùng Ngũ Quan Vương ba người, lấy Thiên Vương tu vi, đối lên Hắc Qua, Huyết Lưu Ly hai vị bản đế. Tuy có đại quân tương trợ, vẫn là rất nhanh liền rơi xuống hạ phong, dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Ngược lại thì yêu tộc đại quân thần uy đại trận, ở hai cái thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn, bằng vào nhân số ưu thế, lại cũng dần dần ngăn chặn địa phủ trăm vạn tinh nhuệ. Cực Bắc máu chảy thành sông, không ngừng có yêu tộc khí đoạn thần tuyệt, bị đánh hồn phi phách tán, hóa thành cực Bắc thế giới chất dinh dưỡng. Cũng không ngừng có địa phủ chiến tướng khí tuyệt bỏ mình, chỉ còn dư lại hồn phách chậm rãi dâng lên, uy về trong địa phủ. Toàn bộ cực Bắc đều ở đây chấn động. Thiên hạ sinh linh câm như hến, đều tránh về riêng phần mình sao huyệt, trong nhà, bùi ở nơi hẻo lánh lạnh run, liền thăm dò cũng không dám. Thủ cung tiên thần cùng Long Vương chiến đấu không ngừng, ở kết thúc chiến đấu trước, không cách nào phân ra tinh lực đi trợ giúp Thái Sơn Vương đám người. Tuy có lòng tin cuối cùng thủ thắng, nhưng thấy ba người bị đánh mình đầy thương tích, địa phủ tướng sĩ thương vong cũng không ngừng mở rộng, còn là không miễn có chút lo lắng. Long Vương vừa đánh vừa cười, làm như xem thấu thủ cung tiên thần tâm tư, làm sao rồi, hối hận chứ? Ta yêu tộc thực lực cường thịnh, các ngươi cái kia đồ bỏ bệ hạ liền phái ngươi vài cái đến đây, căn bản là làm con cờ thì a. Dĩ nhiên vũ nhục bệ hạ danh tiếng, ngươi đáng chết. Thủ cung tiên thần nghe được có người vũ nhục Trần Trường Quân, cả người nhất thời giận tím mặt. Anh, quanh thân khí thế tăng vọt, lại dần dần đem Long Vương ngăn chặn. Mà Long Vương mặc dù rơi sinh hạ phòng, lại hồn nhiên không sợ, ngươi một cái đại đế đỉnh có gì hữu dụng đâu, đợi hát qua, huyết lưu ly đem ngươi thuộc hạ tàn sát sạch sẽ, sau đó ngươi lấy một địch ba, có thể có kết quả gì tốt? Thủ cung tiên thần chỉ để ý đã đấu, không có ngôn ngữ. Long Vương thấy thế càng thêm đắc ý, chỉ nói là đâm trúng đối phương tâm tư, mặc dù ở hạ phong cũng không khỏi tâm thần thả lỏng. Nhưng vào lúc này, Long Vương lại phát hiện sự tình không đúng. Thủ cung tiên thần lại có càng đánh càng mạnh xu thế. Vốn chỉ là hơi rơi vào hạ phong mà thôi, có thể chỉ khoảng nửa khắc, liền phòng thủ đều biến đến càng ngày càng miễn cưỡng. Người trước mặt, phía sau hư ảnh nặng trọng điệp chống chất, thực lực dĩ nhiên trong nháy mắt tăng vọt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Long Vương, ngươi cho rằng bản tôn chính là đại đế sơ kỳ, liền có tư cách tại địa phủ độc lĩnh một quân sao? Thủ cung tiên thần cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, hình người biến ảo. Cuồng loạn khí tức hướng bốn phía tịch quyển đi. Nguyên bản đánh giết tứ phương hắc qua, huyết lưu ly hai người, lại gắng gượng bị chấn động cách nghìn dặm có hơn. Mà cách gần nhất Long Vương, cũng là tâm thần rung mạnh, vội vàng thối lui vài dặm, trong bụng không gì sánh được hoảng sợ, xem thủ cung tiên thần tựa như đang nhìn quái vật. Tại sao có thể có người? Ở một hơi thở trong lúc đó, từ đại đế trung kỳ, thoáng qua liền thăng đến đại đế đỉnh phong. Chương 371, chết. Cầu hoa tươi, chương 371, chết. Cầu hoa tươi, đại đế tuột cùng uy lực. Với cực Bắc yêu tộc mà nói, căn bản đơn giản chống lại, thậm chí căn bản liền không cách nào tưởng tượng. Mặc dù mượn có tiên thiên đế binh ai, ở thủ cung thiên thần bình thản dưới sự công kích, Long Vương hạ dừng liên tục bại lui, đơn giản là không còn sức đánh trả chút nào, chỉ lát nữa là phải bị chấn nát Long Châu, đánh tan thần hồn. Cái kia Long Châu tán phát tiên thiên chi linh, đã ở thủ cung thiên thần uy thế phía dưới, co giúp ở cái kia lạnh run. Cái gì? Đại đế tuột cùng thực lực. Hắc Qua cùng huyết lưu ly quá sợ hãi, bất chấp ba Diêm Vương còn lưu lại sức chiến đấu, lúc này liền muốn lắc mình đi trợ Long Vương. Một khi Long Vương chiến bại, thủ cung thiên thần giáng tay tới, tất cả mọi người bọn họ đều muốn chờ chết. Nhưng mà, thế sự cũng không biết để bọn họ tưởng tượng một dạng phát sinh. Ngũ Quan Vương, Tống Đế Vương, Thái Sơn Vương ba người thấy cái này một con rồng người một loan điệu muốn rời đi phương hướng, đột nhiên cười to không ngừng, phía sau không hiểu xuất hiện vô số hắc ảnh, từng đạo không ngừng biến hóa vào ba người trong cơ thể. Hiển nhiên cùng thủ cung tiên thần một dạng, đều là ở hướng bản thể mở lực lượng, thực lực tăng vọt. Nguyên bản bị áp chế được mình đầy thương tích, nhưng ở hấp thu hắc ảnh sau nhất khắc, gắng gượng đem chuẩn bị tiếp viện hắc qua cùng huyết lưu ly vây còn đứng lên, lại để cho hai người hoàn toàn không cách nào đột phá vòng đây. Bán đế, huyết lưu ly kinh hãi, nàng cũng không biết Diêm Vương có thể hướng bản thể mở lực, chỉ cho là ba người là ẩn giấu thực lực, không khỏi thẹn quá thành giận, cũng quá cuồng vọng. Hắc Qua trầm mặc không nói, sắc mặt nhưng cũng nặng hơn. Đối mặt ba cái thiên vương, hai bọn họ rốt cuộc là bán đế đỉnh phong, ứng đối coi như ung dung, có thể biến đổi thành ba vị bán đế. Mặc dù vẫn là bán đế sơ kỳ, vốn lấy ba địch hai, chiến cuộc cũng lập tức biến đến u ám không rõ đứng lên. Càng chưa nói địa phủ đại quân tuy chỉ có trăm vạn, tựa hồ đang triệu tam tộc trước mặt đại quân hoàn toàn không chịu nổi một kích, nhưng mà sự thực lại vừa vặn tương phản. Yêu tộc tuy mạnh, đến cùng vây ở cực Bắc chi địa, trầm mê nội đấu không biết bao nhiêu năm. Thì như thế nào là thân kinh bách chiến, không biết thấy qua bao nhiêu cường giả chiến đấu địa phủ đại quân đối thủ. Nghìn vạn yêu tộc tướng sĩ, ở mất đi Hắc Qua cùng huyết lưu ly hai người tường trợ phía sau, ở trăm vạn địa phủ trước mặt quỷ tướng, suýt nữa bị đánh quân lính tăng dã. Phúc! Long Vương bị đánh ra một ngụm máu tươi, cả người tảng lớn miếng vảy bóc ra, mình đầy thương tích. Long Châu cũng đầy là vết rách. Tiên Tiên Long Linh chỉ có thể thủ hộ ở Long Vương phía trước, căn bản đã không có công kích uy năng. Mà trái lại đối diện thủ cung tiên thần, lại căn bản liền lông mi đều chưa từng động tới, có vẻ dư lực mười phần. Hắc Qua, huyết lưu ly, Long Vương phóng xuất lần nữa phóng xuất Long Châu, nỗ lực chống đỡ thủ cung tiên thần công kích, một bên làm cản giống to hơn, đều đến một bước này, các ngươi còn muốn giấu giếm sao? Bản vương nếu như chết rồi, hai người ngươi cho rằng mình chính là địa phủ đối thủ, còn là nói các ngươi cam tâm phục nhân tộc làm chủ sao? Thủ cung tiên thần nhíu mày, nghe lời này ý tứ, xem ra cái này cực Bắc yêu tộc còn có không có thả ra đòn sát thủ. Cùng lúc đó, Hắc Qua cùng huyết lưu ly cũng là liếc nhau, vừa nỗ lực đối kháng ba đại Diêm Vương, vừa trao đổi nhãn thần. Huyết lưu ly trước tiên cười duyên, Long Vương nói đúng, bây giờ không phải là thủ thiên kiến bệ phái thời điểm, ta yêu tộc làm hợp lực kháng địch. Hắc Qua gật đầu, trước tiên đem đám này nhân tộc đánh đi ra ngoài hay nói. Siêu. Hai người đồng thời lui cách nhìn dặm. Trong tay quang mang chấp rượu. Tái xuất hiện lúc, Hắc Qua trong tay, chợt xuất hiện một đôi đen nhánh đại chùy, tản ra yêu dị khí tức. huyết lưu ly trên cánh tay cũng quấn quanh có to dài đỏ tươi vải tơ, cùng thân thể hầu như hợp làm một thể, đỏ giống như là dính đầy tiên huyết. Đây là Tống Đế Vương cao mày, hậu thiên đế binh. Ừm. Nỗ Quan Vương cũng sắc mặt nặng nề, cái kia hai kiện phương diện binh khí có đại đế chế tạo khí tức, mặc dù không đạt được đại đế uy năng, nhưng cũng không thể khinh thường. Thái Sơn Vương hào phóng cười, ha ha, cái này có thể phiền toái. Huyết Lưu Ly không để ý ba người kỳ quái thái độ, nũng nịu một tiếng, trong tay cùng loại hồn thiên lăng đế binh trực tiếp bay về phía Long Vương. Tiếp lấy, để cho ta trong tộc bảo vật giúp ngươi. Long Vương giơ tay lên kết quả hồng chủ, cảm thụ được trong đó vô cùng lực lượng, cùng với có thể cùng yêu tộc cộng minh linh trí, trong lòng đánh căn cường tâm trâm. Cắn răng cười to, tới, trở lại đối qua. Nhìn nữa bên kia, Hắc Qua vẫn chưa có chút khống chế, mà là đem uy mãnh đại chủy trực tiếp ném ra, về sau thiên đế binh linh trí làm chủ, khiến cho có thể tự chủ phát động công kích. Mà hai bọn họ thì tại phía sau phụ trợ. Nỗ Quan Vương ba người mặc dù mượn bản thể chi lực, đến cùng cũng chỉ là bản đế. Chiến cuộc lại có chút vô cùng lo lắng. Long Vương để ở trong mắt, trong lòng yên ổn phân nửa, ta yêu tộc đều có liều mạng tranh đấu ý chí, có thể không phải lại tựa như ngươi nhân tộc cái dạng nào nhu nhược, tuyệt sẽ không thần phục ngươi cái kia đồ bỏ địa phủ. Là sao? Thủ cung thiên thần nỗ lực kháng trụ hai chiếc đế binh công kích, lại móc ra một tia vô cùng nhạt nhẽo mỉm cười, giống như là nghe được cái gì chê cười. Long Vương giận dữ, chuyện cho tới bây giờ, còn dám khinh thị ta yêu tộc sao? Thế tiến công càng hung hiểm hơn. Vâng. Cũng nhưng vào lúc này, bên cạnh bọn họ đột nhiên sinh ra kịch liệt không gian ba động, giống như là lập tức phải nứt ra. Đây là Long Vương sắc mặt đại biến, lập tức triệu hồi hai vị đế binh, đẩy ra trăm thước ở ngoài. Cái này đế binh nếu như bị không giải thích được không gian liệt phùng hút đi, cũng không phải là chơi vui. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hư không chi môn từ từ mở ra, trong chiều nhìn lại, lại không phải Long Vương trong tưởng tượng vặn bèo không gian, mà đúng là một đạo hành lang không gian. Trong hành lang, một rõ ràng tú nữ tử dẫn đầu đạp không mà ra, trong khuỷu tay ôm một phong cách cổ xưa tỉ bà. Phía sau chính là đi đến cực đông tự tại thiên thành tiểu sứ giả Sở Giang Vương, Bình Đẳng Vương hai người. Hai người vừa hiện thân, không nói hai lời, liền lập tức lắc mình đến Ngũ Quan Vương đám người bên cạnh thân, đồng thời mượn bản thể chi lực, thực lực tăng vọt đến bán đế đỉnh phong, cười to nói, bọn ta tới giúp ngươi. Ngũ Quan Vương ba người cũng là đại hỉ, tới đúng dịp. Mà hai người phía sau, rồi lại hiện ra trăm vạn tu sĩ, cũng không nói chuyện, theo nữ tử thanh tú vung tay lên, liền ồn ào gia nhập vào lưỡng quân chiến đoàn, trợ địa phủ quỷ tướng cùng nghìn vạn yêu tộc đã đấu. Phong vân biến ảo, kỳ thực cũng liền một cái chớp mắt. Long Vương thấy rõ người này, không khỏi vừa sợ vừa giận, Trăm Dặm Tinh, ngươi cực đồng tự tại thiên, cư nhiên cũng nguyện cho địa phủ làm cầu sao? Trăm Dặm Tinh cũng không trả lời, chỉ dùng tiêm tiêm ngọc thủ kích thích tỷ bà cầm huyền, làm người ta kích động tiếng nhạc chấn động ra tới, bộc phát ra kinh người uy áp. Quả nhiên lại là nhất tôn hậu thiên đế binh. Long Vương bất đắc dĩ, chỉ phải thôi động đế binh miễn cưỡng chống lại, liền lời mắng người đều không nói được. Lực chú ý có nửa hơi giữa rời đi, mà thủ cung thiên thần lại bắt lại cái này trong chớp mắt chụp bánh xe biến tốc, nhìn chuẩn xa xa cái kia Long Nhân hắc qua, bởi vì cực đông người xuất hiện mà tâm thần động dung. Lúc này mi tâm khẽ nhúc đích, đầu ngón tay có hắc quang hiện lên, lại bị thủ cung thiên thần trong nháy mắt kích ra. Cẩn thận! Long Vương khẩn trương, nhưng đã muộn. Chỉ nghe một tiếng sở hữu yêu tộc quen thuộc chí cực kêu thảm thiết. Một khắc trước còn đang tức miệng mắng to cực đông tự tại thiên dù sao cũng là nhất châu chi chủ, lại cam tâm cho trùng châu nhân làm cầu. Một giây kế tiếp, mi tâm liền xuất hiện một ngón tay tiêm lớn nhỏ lỗ đen, thân hồn thuận lỗ đen mà ra. Đường đường Long Nhân thủ lĩnh, chỉ tới kịp phát sinh nửa tiếng rồn dập kêu thảm thiết, liền thẳng tắp ngã xuống, trực tiếp mất đi sinh cơ. Hắc qua. Huyết Lưu Ly quá sợ hãi, hoảng sợ ngừng tay, nét mặt hiện ra sợ hãi cực độ. Đây chính là cùng nàng tranh đấu cả đời Long Nhân thủ lĩnh, cực bác tôn quý nhất ba người một trong, lại giống như này vô thanh vô tức. Chết rồi. Chương 372, binh giải tiên, Hàn Lâm. Chương 372, binh giải tiên, Hàn Lâm. Thủ lĩnh, Long Nhân đại quân thần hồn sợ tang. Nhà mình thủ lĩnh bị như vậy không chút lưu tình chạm sát trước mắt, mặc dù là tâm trí kiên cường nhất chiến tướng, cũng không khỏi cảm thấy thiên băng địa liệt, quân tâm nhất thời đại loạn. Mà Huyết Lưu Ly đã không có hắc qua chống đỡ, ở Ngũ Đại Diêm Vương không chút lưu tình dưới sự công kích, cũng rất nhanh hấp hối. Phượng tộc đại quân rất sợ phượng chủ vị lên hắc qua dập khuôn theo, lại không để ý chiến cuộc, quăng đi tộc khác quân đội bạn, liều mạng xông lại hộ giá. Nhưng bất quá nhất bang bàn thánh, chân thánh thậm chí trở xuống mà thôi, mặc dù không có nghìn bạn, thì như thế nào là Ngũ Đại Diêm Vương đối thủ? Quát lạc, Ngũ Đại Diêm Vương bạo phát. Trong lúc nhất thời phượng tộc đại quân tử thương quá nửa, Huyết Lưu Ly muốn rách cả mí mắt, dừng tay cho ta, lại cũng chỉ có thể là vô năng cùng nộ. Trong lúc nhất thời, long đoàn người long không đầu, mở miệng chung quanh. Huyết Lưu Ly bản thân bị trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu. Phượng tộc chuyên tâm hộ chủ cũng từng chịu đựng tổn hao nhiều tổn thương, chỉ còn lại có Long tộc vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là rõ ràng cho thấy nọ mạnh hết đà, chống đỡ không được bao lâu. Thủ cung thiên thần thấy thế, nhẹ nhàng phất tay, bao quát Ngũ Đại Diêm Vương ở bên trong, địa phủ quỷ tướng, cực đông viện quân nhất thời ngừng lại, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Long Vương, thủ cung thiên thần trên cao nhìn xuống, dương mắt lạnh lẽo Long Vương, đánh tiếp nữa, ngươi yêu tộc diệt tộc gần ngay trước mắt, ngươi nhất định phải như vậy. Long Vương á khẩu không trả lời được, bằng tâm mà nói, nếu nói là chính hắn, đó là dâu có chết không nguyện thần phục với nhân tộc phía dưới, cho dù là cái gì đó chim âm thiên tử cũng giống vậy. Có thể đứng ở nhất tộc thủ lĩnh góc độ, hắn cũng rất rõ ràng biết, phe mình hoàn toàn không có thắng lợi khả năng, nếu như cố ý liều mạng tranh đấu, nên tiếp Long tộc chỉ có hủy diệt. Mà yêu tộc đều là người mạnh là vua, rất ít làm ra toàn tộc vì cho chết đi thủ lĩnh báo thủ, mà làm ra từ sát tính công kích hành vi. Hắn Long tộc nguyện ý liều mạng bảo vệ vinh quang, mất đi thủ lĩnh Long nhân, chuyên tâm hộ chủ phượng tộc, thậm chí còn lại lệ thuộc chủng tộc có thể không phải nhất định. Đợi Long tộc toàn diệt, còn lại các tộc trong nháy mắt sẽ đầu hàng. Không hề áp lực tâm lý. Dù sao bọn họ nếu có thể thần phục với tam tộc đồng dạng cũng có thể thần phục nhân tộc, chỉ cần quăng đi chủng tộc góc nhìn, kỳ thực cũng không có gì khác biệt. Mà huyết lưu ly luôn luôn lấy bổn tộc lợi ích làm đầu. Nếu khẳng định không pháp thắng lợi, đến lúc đó Long tộc hy sinh cũng bất quá cho còn lại các tộc mang đến tốt hơn đàm phán điều kiện, làm cho cái kia địa phủ nguyện ý nhiều hơn điểm đãi ngộ mà thôi. Chờ với chết rồi chết vô ích. Long Vương mặc dù tính tình cao ngạo, nhưng dù sao cũng là thượng vị giả, cũng không muốn hy sinh Long tộc tác thành cho hắn người. Hướng chiến cuộc bại hoại đến tận đây, hắn bổn tộc đại quân kỳ thực cũng lớn bộ phận đánh mất chiến ý, bất quá là không có đại vương mệnh lệnh ở mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Đã như vậy, Long Vương mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là ở thủ cung tiên thần nhìn gần dưới hóa thành hình người, lòng không phục thấp kém tiết lộ. Cứng rắn nói, chỉ cần có thể buông tha tộc của ta tộc nhân, Long tộc nguyện hàng. Hô, địa phủ nhất phương chưa làm ra phản ứng. Ngược lại thì Long tộc đại quân không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với trước mặt địa phủ chiến tướng nhấc tay đầu hàng, không ít người trên mặt thậm chí lộ ra sống sót sau hai nạn sắc mặt vui mừng. Thấy vậy, Long Vương cũng chỉ có thể thở dài. Xem ra coi như hắn liều mạng không phải hàng, chờ mình chết trận phía sau, Long tộc cũng vẫn là sẽ chọn thần phục. Nếu nguyện hàng, về sau sẽ cùng tất nhiên phủ đồng liêu, không có tha thứ nói đến. Thủ cung tiên thần lãnh đạm trả lời một câu, quay đầu nhìn về phía Huyết Lưu Ly, ngươi đây. Huyết Lưu Ly cười khổ, nếu Long Vương đều nguyện cúi đầu, ta còn có ý kiến gì? Phượng tộc cũng nguyện hàng. Long nhân mất đi thủ lĩnh, so với bi phẫn, kinh sợ đến cùng chiếm cứ thượng phong. Nếu Long tộc cùng Phượng tộc đều đã đầu hàng, bọn họ cũng không có tiếp tục tử chiến đạo lý, khi lấy được cho phép đem Hắc Qua hồn phách đuổi về địa phủ an dưỡng phía sau, cũng đều tuyển trạch buông binh khí xuống. Đến tận đây, hai đại yêu tộc tất cả đều đầu hàng. Còn lại lệ thuộc chủng tộc, vốn cũng không có ý chí của mình. Tông chủ đều từ bỏ chống lại, kiên quyết không có lệ thuộc còn tiếp tục liều mạng tranh đấu đạo lý, trong lúc nhất thời binh khí rơi xuống đất tiếng vang lên liên miên. Thủ cung tiên thần đứng lơ lửng trên không, Vũ Đại Diêm Vương lui ra phía sau, tự có quỷ tướng riêng phần mình đi ra, làm trọng thương yêu tộc chữa thương. Lũ yêu tộc đầu tiên là khiếp sợ, sau đó vui lòng phục tùng. Liên tự nhận có huyết hải thâm cửu long nhân, cũng đều bị địa phủ độ lượng thuyết phục, tự nguyện đem cửu hận quên sạch sành sinh. Trăm dặm phinh để ở trong mắt, tiếng cười càng là dễ nghe động nhân, đại nhân độ lượng to lớn như thế, có thể thấy được âm thiên tử bệ hạ lãnh đạo có cách, đủ để làm nguyên ương giới chi chủ. Cứ đông tự tại thiên đám người, nguyên bản mạc danh kỳ diệu liền thành địa phủ lệ thuộc, cũng không thiếu người không lý giải, lòng có căm giận. Nhưng lần này xuất binh của Bắc, đầu tiên là thấy được thủ cung thiên thần khủng bố chiến lực, lại mắt thấy địa phủ vì lúc trước còn là địch nhân yêu tộc chúng tướng sĩ chữa thương, cũng đều là cảm khái không thôi. Trong lòng cái kia một điểm không cam lòng, cũng đều tan thành mây khói. Từ nay về sau, cực Bắc, lúc đó nhét vào âm tào địa phủ bản đồ. Cùng lúc đó, cực Nam chiến đấu cũng khó khăn lắm kết thúc. Quá trình chiến đấu không có nhiều sắp xếp. Nơi đây năm bè bảy mảng, hàng trăm hàng ngàn hào trung môn phái nhỏ cả ngày tranh đấu không ngừng, mình cũng đánh ra cậu đầu óc. Trăm ngàn vạn năm tới hoàn toàn không có sinh ra một cái có thể thống lĩnh dù cho nửa cái cực Nam chi địa đại hình thế lực. Trúc Long lĩnh đại quân đến, chỉ linh tinh đánh mấy trận chiến đấu mà thôi. Từng cái tông môn liền canh chừng mà hàng. Thậm chí vì tranh đoạt bắt đầu người nào là người thứ nhất lệ thuộc địa phủ thế lực, các tông môn lại còn phái người ở Trúc Long trước mặt nói xấu. Mặc dù không đến mức định đoạt, nhưng là làm cho Trúc Long mở rộng tầm mắt. Vốn tưởng rằng là chẳng vì địa phủ Dương Uy đại chiến, cuối cùng lại thành dễ dàng du ngoạn thế, nhưng đến cùng nhiệm vụ vẫn là thành công hoàn thành, vì địa phủ thu hẹp cực Nam chi địa. Nhưng suy nghĩ ở đây vẫn như cũ loạn thành nhất đoàn, Trúc Long sau khi suy tính, vẫn là tuyển trạch tạm không phải khải hoàn, mà là tại xin phép qua Trần Trường Quân phía sau, ở lại cực Nam. Vì bọn họ lý thanh trật tự, tuyển ra địa phủ ở chỗ này đại ngôn nhân. Bên kia, suốt ngày đại tuyết bao trùm cực Tây, chiến đấu cũng tương tự tiến nhập hồi cuối, nên xuống đều giảm, không phải xuống, cũng đều tử thương hầu như không còn, chỉ còn một miếng cuối cùng khí. Tần Nghiễm Vương đem người kích sát một tên sau cùng bán đế cường giả, lưu lại bốn đại âm soái cầm quân thu thập tàn cục, ngay sau đó liền một thân một mình hướng một luồng nhân cơ hội trốn mê hoặc tàn hồn nơi đi đuổi theo, đem tiêu diệt. Cực Tây liền có thể quy về địa phủ trì hạ. Đi không bao lâu, đột nhiên, mênh mông vô bờ tuyết nguyên ở chỗ sâu tròng, truyền đến mấy đạo cực kỳ hãi khí tức của người. Trong đó đại khái hai, ba người chính là đại đế cảnh. Nhưng lệnh Tần Nghiễm Vương kiên kỵ, cũng không phải là những thứ này đột nhiên nô ra đại đế, mà là lấy khổng lồ đáng sợ khí tức, đem cái này hai, ba người áp chế không hề tồn tại cảm giác, thậm chí ngay cả Tần Nghiễm Vương đều không khỏi thân hình bị kiềm hãm tồn tại. Người đến, mạnh hơn ta. Tần Nghiễm Vương trong nháy mắt làm ra phản ứng, không lùi mà tiến tới, thẳng tắp tinh thần phấn chấn hơi thở tới chỗ phóng đi. Ở Tuyết Nguyên đối diện, nhất tôn khí tức cực kỳ khủng bố cường giả, cũng đang dẫn dắt ba cái đại đế tu vi lão nhân, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tần Nghiễm Vương trước mặt. Chân chính trước mặt, Tần Nghiễm Vương rốt cuộc xác định, người này tiết lộ ra ngoài khí tức, lại cùng cái kia lịch nhận giống nhau đến mấy phần. Binh Giải Tiên, người đến, dĩ nhiên là nhất tôn Binh Giải Tiên. Chương 373, Binh Giải Tiên VS Binh Giải Tiên. Chương 373, Binh Giải Tiên VS Binh Giải Tiên. Tần Nghiễm Vương dừng một cái, hô hấp tắc. Nguyên ương giới bên trong lại còn lại binh giải tiên tồn tại. Tiểu Gia Hỏa, cầm đầu binh giải tiên nhàn nhạt mở miệng, có chứa như Thái Sơn áp đỉnh một dạng cường đại uy áp, chính là ngươi, dám giết lục bản tôn tộc nhân. Ngươi nọ, dường như vẫn chưa ở vẻ bề ngoài bên trên làm ra tay chân, trắng như tuyết tóc, đầy chữ điểm mặt, cùng với dường như chứa đựng ngàn vạn năm thời gian ánh mắt, đều chiêu kỳ tuổi tác và lịch duyệt. Hắn đứng ở vị trí đầu não, chậm rãi hỏi Trung Châu thế lực, nhìn dặm xa xôi tới ta cực Tây Tuyết Nguyên, không chỉ là vì giết chóc chứ. Ngắn ngủi thời gian, mặc dù không đủ để hiểu rõ chuyện toàn cảnh, nhưng tất cả mọi người vẫn là từ chạy trốn tàn hồn trong miệng, biết được xâm phạm người địa vị. Âm Tào địa phủ, trước đây vẫn chưa nghe nói qua, nhưng mọi người cũng không hề để ý cực Tây Tuyết Nguyên tôn trọng lãnh đời, từng cái tông môn, gia tộc đệ tử bình thường, cũng lấy quanh năm bế quan không cùng ngoại giới giao lưu vì bình thường. Ngoại trừ cần thiết giao lưu ở ngoài, ngoại giới tin tức, căn bản là không có cách ở cực Tây chi địa lưu thông. Húng là xa xôi Trung Châu, nhất là những thứ này không biết bế quan bao nhiêu năm lão tổ tông. Đối với bọn họ mà nói, coi như Âm Tào địa phủ cũng không phải mới phát thế lực, chưa từng nghe qua cũng đúng là bình thường. Tần Nghiễm Vương đáy lòng kinh ngạc, nét mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ, nửa điểm nhìn không ra đang lấy đại đế thực lực đối cứng nhất tôn binh giải tiền cùng ba gã đại đế cường giả tùy ý tản ra uy áp. Trầm rãi trả lời, bản tôn Tần Nghiễm Vương, phụng Âm Thiên Tử chi mệnh thu nạp cực Tây, giết chóc cũng không phải ta ý, đáng tiếc tộc nhân của ngươi quá mức cố chấp, không nguyện ý nghe từ Âm Thiên Tử bệ hạ điều khiển, bản tôn rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành thống hạ sát thủ. Nghe là ở giải thích, nhưng lập tức liền kẻ ngu si cũng có thể nghe được, Tần Nghiễm Vương trong miệng duy ngã độc tôn khí phách, phảng phất đứng yên ở trước mặt hắn, cũng không phải một người có thể diệt một châu binh giải tiên nhân, mà là giơ tay lên liền có thể tiêu diệt xuống ngư nát một tôn. Lớn mật. Phía sau cái kia ba gã đại đế giận tím mặt, dồn dập mở miệng quát lớn. Nho nhỏ đại đế, dám đối với lao tổ vô lễ, còn không quỳ xuống. Tựa như bọn họ không phải là giống nhau đại đế, mà cũng thay đổi thành binh giải tiên một dạng. Cái kia tăng thương lão giả lắc đầu, giống như là đối mặt cố tình gây sự hại tử, tiểu gia hỏa, mặc kệ của ngươi phủ bao lớn dạ tâm, cũng không nên đánh quấy nhiễu ta cực Tây tu sĩ tính tu. Chớ đừng nhắc tới mắt phải sát nghiệt. Mấy người sau lưng, hiển nhiên tính khí sẽ không tốt như vậy, trong chớp mắt liền sát khí bốn phía, tiểu gia hỏa, bọn ta lão nhân mặc dù không muốn nhỉ mạnh nhất yếu, nhưng đến tuột cùng là của ngươi phụ giết chóc trước đây, lão giả ta liền không khách khí. Nói, cái kia binh giải tiên lão giả tản mát ra bảng nhiên áp lực. Nhật nguyệt chợt biến. Rõ ràng là vào lúc giữa trưa, vạn dặm không mây bầu trời lại chợt tối xuống. Cùng phong gào thét, vạn dặm tuyết nguyên đều rất giống nắm giữ ở thanh niên trong tay, toàn bộ cực Bắc chi địa đều nghe hắn hiệu lệnh. Ba gã đại đế cường giả liếc nhau, trong nháy mắt cấp tốc lui lại, cho đến triệt để mất đi hình bóng. Bọn họ cực kỳ rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng, cũng không muốn bị tiên nhân lựa giận làm đến. Lão giả dường như cũng không muốn hoa hoè hoa sói, chỉ là giơ tay lên liền muốn đem Tần Nghiễm Vương trực tiếp đánh giết. Tiên nhân trong mắt, đại đế cũng cùng con kiến hôi không khác. Siêu, Tần Nghiễm Vương cấp tốc lui lại tạm thời tránh mũi nhọn, cũng không có để đối phương theo dự liệu quay đầu chạy, mà là lặng lặng đứng ở xa xa tuyết nguyên bên trên. Lão giả bật cười, thanh niên nhân, không muốn quá tự đại, ngươi còn không biết đạo binh giải khai tiên tiên hảo, ý vị như thế nào. Nói quanh thân cuồng phong gào thét, từng mảnh hoa tuyết hóa thành không thua ở phía sau thiên đế binh uy lực lưỡi dao, phô thiên cái địa, dậm dạp hướng Tần Nghiễm Vương quay đầu đi. Hắn dám khẳng định, mặc dù Tần Nghiễm Vương có đại đế thực lực, tại chính mình một kích toàn lực dưới, cũng chỉ có hải cốt không còn kết cục. Tần Nghiễm Vương lại không tránh không né. Ở lão nhân phát động công kích đồng thời, cư nhiên ngã đầu liền bái, hướng lên trời tự lẩm bẩm, hạ quan vô năng, vô lực đối kháng binh giải tiên, cũng xin quỷ đế đại nhân tương trợ. Vâng. Vừa dứt lời, Cửu Thiên chi thượng dựng lên quang mang ầm ầm hạ xuống, đem cái kia có thể so với đế binh từng mảnh hoa tuyết, đánh cho không còn một mảnh. Cùng lúc đó, một bóng người cao lớn tùy theo xuất hiện, nửa phù ở thiên thượng, trên cao nhìn xuống bao quát mặt đất. Hùng hậu tiếng nói, tầng tầng lớp lớp truyền khắp cực Tây. Thì ra là thế, không ngờ nguyên ương giới cảnh nội cũng có binh giải tiên tồn tại. Thần đồ bị đế quét người nọ liếc mắt, quá nửa ý nửa thất vọng, chỉ là đến cùng yếu đi chút, miễn cưỡng có thể vì bệ hạ chinh chiến. Người nào? Lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bản năng vậy tề tiểu khí tức hướng lên trời bên công tới, cả giận nói, muốn chiến liền quang minh chánh đại tới chiến, lén lút làm cái gì? Thần đồ quỷ đế thậm chí chưa từng bố thí lao giả lên mắt, tùy ý phất tay một cái, liền đem cái này cổ có thể đánh nát một châu đất khí tức đánh tan. Sau đó chậm rãi hạ xuống mặt đất, đứng ở hai phương diện trước, đang cảm thụ rõ ràng thần đồ quỷ đế khí tức phía sau, vô luận là xa xa xem cuộc chiến ba gã đại đế, vẫn là thâm trầm lão giả, tất cả đều không cách nào giữ được tinh táo nữa. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ xuống. Thần đồ quỷ đế gần lên mắt, liền đem bốn người chẳng phân biệt được khác biệt đóng vào tại chỗ, cả ngón tay tiêm đều mảy may không nhúc nhích được. Nhẹ nhàng câu hỏi trùng, thông cảm vô hạn uy áp. Người bốn người cho là thật muốn tử chiến đến cùng, lại trực tiếp đem binh giải tiên nhân cùng xa xa cái kia ba vị đại đế đánh đồng. Lão giả trầm mặc không nói, trong lòng sớm đã chấn động đến kinh sợ. Binh giải tiên cùng binh giải tiên, cảnh giới bất đồng, thực lực sai lệch quá nhiều. Người đến mặc dù cũng là binh giải tiên, nhưng bất luận là cái kia thuận tay liền có thể đánh tan phe mình một kích toàn lực thực lực, vẫn là thâm bất khả chắc, hoàn toàn không cách nào dò xét khí tức. Cùng với chỉ dựa vào nhãn thần là có thể đưa hắn áp chế gắt gao, ngay cả chạy trốn cũng không thể khí thế. Đủ để chứng minh, người đến cùng mình, căn bản không phải cùng một cảnh giới. Nếu muốn mạnh mẽ cùng với chiến đấu, mặc dù có 5 tên đại đế đồng bạn tương trợ, kết cục cũng chỉ có một. Cái gọi là Âm Tào địa phủ, lại có cường hãn như vậy người. Nhiều năm không đi Trung Châu, đám kia tiểu bối đã thành giải tới này sao? Vẫn kinh sợ gian, thần đồ bị đế cũng không nguyện đợi lát nữa, ánh mắt dần dần bắt đầu biến đến băng hàn. Lao giả lại không tự chủ được dùng mình một cái. Ý của người nọ rất rõ ràng, nếu không đầu hàng, cái này cực Tây chi địa rất có thể vạn kiếp bất phục, cần phải hắn lúc đó hàng phục, nhưng cũng là tuyệt đối không thể. Lão giả nhãn châu xoay động, thừa dịp không đương, lại cả người bốc hơi bắt đầu trắng như tuyết vũ khí, đem chọn cá nhân bao phủ trong đó. Thần đồ quỷ đế nhíu mày, đưa ra tay, nhưng trong nháy mắt thu xuống phía dưới. Chẳng biết tại sao, hắn cư nhiên không có ngăn cản. Đợi xương trắng tán đi, tóc kia tái nhận binh giải tiền, lại trực tiếp không thấy bóng dáng. Không chỉ có như vậy, toàn bộ cực tây chi địa lại không cảm giác bất luận cái gì thuộc về bên ngoài khí tức của người. Ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn muốn đi tìm người nào? Thần đồ quỷ đế cười lạnh một tiếng, lập tức tiện tay chộp tới mặt khác ba cái đại đế, các ngươi đâu? Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là cười khổ. Duy nhất có thể làm dựa vào lão tổ tông đều đã bỏ chạy, bọn họ lại có thể thế nào?